Lấy sư thái nhãn lực, khẳng định nhìn ra trong đó mờ ám, đây là giết rùa lớn, nhìn lấy oanh oanh liệt liệt, kỳ thật không chỗ dùng chút nào. Cựu nạn sư thái nghe vậy, không khỏi nói khẽ. Lâm công tử đối với mấy cái này võ lâm hảo hán, như thế không có có lòng tin sao? A Kha A Kỳ cũng là tò mò nhìn Lâm Phàm, muốn nghe hắn nhiều lời nói. Không phải có lòng tin hay không vấn đề. Lâm Phàm lắc đầu, mà chính là cái này giết rùa đại hội sẽ không thành công, cũng không thể thành công. Cựu nạn sư thái trong mắt lóe lên một tia tinh quang, công tử cớ gì nói ra lời ấy? A Kha A Kỳ cũng là con mắt trợ to. Nếu như nói sẽ không thành công, bọn họ còn có thể lý giải. Dù sao Ngô Tam Quế thủ hạ vô số cao thủ, muốn ám sát hắn vô cùng khó khăn. Thế nhưng là cái này không thể thành công giải thích thế nào? Chẳng lẽ Lâm công tử không hy vọng Ngô Tam Quế chết? Ngô Tam Quế đầu hàng Mãn Thanh thả thát tử nhập quan, thiên hạ người hắn đều nghiến răng thống hận, mắng to hắn gian, giặc bán nước. Mà lại Ngô Tam Quế đầu hàng Mãn Thanh về sau, vì bày tỏ lòng trung thành, lại đối tiền triều vương thất cùng phản thanh nghĩa sĩ trắng trợn bức hại đồ sát, hành vi phạm tội từng đống, có thể nói tội lỗi chồng chất. Lâm Phàm nói ra, Ngô Tam Quế chết đến trăm ngàn lần, cũng khó chuộc tội lỗi. Cựu nạn sư thái nghe vậy, không khỏi rất là tán thành. Lâm Phàm lại nói, thế nhưng là ngày hôm nay dưới, có thể cùng Mãn Thanh Thát Tử bái bái tay cổ tay, cũng chỉ có Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế trong tay trưởng hơn 300.000 binh mã, cùng Mãn Thanh triều đỉnh dù sao cũng so ngươi không kém nhiều. Nếu là Ngô Tam Quế chết, thì quân Long vô thủ, chính cho Thát Tử thời cơ lợi dụng, một lần hành động hợp nhất dưới cờ binh mã. Đến lúc đó, Thát Tử chỉnh hợp thiên hạ, hết thảy đều là nghỉ, cái gì phản thanh phục minh, cái gì khu trừ Thát Tử, cuối cùng sẽ trở thành đam thiếu. Lâm Phàm thở dài một tiếng, hiện nay giai đoạn Ngô Tam Quế còn thật không thể chết, không chỉ có không thể chết, còn được thật tốt còn sống. Đương nhiên, Ngô Tam Quế cuối cùng vẫn là muốn chết, hơn nữa còn là chết ở trên tay mình. Trước mắt, Lâm Phàm còn muốn trông cậy vào hắn, trước cùng quân Thanh chơi lên một trận, sau đó chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 39, giết rùa đại hội kết thúc. Cựu nạn sư thái nghe vậy, trong đầu suy nghĩ tung bay. Nếu thật như rừng bình thường nói, chỉ sợ người hắn lại không ngày nổi danh. Thế nhưng là, Ngô Tam Quế đôi Mãn Thanh Thát Tử trung thành tuyệt đối, lại như thế nào sẽ làm phản đâu? Cựu nạn sư thái thở dài một tiếng, không khỏi nhìn về phía một bên A Kha, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén chi sắc. Nếu như đem A Kha thân phận tiết lộ cho Ngô Tam Quế, không biết có thể hay không dùng cái này bức bách hắn. A Kha chớp mắt to, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy cựu nạn sư thái. Lâm Phàm gặp này, như thế nào còn không biết ý nghĩ của hắn. Sư thái yên tâm. Lâm Phàm nói khẽ, Ngô Tam Quế cùng Thát Tử tất có một trận chiến. Cựu nạn sư thái nghe vậy, một trận ngựa khí có chút ba động. Lâm công tử nhưng biết thứ gì? Lâm Phàm tâm lý không khỏi lắc đầu. Cựu nạn sư thái là cao quý tiền triều cựu công chúa, quốc gia sụp đổ về sau, một mực tại suy nghĩ như thế nào đuổi đi Thát Tử, khôi phục Minh triều non sông. Đáng tiếc, cựu nạn sư thái thân là nữ lưu thế hệ, ở thời đại này, thiên nhiên ở vào yếu thế, muốn xây thế lực của chính mình, khó như lên trời. Lâm Phàm cười nói, Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên đã hơn 10 năm, lúc này cái này Giang Sơn đã dần dần vững chắc, đương nhiên sẽ không cho phép Ngô Tam Quế bọn người một mực tay cầm như thế lực lượng. Cựu nạn sư thái nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, vội nói, Lâm công tử, nói là tước bỏ thuộc địa. Không tệ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Cựu công chúa vẫn là rất thông minh. Thát Tử tước bỏ thuộc địa, Ngô Tam Quế tất phản. Lâm Phàm khẳng định nói, Tam Phiên như thể chân tay, đến lúc đó, cảnh tinh trung, thượng khả hỉ, chỉ sợ cũng phải phản kháng Thát Tử. Cựu công chúa nghe thấy lời ấy, nhìn về phía Lâm Phàm trong mắt dị sắc liên tục. Lâm công tử đại tài, nếu như lúc ấy Sùng Trinh hoàng đế dưới trướng, có Lâm công tử loại nhân vật này, cũng không đến mức rơi vào cái nước mất nhà tan xuống chẳng. Nói đến đây, cựu công chúa trong mắt lóe lên một chút tảm đạm. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã không giống lúc trước thời điểm như vậy cực kỳ bi thương, dù sao thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Nhìn lấy Lâm Phàm miễn cưỡng mà nói, lại nghe người chính mình sư phụ cao như vậy đánh giá, A Kha, A Kỳ hai người, ánh mắt đều nhanh toát ra ngôi sao nhỏ. Mà đúng lúc này, lại thấy phía trước trong đám người, một cái dáng người khôi ngô hán tử ra khỏi hàng. Hắn lớn tiếng nói, các vị anh hùng hảo hán, tại hạ Phùng Nan địch hữu lễ. Phùng lao anh hùng khách khí. Một đám giang hồ nhân sĩ cao giọng đáp lễ nói, cái này Phùng Nan địch là ai? Xem ra vẫn rất có hy vọng. Lâm Phàm hiếu kỳ nói. Cựu nạn sư thái nghe vậy, không khỏi mở miệng hướng Lâm Phàm giới thiệu, hắn là Hoa Sơn phái trưởng môn. Lâm Phàm nghe vậy giật mình, bất quá vẫn là không biết. Hoa Sơn phái trưởng môn, Lâm Phàm liền biết một cái nhạc bất quẩn. Đương nhiên, không phải thuộc về cái thế giới này. Lại nghe cái kia Phùng Địch Nam cao giọng nói, tại bắt đầu giết rùa đại hội trước đó, chúng ta cung nên duyên bình quận nhị công tử, chính khắc sảng, cho mời Trịnh công tử. Chúng giang hồ nhân sĩ nghe vậy, nhất thời tránh ra một lối đi ra. Chợt, đã thấy một vị công tử trẻ tuổi ca, xuyên kim mang ngọc đi ra. Người này dung mạo đường đường, trên mặt ngạo khí, lúc hành tẩu đều có quý tộc chi phong. Chính là Trịnh Khắc Sảng, dài đến vẫn rất đẹp trai. Lâm Phàm nhìn lướt qua, so với Vi Tiểu Bảo tốt đã thấy nhiều, chắc không được nguyên tắc bên trong, A Kha sẽ coi trọng ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Chợt, Lâm Phàm nhìn về phía A Kha, đã thấy A Kha nhìn về phía Trịnh Khắc Sảng, trong lòng hơi động một chút, không khỏi nhẹ giọng hỏi A Kha nói: "A Kha, ngươi thấy thế nào cái này Trịnh Khắc Sảng?" A Kha nghe vậy, giật mình trong lòng, quay đầu đã thấy Lâm Phàm đã lấy xuống áo choàng, cái kia nửa đêm tỉnh một chỗ, không biết mơ tới bao nhiêu lần đẹp trai dung mạo xuất hiện tại A Kha trước mặt, để A Kha tim đập rộn lên. A Kha trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Sư muội, Lâm công tử cha hỏi ngươi đây. Gặp A Kha ngẩn người, A Kỳ không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở nàng một tiếng.
A,
không có ý tứ. A Kha thấp thấp đầu, chợt vừa nhìn về phía xa xa Trịnh Khắc Sảng, nhỏ giọng nói, dài đến cũng tạm được, bất quá không so được Lâm công tử. Nói đến đây, A Kha gương mặt lại đỏ lên, lại nói tiếp, mà lại, loại trường hợp này mặc thành dạng này, không biết còn tưởng rằng là lên sân khấu hát hí khúc đây. Lâm Phàm, đó là đại minh quan phục. Cựu nạn sư thái trưởng A Kha liếc một chút. A Kha nghe vậy sững sờ, chợt ngượng ngùng thẻ lưỡi, rất là đáng yêu. Lâm Phàm cười cười, nguyên tắc bên trong, Vi tiểu bảo đúng A Kha thế nhưng là nhiều lần thổ lộ, nhưng là A Kha không thèm để ý, ngược lại là đối Trịnh Khắc Sảng tên tiểu bạch kiểm này trái tim ám hứa. Mà bây giờ, chính mình trước Trịnh Khắc Sảng trước đó nhận biết A Kha, nhan trị lại miểu sát Trịnh Khắc Sảng, danh khí càng không cần phải nói. Trịnh Khắc Sảng xuất hiện, cả hai so sánh với, ngược lại thành phụ trợ. Lâm Phàm tâm lý đắc ý, phải biết A Kha hoàn toàn kế thừa kỳ mẫu Trần Viên Viên, mặc kệ là Tô Thuyên vẫn là Song Nhi, đơn thuần dung mạo mà nói, đều phải kém hơn A Kha một bậc. Nói lên Trần Viên Viên, đều nói Ngô Tam Quế là vì Trần Viên Viên mới đầu hàng mãn thanh, nói cái gì trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, mặc kệ là thật là giả, đủ để chứng minh Trần Viên Viên dung mạo vẻ đẹp. Không biết Trần Viên Viên so A Kha lại như thế nào. Lâm Phàm tâm lý đột nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Đầu óc hắn suy nghĩ bay tán loạn, căn bản không để ý lấy cái gì giết rùa đại hội. A Kha chờ tâm tư người, lại đều đặt ở Lâm Phàm trên thân. Tự nhiên đối cái này giết rùa đại hội cũng không có hứng thú. Chờ Lâm Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, giết rùa đại hội đã kết thúc, các tỉnh tuyển ra một vị minh chủ, lấy điều hành các tỉnh vận doanh sự tình, lại đề cử Trần Cận Nam vì tổng quân sư, tổng lĩnh các tỉnh lục lâm. Nhìn lấy Trịnh Khắc Sảng sắc mặt khó coi rời đi, Lâm Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, ngày sau Trần Cận Nam gặp nạn rồi. Cựu nạn sư thái nghe vậy, không khỏi mi đầu siết chặt, công tử cớ gì nói ra lời ấy? A Kha A Kỳ cũng không khỏi sững sờ ngốc. Trần Cận Nam thế nhưng là Thiên Địa Hội tổng đa chủ, giang hồ nổi danh, vì người không biết Trần Cận Nam chính là anh hùng cũng hưởng công. Lâm Phàm cười cười, giải thích nói, nhìn cái kia Trịnh Khắc Sảng rõ ràng chạy tổng quân sư trước vị tới, không nghĩ tới, lại là rơi xuống Trần Cận Nam trong tay, tay không mà về, tất nhiên trong lòng phẫn hận. Cựu nạn sư thái nhìn lấy Trịnh Khắc Sảng bóng lưng rời đi, không khỏi đôi mi thành tú nhẹ trao lại. A Kha lại là ngơ ngác không hiểu hỏi, hắn không có tuyển chọn tổng quân sư, quan Trần tổng đà chủ chuyện gì a? A Kha, ngươi có chỗ không biết. Lâm Phàm nói ra, Trần Cận Nam là Duyên Bình quận vương cấp dưới, Trịnh Khắc Sảng là Duyên Bình quận vương nhị công tử, nghiêm ngặt nói đến, xem như Trần Cận Nam chủ gia. Mà cái này Trịnh Khắc Sảng bề ngoài ngăn nắp, kỳ thật lòng dạ cực kỳ nhỏ hẹp, kỳ sư phó lại là nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm. Mà cái kia Phùng Tích Phạm bởi vì nào đó một số chuyện, luôn luôn cựu thị Trần Cận Nam, cái này Trịnh Khắc Sảng vốn là đối tổng quân sư vị trí tình thế bắt buộc, không phải vậy lấy thân phận của hắn, như thế nào sẽ đích thân mạo hiểm tới tham gia như thế Lục Lâm tụ hội. Thế nhưng là, Trịnh Khắc Sảng không có nghĩ tới là, Trần Cận Nam trong giang hồ hy vọng cao như thế, bản thân không có xuất hiện, liền đem hắn miểu sát, ha ha, thân là chủ gia, lại là ngực nhỏ mà tự ti, ngày sau có thể nghĩ Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, mời cửu nạn. Nguyên tắc bên trong là Vi Tiểu Bảo nói chêm chọc cười, để Trịnh Khắc Sảng cùng tổng quân sự chức vị bỏ lỡ cơ hội, đây cũng là trong ngày sau Trần Cận Nam cái chết, chôn xuống một cái phục bút. Thế nhưng là, không nghĩ tới, thiếu đi Vi Tiểu Bảo tham gia, Trịnh Khắc Sảng vẫn không thể nào lên làm tổng quân sự. A Kha nghe vậy, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu mày, lo lắng nói, cái kia Trần tổng đa chủ chẳng phải là rất nguy hiểm. A Kha hiện tại vẫn là cái đơn thuần tốt cô nương. Yên tâm, Trần Cận Nam dù sao cũng là Thiên Địa Hội tổng đà chủ, Trịnh Khắc Sảng trong thời gian ngắn không động được hắn, dù là tăng thêm Phùng Tích Phạm cũng không được. Lâm Phàm cười nói, hiện tại là không động được, bất quá, về sau có cơ hội, chỉ sợ Trần Cận Nam có thủ. Cựu nạn sư thái lại là hiếu kỳ nói, Lâm công tử đối cái này Trịnh Khắc Sảng giống như hiểu rất rõ. Chưa nói tới hiểu rõ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá, bọn thủ hạ nắm giữ một số tình báo thôi. Đương nhiên, câu nói này, Lâm Phàm là nói dối. Thần Long giáo hiện tại mặc dù có Lâm Phàm đại lực chống đỡ phát triển, nhưng là dù sao thời gian còn thiếu. Cựu nạn sư thái nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chợt lại hỏi, không biết Lâm công tử chỉ ở nơi nào? Khu trừ thất tử, phục ta người Hán non sông. Lâm Phàm không chút do dự, ngữ khí len ken có lực. Cựu nạn sư thái trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, có Lâm công tử dạng này đại anh hùng đại hào kiệt thêm vào, khu trừ thất tử ở trong tầm tay. A Kha cùng A Kỳ hai tỷ muội, đầy mắt đều là tiểu tinh ngôi sao, có chí hướng nam nhân hấp dẫn người ta nhất. Lâm Phàm nhìn về phía cựu nạn sư thái. Thông qua mạng che mặt, thấy được nàng cái kia cốt sắc thiên hương dung nhan, tính toán ra, cựu nạn sư thái tuổi tác bất quá ngoài 30. Đây là một nữ nhân có mị lực nhất thời điểm, xuất ra cái gì quá mức đáng tiếc. Sư thái nói quá lời, không thể nói được, ngày sau còn cần sư thái tương trợ. Lâm Phàm ý vị thâm trường nói một câu. Cựu nạn sư thái nghe vậy sững sờ, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ Lâm công tử biết thân phận của ta? Nàng trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, có lòng muốn hỏi, lời đến khóe miệng lại hóa thành một thở dài một tiếng. Ai, bần nhi người xuất gia, phàm trần tục thế đã không muốn nhúng tay. Lâm Phàm mỉm cười, biết lúc này không phải lúc, không có ở cái đề tài này phía trên nhiều lời. Bất quá, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, làm sao đem cựu nạn sư thái giữ ở bên người. Cựu nạn sư thái thân phận, đối với hắn tranh đoạt thiên hạ tới nói, tuyệt đối là cái đại sát khí. Đúng lúc này, Tô Thuyên Song Nhi Tăng Nhu ba người đi tới. Mấy vị này là? Nhìn lấy tam nữ, A Kha A Kỳ trong mắt đều lóe qua vẻ tò mò. Lâm Phàm mỉm cười, đang muốn vì song phương lẫn nhau giới thiệu. Lại nghe Song Nhi một tiếng kinh hô hô, "Sư thái." Lâm Phàm sững sờ, không khỏi nhìn sang, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Song Nhi nhận biết Cửu Nạn Sư thái? Cửu Nạn Sư thái nghe được thanh âm này, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, hỏi, "Ngươi là Song Nhi?" "Ừm ân, Sư thái, là ta là Song Nhi." Song Nhi đem mặt nạ hái xuống. Thanh tú khuôn mặt nhất thời xuất hiện tại Cửu Nạn Sư thái trước mắt. "Thật sự là Song Nhi?" Cửu Nạn Sư thái kinh hỉ nói, "Song Nhi, ngươi không phải cùng Trang phu nhân ở một chỗ sao? Làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Trang phu nhân đã xảy ra chuyện gì?" Câu nói sau cùng lại là để lộ ra lo lắng. "Không có không có, tam thiếu phu nhân các nàng đều rất tốt." Song Nhi lộ ra rất là vui vẻ, nói ra, "Là phu nhân đem Song Nhi đưa cho công tử đây." Cửu Nạn Sư thái nhìn thoáng qua Lâm Phàm, trong mắt lóe lên tràng già kinh lịch. Nhất thời giật mình, vì cái gì Trang phu nhân muốn đem Song Nhi đưa cho Lâm Phàm? Bất quá, Song Nhi nha đầu này theo Lâm Phàm, cũng coi là phúc khí của nàng, vì Song Nhi cảm thấy vui mừng. Tiếp lấy, Song Nhi cùng Cửu Nạn Sư thái trò chuyện lên một phen chuyện cũ. Thông qua Song Nhi miệng, Lâm Phàm mới biết được, nguyên lai Trang thiếu nãi nãi người, năm đó là bị Cửu Nạn Sư thái cứu. Công phu của các nàng cũng là Cửu Nạn Sư thái dạy. Như thế cũng có trách, Song Nhi nhận ra Cửu Nạn Sư thái, đây chính là ân nhân cứu mạng, không biết mới là lạ. Mà có Song Nhi tại, ngược lại là bớt đi Lâm Phàm vì hai phe đội ngũ giới thiệu. Vốn là A Kha A Kỳ, nhìn lấy Song Nhi tam nữ còn rất có cảnh giác. Dù sao tam nữ mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất phía trên, đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, thế nhưng là tại dăm ba câu phía dưới, rất nhanh chúng nữ liền hòa mình. Cho dù là luôn luôn lạnh nhạt Cửu Nạn Sư thái, cũng hiếm thấy thỉnh thoảng nói lên vài câu. Lâm Phàm nhìn lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể không bội phục Tô Thuyên giao tiếp năng lực. "Đúng rồi Sư thái, các ngươi làm sao lại tới này giết rùa đại hội?" Lâm Phàm hỏi. "Không giống nhau." Cửu Nạn lên tiếng, A Kha lên tiếng nói, "Sư phụ vốn là mang bọn ta đi Dương Châu, trên đường đi qua nơi đây, nghe nói có giết rùa đại hội, thì mang bọn ta cùng đi nhìn xem." "Thì ra là thế." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lại cười hỏi, "Sư thái đến đón lấy có thể còn muốn đi Dương Châu?" Cửu Nạn Sư thái nghe vậy gật đầu. Lâm Phàm cười nói, "Chúng ta một đoàn người, tự Dương Châu mà đến, chính là vì kiến thức một phen cái gọi là giết rùa đại hội, đáng tiếc thất vọng, đã như vậy, sư quá không bằng theo chúng ta cùng một chỗ trở về Dương Châu, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Tốt tốt." A Kha vội vàng mừng rỡ gật đầu. Cửu Nạn Sư thái chừng nàng liếc một chút, dọa đến A Kha rụt rụt đầu, bất quá, trong mắt to vẫn là hy vọng nhìn lấy Cửu Nạn Sư thái. Trầm ngâm một phen, Cửu Nạn Sư thái nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi." A Kha A Kỳ tỉ muội, nhất thời tâm lý vui vẻ không được. "Cùng đi Dương Châu, dạng này liền có thể cùng Lâm công tử nhiều nán lại một đoạn thời gian." Tiếp lấy, một đoàn người tại một chỗ khách sạn ở một đêm. Ngày thứ hai lên đường đi Dương Châu. Đến thời điểm bốn người, lúc trở về bảy người, chúng nữ liễu dĩu, vô cùng náo nhiệt. Lâm Phàm thừa dịp Cửu Nạn Sư thái không chú ý thời điểm, kéo qua A Kha, nhỏ giọng hỏi, "A Kha, các ngươi đi Dương Châu làm gì?" A Kha đối Lâm Phàm đã sớm tình cảm ngầm sinh, nghe Lâm Phàm hỏi thăm, tất nhiên là biết gì nói nấy. "Sư phụ nói, nàng có thân nhân tại Dương Châu thời điểm bị thát tử sát hại, hàng năm thời điểm, chúng ta đều muốn đến Dương Châu tế bái." Lâm Phàm nghe vậy, giật mình. A Kha không biết, Lâm Phàm lại là rõ ràng. Cửu Nạn Sư thái thân là Đại Minh Cửu công chúa, lại nơi nào sẽ có thân nhân tại Dương Châu. Cử động lần này chỉ sợ là vì treo độc, những cái kia bị trắng trận đổ sát dân chúng Dương Châu. Đến Dương Châu về sau, Lâm Phàm trực tiếp mang theo mọi người tiến vào Thần Long giáo cứ điểm. Về sau, Cửu Nạn Sư thái mang theo A Kha A Kỳ, biến mất một ngày. Không cần đoán, Lâm Phàm cũng biết bọn họ muốn đi tế bái. Tế sau khi lại xong, ngày thứ hai, Cửu Nạn Sư thái liền muốn hướng Lâm Phàm cáo tử, chuẩn bị rời đi. Bất quá Lâm Phàm trong lòng nghĩ đem nàng lưu lại, tự nhiên không nguyện ý, nàng cứ đi như thế. Dù sao, Lâm Phàm muốn nhất thống thiên hạ, còn cần phải mượn Cửu Nạn Sư thái thân phận, sư xuất có tên. "Sư thái, không bằng đi ta Thần Long đảo nhìn xem như thế nào?" Lâm Phàm nhìn về phía Cửu Nạn Sư thái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn mời nàng đi một chuyến Thần Long đảo. Chỉ cần Cửu Nạn Sư thái theo hắn cùng đi một chuyến Thần Long đảo, hắn thì có biện pháp lưu lại Cửu Nạn, bắt đầu chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 41, Cửu Nạn Sư thái hiếu kỳ. Cửu Nạn Sư thái nghe vậy, lắc đầu. "Đa tạ Lâm công tử thịnh tình, bất quá bần ni là người xuất gia, lần này đến đây Dương Châu, chính là vì tưởng niệm thân nhân, đã sự tình đã xong, bần ni cũng cần phải trở về." Sư thái trước chớ vội cự tuyệt. Lâm Phàm vội vàng nói, "Ta bản chí tại khu trục thác tử, vì vậy phát triển mạnh giáo chúng, sau đó tập trung lại quân sự huấn luyện. Đáng tiếc, ta dù sao không có đi lên chiến trường, kinh nghiệm không đủ, không biết bọn thủ hạ đối lên thác tử binh lính, đến cùng phần thắng bao nhiêu." "Sư thái ngươi kiến thức rộng rãi, còn mời sư thái chỉ hoãn mấy ngày, chỉ điểm một phen." Cửu Nạn Sư thái dừng một chút, "Cái này..." Gặp Cửu Nạn Sư thái do dự, Lâm Phàm tiếp tục nói, "Sư thái, ngươi cũng không hy vọng nhìn đến mọi người không minh bạch chết tại thác tử trên tay a. Còn mời sư thái chỉ điểm một phen, tại hạ vô cùng cảm kích." Nghe đến đó, Cửu Nạn Sư thái trầm mặc. Đại Minh hủy diệt về sau, trong thiên hạ này, có thể làm cho nàng tâm động quan tâm sự tình, đã rất rất ít. Duy chỉ có cái này khu trừ thát tử một chuyện, biến thành trong nội tâm nàng mà trướng. Lâm Phàm nhìn đến cựu nạn sư thái này tấm thần sắc, nhất thời trong lòng vui vẻ. Chợt quét về phía A Kha A Kỳ, nháy mắt ra dấu, hy vọng hai tỷ muội người có thể khuyên nhủ cựu nạn sư thái. A Kha A Kỳ hai tỷ muội, quả nhiên không có để Lâm Phàm thất vọng. Sư phụ, chúng ta thì đi xem một chút đi, hai bên cũng là chỉ hoãn không được bao dài thời gian. A Kha khuyên nhủ. Đúng vậy a, sư phụ. A Kỳ cũng mở miệng khuyên bảo. Song Nhi cũng chớp mắt to, một mặt hy vọng nhìn lấy cựu nạn sư thái. Tô Thuyên cùng Tăng Nhu cũng tới khuyên bảo. Cựu nạn sư thái nhìn lấy mọi người, không khỏi thở dài một tiếng. Chợt nói ra, tốt tốt, ta đi chính là. Hắc hắc, sư phụ tốt nhất rồi. A Kha vui vẻ reo hò nói. Cựu nạn sư thái nhíu mày, A Kha, chú ý hình tượng của ngươi, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Đúng, sư phụ. A Kha bị giáo huấn, giật nảy mình, vội vàng thu liễm. Bất quá, trong mắt to y nguyên tràn đầy vui vẻ. Thấy thế, Lâm Phàm lúc này an bài giáo chúng chuẩn bị. Không cần bao lâu thời gian, liền có thủ hạ người đến báo, hết thảy chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, sư thái, chúng ta đi thôi. Cựu nạn sư thái đã đáp ứng, cũng sẽ không trì hoãn, nhẹ gật đầu. Sau đó, mọi người một đoàn người leo lên thần long giáo giáo chúng chuẩn bị xong xe ngựa. Sau đó, hướng về ven biển thành trấn tiến đến, chờ ven biển thành trấn về sau, lại đổi xe thần long giáo dưới thuyền lớn biển, hướng về thần long đảo chạy đi. Trước sau bỏ ra thức ngày, một đoàn người mới vừa tới thần long đảo. Tham kiến giáo chủ. Lâm Phàm mới xuất hiện, liền có thần long dạy đệ tử cúi chào. Đứng lên đi. Lâm Phàm hỏi, tư đồ bọn người hiện ở nơi nào? Hồi giáo chủ, tư đồ đại nhân chính tại diễn võ trường huấn luyện giáo chúng. Tốt, ngươi lui ra sau đi. Lâm Phàm phất phất tay. Cái kia dạy chúng đệ tử nhất thời cung kính lui ra. Sư thái một đường lên mệt nhọc, phải chăng trước nghỉ ngơi một hồi? Lâm Phàm dò hỏi. Không cần, người ta người tập võ thể chất người phi thường có thể so sánh, không bằng trực tiếp đi diễn võ trường xem xét. Cựu nạn sư thái nói ra. Trên thực tế, nàng đối với Lâm Phàm chỗ huấn luyện binh lính rất là hiếu kỳ. Dù sao nàng đi khắp thiên hạ, phản thanh thế lực không biết nhìn bao nhiêu, bất quá, phần lớn đều là một số giang hồ võ lâm nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ. Giống như vậy Lâm Phàm như vậy, trực tiếp dựa theo quân sự huấn luyện, gần như không tồn tại. Cựu nạn sư thái tâm lý bức thiết muốn biết, Lâm Phàm huấn luyện binh lính đến cùng như thế nào. Rất nhanh, Lâm Phàm mang theo cựu nạn sư thái cùng mọi người, đi thẳng tới diễn võ trường. Thần Long đảo nguyên bản diễn võ trường, vốn là trong giáo đệ tử bình thường dùng để tu luyện, lớn nhỏ có thể chứa được mấy trăm người. Bất quá, hiện tại cái này diễn võ trường lại là phát triển mười mấy lần, đủ để dung nạp trên 10.000 người huấn luyện. Giết, giết, giết. Vừa tiếp cận diễn võ trường, liền nghe được chấn thiên tiếng la giết. Cựu nạn sư thái nghe nói này âm thanh, một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lóe qua vẻ kích động. Chỉ thấy nàng dưới chân một chút, thật nhanh hướng về diễn võ trường lao đi. Lâm Phàm đạp tuyết vô ngân thi triển, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng cựu nạn sư thái đứng tại chỗ cao, hướng phía dưới nhìn qua. Trên diễn võ trường, hơn 2.000 giáo chúng, người người tay cầm vũ khí, hướng về phía trước ra sức chém giết. Nương theo lấy chấn thiên tiếng la giết, toàn bộ diễn võ trường một mảnh tiêu sát chi khí. Lâm Phàm nhìn lấy trong sân tình huống, coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hơn 2.000 giáo chúng, thế nhưng là có võ công trong người, tăng thêm chút huấn luyện, lên chiến trường tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Đến mức trong tay những người này vũ khí, tự nhiên là Lâm Phàm cung cấp, dù sao lúc trước theo Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng bên trong, thế nhưng là thu được có thể vũ trang 100.000 người binh khí khải giáp. Lần trước Dương Châu thành, Tư Đồ Bá lôi đến đây thần long đảo lúc, Lâm Phàm liền trực tiếp để hắn mang đến có thể vũ trang 1.000.000 nhân mã trang bị. Chỉ tiếc, hiện ở trên đảo chỉ có 2.000 người. Sư thái cảm thấy thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Tốt. Cựu nạn sư thái ngữ khí hơi có vẻ kích động. Tuy nhiên chỉ có 2.000 người, nhưng là từng cái người mang võ nghệ. Nếu là cùng Mãn Thanh Thát Tử đại quân chính diện đụng tới, không phải 1.000.000 đại quân không thể địch lại. Chợt, cựu nạn sư thái lại có chút bội phục nhìn lấy Lâm Phàm. Phàm là võ lâm nhân sĩ, từng cái kiệt ngao bất thuần, dù là thiên địa hội, muốn như vậy để mọi người đồng lòng quân sự huấn luyện, cũng là không thể nào. Lâm giáo chủ lại có thể làm được như vậy, thực sự để bần ni bội phục. Lâm Phàm cười cười, không nói thêm gì. Kiệt ngao bất thuần, không tồn tại, không có chuyện gì là nhất quyền không giải quyết được, nếu có vậy liền hai quyền. Những người này cũng đã gặp qua chính mình vô địch võ công cùng thủ đoạn. Đương nhiên, Lâm Phàm đối đãi bọn thủ hạ cũng là ân uy đều xem trọng, đưa cho bọn họ phần lớn muốn đồ vật. Lúc này, Tư Đồ Bá Lôi cũng nhìn thấy Lâm Phàm một đoàn người, vội vàng đi lên phía trước túi chào. Tham kiến giáo chủ. Lâm Phàm cười nói, Tư Đồ tiền bối không cần đa lễ. Tư Đồ tiền bối, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là. Lâm Phàm cười hướng Tư Đồ Bá Lôi giới thiệu cựu nạn sư thái. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tư Đồ Bá Lôi hướng về cựu nạn sư thái bỗng nhiên quỳ xuống. Ngữ khí có chút kích động, "9, cựu công chúa." Mặt tướng Tư Đồ Bá Lôi, tham kiến cựu công chúa. Lâm Phàm sững sờ, không nghĩ tới, Tư Đồ Bá Lôi vậy mà nhận biết cựu nạn sư thái. A Kha A Kỳ hai nữ có chút ngộng. "Cựu công chúa? Cái gì cựu công chúa? Sư phụ làm sao thành 9 công chúa nhỏ?" Tô Thuyên Song Nhi Tăng Nhu trong mắt cũng là lóe qua vẻ nghi hoặc. Cựu nạn sư thái thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy quỳ trên mặt đất một mặt kích động Tư Đồ Bá Lôi, khoan thai thở dài nói, trên đời đã không có cựu công chúa, chỉ có cựu nạn sư thái. Không. Tư Đồ Bá Lôi lắc đầu, tại mặt tướng trong lòng người mãi mãi cũng là cựu công chúa. Cựu nạn sư thái lắc đầu, không nói thêm gì, nhìn một chút nghi ngờ chúng nữ. Chật, lại nhìn một chút bình tĩnh Lâm Phàm, nói ra, Lâm giáo chủ là lúc nào biết Bần Nhi thân phận? Thanh âm bên trong có không nói ra được hiếu kỳ. Dù sao trên đời này, biết thân phận là người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chính mình cũng chưa từng có tại Lâm Phàm trước mặt tiết lộ qua cái gì. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 42, khu trừ thác tử, ở trong tầm tay. Lâm Phàm cười cười, theo lần thứ nhất gặp mặt, liền đã biết. Cựu nạn sư thái khẽ giật mình, chợt rơi vào trầm tư, thật lâu không nói. Sư phụ, ngươi. A Kha có chút không giữ được bình tĩnh nhỏ giọng hỏi. Cựu nạn sư thái lắc đầu, hết thảy đều là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. A. Gặp sư phụ như thế, A Kha cũng không dám hỏi nhiều. Đã cựu nạn sư thái cũng không muốn nói thêm, mọi người cũng không đi dây dưa vấn đề này. Thì trước mắt giao chúng huấn luyện vấn đề, Lâm Phàm để Tư Đồ Bá Lôi ngay trước cựu nạn sư thái trước mặt, báo cáo một phen. Tư Đồ Bá Lôi báo cáo hoàn tất sau, Lâm Phàm hỏi cựu nạn sư thái nghĩ như thế nào? Cựu nạn sư thái trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu chỉ luận chiến lực, không chiến phía dưới, thất tử trừ phi xuất động 10000 trở lên đại quân, nếu không, tuyệt khó thủ thắng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sư thái nói rất đúng, những người này đều người mang võ nghệ, dù là kém cỏi nhất người, đối phó 3-4 cái thân binh cũng không nói chơi. Đáng tiếc, những thứ này đều còn thiếu rất nhiều. Tư Đồ Bá Lôi ở một bên thán tiếng nói, bộ chiến còn tốt, chúng ta cũng không sợ thất tử, thế nhưng là thất tử lợi hại nhất vẫn là kỵ binh, điểm này lại là cái đại phiền toái nha. Cựu nạn sư thái thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Lâm Phàm cười cười, điểm ấy không cần phải lo lắng, chỉ cần chúng ta nhân thủ đầy đủ, thất tử kỵ binh không đủ gây sợ. Ồ. Cựu nạn sư thái cùng Tư Đồ Bá Lôi hai người nghe được Lâm Phàm, nhất thời con mắt tỏ sáng. Giáo chủ nhưng có đối phó kỵ binh biện pháp? Lâm Phàm gật đầu cười. Đối phó kỵ binh biện pháp rất đơn giản, súng đạn là có thể. Bất quá, hiện tại súng bắn chim còn không được, còn cần cải tiến một chút. Đến lúc đó, đối mặt thất tử kỵ binh, trực tiếp xếp hàng xử bắn là có thể. Cựu nạn sư thái cùng Tư Đồ Bá Lôi đạt được Lâm Phàm khẳng định, nhất thời kích động lên. Nếu quả thật có thể khắc chế thất tử kỵ binh, như vậy, đối với thất tử thật cũng không có cái gì rất sợ hãi. Không biết, giáo chủ nói, là biện pháp gì? Tư Đồ Bá Lôi nói chuyện đều có chút run rẩy. Súng đạn. Lâm Phàm đơn giản hai chữ, ngữ khí lại là vô cùng kiên định. Súng đạn. Tư Đồ Bá Lôi nghe vậy sững sờ, chợt nói, giáo chủ, súng đạn tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng giết không được nhiều người như vậy à, tiền triều súng đạn không ít, thế nhưng là đối mặt thất tử đại quân. Nói đến đây, Tư Đồ Bá Lôi không nói, dù sao cựu công chúa tại chỗ. Cựu công chúa nhiều năm như vậy đi khắp thiên hạ, đối với những chuyện này cũng là biết đến, nghe vậy thở dài, đúng vậy à, tuy nhiên súng đạn uy lực rất lớn, nhưng là muốn đối phó kỵ binh vẫn chưa được, không phải vậy, cũng không đến mức. Lâm Phàm nói, sai, sai, các ngươi đều sai. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Lâm Phàm. Lâm Phàm lại là cười nhạt một tiếng nói, tiền triều tuy có súng đạn, lại là không biết như thế nào sử dụng, trắng trắng mù như thế một đại sát khí, há không biết rõ, cái này hỏa khí có thể là có thể cải biến thiên hạ, thất tử kỵ binh lại như thế nào hung mãnh, đối mặt súng đạn, bất quá con cọp giấy mà thôi. Còn lại chúng nữ tạm thời không nói đến, bọn họ đối với cái này chiến tranh loại hình, không phải hiểu rất rõ. Cựu nạn sư thái cùng Tư Đồ Bá Lôi, đối với cái này lại là vô cùng quen thuộc, nghe vậy không khỏi nhíu mày trầm tư. Thế nhưng là, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không biết súng đạn thế nào làm qua kỵ binh. Sư thái không tin. Lâm Phàm nhìn về phía cựu nạn sư thái. Cựu nạn sư thái thở dài, tuy nhiên Bần Nhi cũng muốn tin tưởng, nhưng là, Bần Nhi từng thấy tận mắt, súng đạn nhét vào, tốc độ chậm chạp, đánh một chút, thất tử kỵ binh liền có thể vọt tới phụ cận. Lâm Phàm cười cười, sư thái, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Lấy một tháng làm kỳ hạn, nếu như ta có thể chứng minh, súng đạn hoàn toàn chính xác có thể khắc chế thất tử kỵ binh, sư thái thì lưu lại giúp ta, như thế nào? Tư Đồ Bá Lôi ở một bên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nếu như có cựu công chúa thêm vào, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó, chỉ cần cựu công chúa đăng cao nhất hô, thiên hạ phản thanh chí sĩ tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Khi đó, bọn họ cũng là chính thống. Cái gì đường vương, cái gì quế vương, có thể có sùng trinh đế nữ nhi ruột thịt thân phận chính. Cựu nạn sư thái nghe vậy, trong mắt lấp lóe không yên. Nói thật, nhiều năm như vậy kinh lịch, để cho nàng đối với khu trục thất tử đã không ôm ấp hy vọng quá lớn. Thế nhưng là, Lâm Phàm giờ này khắc này, lại là cho nàng đại hy vọng. Nếu như Lâm Phàm nói là sự thật, khu trục thất tử thật ở trong tầm tay. Mà lại, đối với Lâm Phàm mục đích, nàng trong lòng cũng là rõ ràng. Hắn muốn để cho mình lưu lại, sau đó mượn nhờ danh nghĩa của mình, bước lên phản thanh đại kỳ. Đến lúc đó, thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, tiền triều trung thần nghĩa sĩ người, tuyệt đối sẽ điên cuồng tụ tập tại Lâm Phàm dưới trướng. Tới lúc đó, Lâm Phàm chính là thiên hạ phản thanh chí sĩ người cầm đầu. Cựu nạn sư thái trầm mặc không nói, những người còn lại cũng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói. A Kha A Kỳ ngược lại là mong đợi nhìn lấy chính mình sư phụ, hai cái hồn nhiên cô nương đều hy vọng sư phụ đáp ứng, như thế bọn họ liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Lâm công tử. Một lát, cựu nạn sư thái mở miệng, được, nếu như Lâm công tử thật có thể chứng minh có biện pháp khắc chế thất tử kỵ binh, ta liền lưu lại. Giờ khắc này nàng cũng không tự xưng Bần Nhi, nếu như Lâm Phàm nói là sự thật, đến lúc đó nàng liền không còn là cựu nạn sư thái, mà chính là Đại Minh trưởng Bình công chúa, chú mỹ sắc. Lâm Phàm mỉm cười, tại hạ tất nhiên sẽ không để cho sư quá thất vọng. Tô Thuyên, ngươi hỏi trước sư thái bọn họ an bài chỗ ở đi. Lâm Phàm hướng về Tô Thuyên nói ra.
Được rồi.
Tô Thuyên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo cựu nạn sư thái các nàng đi. Hiện trường chỉ còn lại có Tư Đồ Bá Lôi cùng Lâm Phàm. Tư Đồ Bá Lôi nhìn lấy đi xa cựu nạn sư thái, sau đó nhịn không được hướng về Lâm Phàm, hỏi: "Giáo chủ, nếu như cựu công chúa có thể lưu lại, đối với chúng ta mà nói, có thể nói thiên đại hảo sự, đến lúc đó đại nghĩa nơi tay, thiên hạ chí sĩ xin vào, khu trừ thất tử, ở trong tầm tay a." Lâm Phàm gật đầu cười, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ cựu công chúa liền cho rằng ta là như thế ý nghĩ đi. Đáng tiếc, các ngươi nghĩ đến tầng thứ nhất, mà ta lại là thấy được tầng thứ ba. Ta là vì kia là cái gì đại nghĩa sao? Không phải, ta là vì cựu công chúa cùng A Kha hai người kia. Đã đánh bạc, Lâm Phàm cũng nghiêm túc đối đãi. Trực tiếp truyền thư xấu đầu đả cùng Mao Đông Châu, để bọn hắn tận cố gắng lớn nhất, tốc độ cho làm ra một nhóm thợ khéo, đương nhiên, chủ yếu là có quan hệ súng đạn phương diện này nhân tài. Nếu như không giải quyết được, có thể nghĩ biện pháp, trong bóng tối mượn nhờ Vi Tiểu Bảo trí thủ. Đồng thời, Lâm Phàm đem Vi Tiểu Bảo thiên địa hội thân phận nói cho bọn họ. Dù sao, Vi Tiểu Bảo gia hỏa này quá mức giàu hoạt, nếu như không bắt chút tay cầm trong tay, sau cùng chỉ sợ bị hắn bán. Lâm Phàm hiện tại cũng không hy vọng Mao Đông Châu bọn họ ra chuyện. Dù sao thật là lắm chuyện còn trông cậy vào bọn họ đâu. Nguyên tắc bên trong, Mao Đông Châu lúc này, cái kia đã sớm bại lộ. Nhưng là bây giờ, Mao Đông Châu không chỉ có không có bại lộ, vẫn như cũ thật tốt ngay trước nàng Thái Hậu, Khang Hy mỗi ngày còn phải cho nàng đi mời an chào hỏi. Nửa tháng sau, Mao Đông Châu các nàng đưa tới nhóm đầu tiên thợ khéo. Hết thảy 35 người. Tăng thêm gia quyến của bọn họ, dòng dã 156 người. Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp theo trong hệ thống, đổi lấy ra súng kiếp bản vẽ cấu tạo. Đồng thời, ứng thuận lợi lớn. Cái này khiến nguyên bản tâm thần bất định bất an một đám công tượng, an tâm. Mà những thứ này đám thợ thủ công, khi thấy súng kiếp bản vẽ về sau, nhất thời nguyên một đám trong mắt đều trừng lớn. Tục ngữ nói, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Bọn họ liếc một chút liền nhìn ra, tại súng kiếp có thể so sánh súng bắn chim lợi hại hơn nhiều. Nhất thời, nguyên một đám đối Lâm Phàm kính nể vô cùng. Lâm Phàm xuất ra bản vẽ, bọn họ tự nhiên cho rằng đây là Lâm Phàm phát minh ra. Lâm Phàm cũng không nói nhiều, chỉ là để bọn hắn căn cứ bản vẽ, mau chóng chế tạo ra. Sau đó, Lâm Phàm liền rời đi. Trước mắt mức độ chế tạo súng kiếp, chỉ muốn nắm giữ nguyên lý bên trong, vẫn là rất đơn giản. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 43, kinh hán. 3 ngày sau, thanh thứ nhất súng kiếp bị chế tạo đi ra. Lâm Phàm thử một chút, rất không tệ, mặc kệ là tầm bắn vẫn là độ chính xác, tuy nhiên cùng mình trong suy nghĩ có sai lệch, nhưng là đã tốt vô cùng. Lâm Phàm một bên để bọn hắn uốn nắn, một bên để bọn hắn toàn lực chế tạo súng kiếp. Muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền. Mà lại, cái này 35 vị công tượng, Lâm Phàm cũng hào phóng vô cùng, mỗi người ban thưởng 500 lượng bạch ngân. Kể từ đó, những thứ này đám thợ thủ công, nhất thời nguyên một đám mang ơn. Bọn họ những người này đều tốt vốn là không được coi trọng, mỗi tháng cầm tiền ít đến thương cảm, nuôi sống một nhà già trẻ, đã là không dễ, Lâm Phàm như thế đối đãi, há có thể không để bọn hắn cảm động. So sánh tại 996 những hắc tâm các lão bản, Lâm Phàm biết rõ, muốn công tác tốt, đãi ngộ liền phải cho hài lòng mới được. Nói dối họa bánh nướng, mới không có người chơi với người đi xuống. Cái này nhóm đầu tiên đám thợ thủ công, chỉ huy người chế tác súng kiếp. Mao Đông Châu, xấu đầu đà bọn người, cũng liên tục không ngừng hướng Thần Long Đảo chuyển vận thợ khéo. 20 ngày sau đó, vẹn vẹn Thần Long Đảo thợ khéo liền đã đạt đến hơn 100 người. Khoảng cách đổ ước còn có thất ngày, lúc này, súng kiếp đã chế tạo hơn 100 chi, nếu như không phải bị giới hạn tài liệu vận chuyển không tiện, chỉ sợ còn nhiều hơn trên không ít. Bất quá những thứ này, tạm thời cũng đủ rồi. Lâm Phàm đại thủ vỗ, sau đó lấy ra hắn bản vẽ của hắn, ném cho những thứ này công tượng. Cái gì lựu đạn, gia cường phiên bản hỏa dược, hồng ý đại pháo cải tiến kỹ thuật, tất cả đều ném cho những thứ này công tượng, để bọn hắn đi nghiên cứu. Mà Lâm Phàm thì là theo trong giáo chọn lựa ra 100 người, đem cái này hơn 100 phát súng kiếp mang đi, bắt đầu bí mật huấn luyện. Một tháng thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, chính là Lâm Phàm cùng cựu nạn sư thái thời gian ước định. Sáng sớm, cựu nạn sư thái tại Lâm Phàm cùng đi tới diễn võ trường. Đương nhiên, Tô Thuyên Song Nhi chúng nữ đương nhiên sẽ không rơi xuống. Trong diễn võ trường đã bị trống rỗng. Trung gian đứng thẳng một loạt mục nhân, mà một bên khác lại là một loạt nắm lấy súng kiếp giáo chúng. Cựu nạn sư thái con mắt nhìn đi qua, không khỏi lóe qua một tia hiếu kỳ, cái này hỏa khí giống như không giống nhau lắm. Thân là tiền triều cựu công chúa, nàng tự nhiên gặp rồi súng đạn, không ít thấy qua, hơn nữa còn dùng qua. Lâm Phàm cười cười, không làm thêm giải thích. Tư Đồ Bá Lôi nhịn không được nói ra, giáo chủ, đánh bại Thát Tử Kỵ Binh, chẳng lẽ liền dựa vào những thứ này súng đạn? Không tệ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về giữa sân phất phất tay. Cái kia 100 giáo chúng, trông thấy Lâm Phàm chỉ lệnh, nhất thời bắt đầu chuyển động. Đã thấy cái kia 100 người, rất nhanh, làm hai đội. Mỗi đội 50 người. Một đội phía trước, một đội ở phía sau. Mỗi người khoảng cách một thước rưỡi hai bên. Xạ kích. Theo ra lệnh một tiếng. Đội trước giao chúng trong nháy mắt bóc cỏ. Ẩm. 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 Nương theo lấy súng vang lên đồng thành, giữa sân bốc lên một cỗ khói xanh, đội trước xạ kích hoàn tất. Sau đó, đã thấy đội trước xạ kích còn về sau, phi tốc lui lại, sau đó cùng nhau bắt đầu nhét vào đạn dược, đội sau cất bước hướng về phía trước, trong nháy mắt, đội sau biến đội trước. Ầm, ầm, ầm. Lại là một trận dày đặc tiếng súng, nương theo lấy từng trận khói xanh. Đây là, trước hết xạ kích một đội đạn dược nhét vào hoàn tất, sau đó lại lần hướng về phía trước, đội sau biến đội trước. Ầm, ầm, ầm. Xạ kích còn về sau, không ngừng nghỉ, vội vàng lui lại, lần nữa chăng dược, một cái khác đội hướng về phía trước. Như thế, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Giữa sân tiếng súng không dứt. Phân đoạn thức xạ kích, lần thứ nhất hiện ra ở cựu nạn sư thái, Tư Đồ Bá Lôi đám người trước mắt. T. Tư Đồ Bá Lôi hít một hơi lãnh khí, trong mắt trợn tròn lên, cái này, bờ môi run rẩy, nói không ra lời, kinh ngạc đến không thể thêm phục. Cựu nạn sư thái cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, lóe qua nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nguyên lai, súng đạn còn có thể dạng này dùng. Song Nhi chúng nữ nghe được súng vang lên, nhìn phía dưới chẳng cảnh, đánh tâm lý phát lạnh, theo bản năng không khỏi hướng về Lâm Phàm tới gần. Trong diễn võ trường, vẫn như cũ phanh phanh vang lên không ngừng. Cao như thế tần suất xạ kích, chỉ sợ địch nhân còn không có tới gần, liền bị bắn thành cái sảng. Một lát, Lâm Phàm phất phất tay, quát lên, ngừng bắn. Đạt được Lâm Phàm mệnh lệnh, giữa sân giáo chúng trong nháy mắt dừng lại xạ kích, nguyên một đám đứng ở tại chỗ, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Lúc này, Tư Đồ Bá Lôi nhịn không được chạy tới, khi thấy trong sân người gỗ trên thân, cái kia lít nha lít nhít lỗ nhỏ lúc. Nhất thời, hắn lần nữa hít một hơi lanh khí, chợt kích động run rẩy lên. Như thế thần khí, như thế đấu pháp, thác tử, không đủ gây sợ, không đủ gây sợ. Nói xong, hai mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Phàm, đại lễ bái nói, giáo chủ thần uy, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Còn lại giáo chúng nghe vậy, cũng là đi theo chạy xuống dòng dòng bái, lớn tiếng nói, giáo chủ thần uy, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Không thể không nói, Tư Đồ Bá Lôi như thế một cái quân ngũ xuất thân hán tử, trong khoảng thời gian này, chứng kiến Lâm Phàm thần kỳ, xem như bị triệt để tẩy não. Sư thái, như thế nào? Lâm Phàm ý cười đầy mặt nhìn về phía cựu nạn sư thái. Cựu nạn sư thái nhìn lấy gỗ kia trên thân người lỗ nhỏ, suy nghĩ xuất thần, một lát lại là kích động, lại là thương cảm nói, lần này, ta thua. Kích động là, có như thế thần khí, thác tử không đủ gây sợ. Thương cảm là, nếu như ngày xưa phụ hoàng có như thế thần khí, làm sao đến mức vong quốc sinh tử. Lấy lại bình tĩnh, cựu nạn sư thái đem tâm đầu tâm tình đè xuống, nhìn về phía Lâm Phàm, khâm phục nói, Lâm giáo chủ lại tài. Sư đã quá suy nghĩ. Lâm Phàm cười cười. Có chơi có chịu, từ hôm nay, ta liền lưu tại Lâm giáo chủ bên người, nếu như Lâm giáo chủ có dùng đến lấy ta địa phương, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Cựu nạn sư thái nhìn lấy Lâm Phàm nói ra, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng lột xuống mạng che mặt. Một trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, nhất thời xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hai gò má ửng đỏ, màu da trắng nõn, một đôi mắt rực rỡ hóng ánh, mặc dù qua tuổi 30, nhưng chỉ bề ngoài mà nói, xem ra cùng Tô Thuyên không sai biệt lắm tuổi tác. Hắn dung mạo thanh lệ, khí độ cao nhã, coi là thật địa bộ bên trong lấy xuống người người còn dễ nhìn hơn. Tăng thêm hắn xuất sinh đế hoàng nhà, sắc mặt một cách tự nhiên có cỗ tôn quý khí độ, cử chỉ ở giữa, khí độ cao hoa. Chúng nữ nhìn đến cựu nạn sư thái khuôn mặt, trong lúc nhất thời giật mình thất thần. Dù là luôn luôn tự phụ mỹ mạo A Kha, so sánh phía dưới, tự giác rất có không bằng. Ngược lại không phải là nói cựu nạn sư thái dung mạo, so với A Kha còn muốn đẹp, thật sự là cựu nạn sư thái khí chất, là chúng nữ chỗ không thể so được. Mà cựu nạn sư thái lấy xuống mạng che mặt về sau, lại mang trên đầu tăng mũ hái xuống. Nhất thời, đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng rớt xuống, rối tung tại cựu nạn sư thái sau lưng, ba búi tóc đen buông xuống thắt lưng, để cựu nạn sư thái xem ra càng thêm thanh lệ cao nhã. Sư thái, ngươi. Song Nhi bọn người ngơ ngác nhìn cựu nạn sư thái, dù là A Kha A Kỳ cũng là ánh mắt đờ đẫn. Tuy nhiên, các nàng cùng sư phụ sớm chiều ở chung, nhưng là chưa từng thấy qua sư phụ bộ dáng như vậy. Lâm Phàm trong mắt cũng là lóe qua kinh diễm chi sắc. Cựu nạn sư thái thở dài một tiếng, ta ngày đó xuất gia, sư phụ từng nói ta lục căn chưa sạch, để cho ta mang tóc tu hành. Không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, ta như trước vẫn là không bỏ xuống được. Nói đến đây, cựu nạn sư thái nhìn về phía Lâm Phàm, bây giờ ta đã khôi phục chân thân, hết thảy toàn ký thác vào Lâm giáo chủ chi thân, như thành còn thôi, nếu là bại. Nói đến đây, cựu nạn sư thái không hề tiếp tục nói. Bất quá Lâm Phàm biết, nếu như bại, chỉ sợ cựu nạn sư thái cũng sẽ theo gió mà qua, sẽ không lại sống tạm thế gian. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 44, sóng ngầm phun trào. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bảo đảm nói, sư thái, công chúa yên tâm, lần này chỉ sẽ thành công, sẽ không thất bại. Hắn tự tin, lấy hắn hiện tại bao trùm thiên hạ võ công, hơn nữa giải nội dung cốt truyện, còn có hệ thống nơi tay, xương bá thiên hạ, tính trước kỹ càng. Cựu nạn sư thái nhìn lấy Lâm Phàm, một lát, nhuận miệng cười, quả nhiên là để trăm hoa thất sắc. Ta tin tưởng ngươi. Cựu nạn sư thái nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó còn nói thêm, ta sớm đã không phải cái gì công chúa, Lâm giáo chủ chớ có như xưng hô này, ta tuổi tác so Lâm giáo chủ hơi lớn, nếu như Lâm giáo chủ không chê, gọi ta một tiếng tỷ tỷ liền có thể. Đương nhiên không chê, a cựu tỷ tỷ. Lâm Phàm vội vàng nói, sau đó trực tiếp hô một tiếng, còn nói thêm, tỷ tỷ ngày sau cũng đừng Lâm giáo chủ kêu, trực tiếp hô tên của ta, hoặc là gọi ta Lâm đệ đệ là được. Một tiếng a cựu tỷ tỷ, để cựu nạn sư thái tâm nổi sóng, nhìn lấy Lâm Phàm ánh mắt càng phát ra ôn nhu, tốt, ngày sau ta liền cứ gọi ngươi Lâm đệ đệ đi. Lâm Phàm cùng cựu công chúa nói chuyện, người khác chen miệng vào không lọt, thì ở một bên nhìn lấy. Tư Đồ Bá Lôi hưng phấn toàn thân run rẩy, có cựu công chúa thêm vào, đại sự đều có thể. Tô Thuyên bọn người cũng kém không nhiều biết cựu nạn sư thái thân phận, trước đại minh trường bình công chúa A Cửu. Như thế thân phận cao quý, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng tới. A Kha, A Kỳ, tuy nhiên cũng kinh ngạc chính mình sư phụ thân phận, thế nhưng là bọn họ quan tâm hơn chính là sư phụ cùng Lâm công tử lấy tỷ đệ tương xứng. Như thế như vậy, chính mình chẳng phải là thấp Lâm công tử một cái bối phận. Phải làm sao mới ổn đây? Hai tiểu cô nương trong mắt lóe lên một chút vẻ u sầu. Lâm Phàm có thất tử bảo tàng trèo chống phát triển, căn bản không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Xấu đầu đà cùng Mao Đông Châu không ngừng khai quật thất tử triều đình góc tường. Có thái hậu tầng này thân phận tại, làm việc quả thực thuận tiện vô cùng. Không chỉ có vì Lâm Phàm đào tới đại lượng thợ khéo, hơn nữa còn làm tới hơn 10 môn hồng y đại pháo. Mà những thứ này công tượng, tại Lâm Phàm ưng thuận kết sủ khen thưởng phía dưới, nguyên một đám nhiệt tình 10 phần phát triển nghiên cứu vũ khí. Súng kíp, cải tiến bản hồng y đại pháo, gia cường phiên bản hỏa dược, lựu đạn. Từng cái, viễn siêu trước mắt thất tử nắm giữ vũ khí, bị sản xuất ra. Về sau, cựu công chúa trong bóng tối thư tay một phòng, liên lạc thiên hạ ẩn nút trong bóng tối tiền triều người trung nghĩa. Từ cựu công chúa ra mặt, thiên hạ nghĩa sĩ điên cuồng xin bảo. Bất quá, thần long đảo cứ như vậy lớn địa phương, nhiều nhất bất quá dung nạp hơn vài người, lại nhiều lại không được. Bởi vậy, Lâm Phàm trực tiếp khai mở mới cứ điểm. Dương Châu, Tô Châu, Gia Định, một số cựu hận thát tử nghiêm trọng, mà thát tử lại trưởng không đối lập yếu kém địa phương, liên tiếp thành lập cứ điểm. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, thần long giáo tăng mạnh mấy vài người. Toàn bộ giáo chúng cùng nhau đã đạt tới kinh khủng hơn 6 vạn người. Cái này 6 vạn người, có thể tất cả đều là có thể chiến chi binh, cũng không có tính toán kỳ gia thuộc loại hình. Lại thêm, Lâm Phàm điên cuồng đầu nhập vũ trang. Đến tận đây, Thần Long giáo trong tay đã có thể xuất ra một chi 6 vạn người vũ trang quân đội. Mà lại, chi quân đội này trang bị tinh lương, chiến đấu lực cường hãn, tuyệt đối là trong thiên hạ một cỗ, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường lực lượng. Lâm Phàm trực tiếp theo chi quân đội này bên trong, điều ra 13.000 người. Trong đó 10.000 người, gây dựng một chi súng kiếp doanh, người người phân phối súng kiếp. Mặt khác 3.000 người gây dựng một chi hỏa lực doanh, trưởng quản cải tiến bản hồng y đại pháo, lựu đạn chở vũ khí nóng. Đến mức vũ khí lạnh, cùng khải giáp loại hình, Lâm Phàm không hề thiếu. Dù sao, hắn theo thát tử bảo tàng bên trong, thế nhưng là thu được có thể vũ trang 100.000 người trang bị. Hết thảy đều tại dựa theo Lâm Phàm mong muốn, hướng về phía trước phát triển. Thần Long giáo, trong giang hồ danh vọng nhất thời có 102, thậm chí đã ẩn ẩn bắt đầu vượt qua Thiên Địa hội. Bất quá, Thần Long giáo tại Lâm Phàm thống lĩnh dưới, một mực duy trì phát triển khiêm tốn. Mà theo Thần Long giáo phát triển, một số phản thanh lực lượng bắt đầu nỗ lực tiếp xúc lôi kéo hợp tác, bất quá đều bị Lâm Phàm cự tuyệt. Lâm Phàm trực tiếp tuyên cáo, hoặc là thêm vào Thần Long giáo, hoặc là cắt chơi cắt, không có con đường thứ ba. Bá đạo như vậy tuyên ngôn, để Thần Long giáo bọn giáo chúng sĩ khí tăng nhiều, mà còn lại phản thanh thế lực lại là nguyên một đám rất là khó chịu. Thậm chí có ít người bắt đầu làm chút tiểu động tác. Có một lần, Lâm Phàm đạt được thuộc hạ bẩm báo, có còn lại phản thanh thế lực cực độ Thần Long giáo, vậy mà hướng thát tử triều đình mật báo, để giáo tông tổn thất mấy trăm vị huynh đệ. Lâm Phàm nghe vậy, giận tím mặt. Để bọn thuộc hạ dò xét tra rõ ràng cỗ thế lực kia cứ điểm về sau, trực tiếp thẳng hướng bọn họ tổng bộ. Không nói hai lời, trực tiếp giết không tha. Không chỉ có đem bọn hắn tổng bộ nhân viên tận diệt, còn lại cả nước các nơi cứ điểm đều không buông tha, phát động Thần Long giáo giáo chúng chi lực, nguyên một đám toàn bộ biến mất. Cử động lần này để thiên hạ phản thanh thế lực lớn vì chấn kinh. Thậm chí, dẫn xuất Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam khuyên bảo. Bất quá, Lâm Phàm cũng là bội phục Trần Cận Nam người này. Cho nên, cho Trần Cận Nam một bộ mặt, cùng Trần Cận Nam ước định, nếu như Trần Cận Nam có thể tiếp được chính mình nhất trưởng, việc này coi như thôi. Kế tiếp, để thiên hạ khiếp sợ là, Lâm Phàm chỉ xuất nhất trưởng, Trần Cận Nam liền thổ huyết không địch lại. Việc này về sau, toàn bộ thiên hạ võ lâm toàn bộ yên tĩnh ý mắng. Trần Cận Nam trong võ lâm, có thể nói tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là, lại không tiếp nổi Lâm Phàm nhất trưởng. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, Lâm Phàm võ công đến loại trình độ nào. Chẳng lẽ lục địa thần tiên hàng ngũ? Mà việc này về sau, rốt cuộc không ai dám trong bóng tối đối Thần Long giáo phía dưới ngang chân. Lâm Phàm chi uy, sâu chấn thiên hạ võ lâm. Kỳ uy nhìn, nhất thời có 102. Thần Long giáo không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong thiên hạ cũng là sóng ngầm phun trào. Đầu tiên là Khang Hy gả cho công chúa tại Ngô Tam Quế chi tử, Ngô Ứng Hùng. Đáng tiếc, không biết trung gian xảy ra điều gì sai lầm, Ngô Ứng Hùng trước hôn nhân muốn dở trò khiếm nhã công chúa, ngược lại là bị công chúa tự vệ, một cái sơ sẩy cho thiên sạch. Sau đó, đưa hôn sứ Vi Tiểu Bảo giận dữ, bắt lấy Ngô Ứng Hùng muốn trước hôn nhân phi lễ công chúa, hung hăng bắt chẹt Ngô Tam Quế một thanh. Ngô Tam Quế lửa giận trong lòng bên trong thiêu, mặc dù biết trong đó có quỷ, nhưng là hắn còn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lúc này, còn không phải cùng thát tử triều đình chính thức lúc trở mặt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh dụng hàm răng hướng trong bụng ướt. Nhi tử bị thiến, không chỉ có không thể truy cứu, bồi thường đối phương không nói, còn muốn cười bồi mặt. Đối với Ngô Tam Quế tới nói, thật sự là vô cùng lớn sỉ nhục. Bất quá, Ngô Tam Quế con hàng này cũng là kiêu hùng, cứ thế mà cho nhịn xuống. Đã Ngô Ứng Hùng biến thành thái giám, công chúa gả cho việc này, tự nhiên không thể tiếp tục. Sau đó, Vi Tiểu Bảo một đoàn người mang theo công chúa vội vàng trở lại kinh thành. Mà chờ Vi Tiểu Bảo một đoàn người sau khi đi, toàn bộ Vân Nam bắt đầu giới nghiêm. Nô Tam Quế điều lệnh sẵn sàng ra trận, không ngừng điều động đại quân. Cùng lúc đó, Phúc Kiến cảnh Tinh Trung, Quảng Đông thượng Khả Hỉ cũng bắt đầu nhiều lần điều động dưới trướng binh mã. toàn bộ rõ ràng đỉnh cũng bắt đầu vận chuyển thiên nam địa bắc tín sứ, liên tiếp không ngừng tuần hướng kinh thành, lan truyền thiên hạ tình báo. Thất tử đại quân cũng bắt đầu điều động. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 45, thiên địa hội xin bảo. Lâm Phàm tại Vi Tiểu Bảo khởi hành đi hướng Vân Nam thời điểm, cũng đã biết được chuyện kế tiếp phát triển. Cho nên đối với cái này, Lâm Phàm đã sớm chuẩn bị. Mặc kệ cái khác người như thế nào, Thần Long giáo vẫn như cũ trong bóng tối phát triển lớn mạnh. Tam phiên hòa thanh đỉnh chi chiến, chỉ sợ sẽ không quá xa. Lâm Phàm ổn thỏa buông cần. Mặc kệ thiên hạ sự tình như thế nào biến động, cũng sẽ không chạy ra hắn trường khống. Trong tay binh hùng tướng mạnh, tăng thêm viễn siêu thời kỳ này vũ khí nóng, cùng chiến pháp, Lâm Phàm có phấn khích đứng đối bất luận cái gì biến cố. Một ngày này, Lâm Phàm tại A Cửu công chúa cùng đi, thị sát Thần Long giáo một chỗ đại quân. Thần Long giáo quân đội phân loại các nơi, đại bộ phận đều là từ giang hồ nhân sĩ tổ kiến mà thành, sau đó tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Thật đánh lên, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tham kiến giáo chủ. Nơi đây hơn một vạn người, đại gia hỏa cùng nhau hô to cúi chào, âm thanh chấn mây xanh. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người không cần đa lễ, tiếp tục thao luyện. Vâng. Mọi người cùng kêu lên hô to, sau đó lại lần cầm bắt đầu luyện. Mà đúng lúc này, có thuộc hạ vội vã mà đến, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, vội vàng quỳ xuống, "Giáo chủ, có tin gấp." Lâm Phàm lông mày nhướng lên, tiếp nhận bức thư mở ra, quét xuống một cái, sắc mặt không khỏi hơi đổi. "Thế nào?" A Cửu công chúa quan tâm mà hỏi. Lâm Phàm yên lặng đem bức thư đưa cho A Cửu. A Cửu tiếp nhận, khi thấy nội dung bên trong, ánh mắt trong nháy mắt lóe qua chấn kinh chi sắc, Trần Cận Nam, chết rồi. Lấy Trần Cận Nam võ công, làm sao có thể dễ dàng như vậy đột nhiên chết rồi? Cựu nạn sư thái nhịn không được nói. Lâm Phàm lắc đầu, trong đó cần phải có kỳ quặc. Không biết có phải hay không là cùng nguyên tắc bên trong một dạng. Tại bức thư phía trên, chỉ là viết đến Trần Cận Nam tử vong, cũng không có bản giao cụ thể nguyên nhân cái chết. Lại qua hai ngày, Dương Châu cứ điểm chuyển đến tin tức. Có thiên địa sẽ huynh đệ cầu kiến. Lâm Phàm nghe vậy, mang theo cựu công chúa một đoàn người, trực tiếp khởi hành tiến về Dương Châu cứ điểm. Tham kiến giáo chủ. Cứ điểm bên trong sớm có Thần Long dạy một chút chúng chờ, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, vội vàng đại lễ cúi chào. Lâm Phàm phất phất tay, thiên địa hội chúng huynh đệ ở đâu? Đúng lúc này, hơn 10 cái hán tử đi ra. Lâm giáo chủ. Gặp qua Lâm giáo chủ. Lâm giáo chủ, còn mời cho chúng ta tổng đại chủ báo thủ a. Lâm Phàm nhìn lướt qua, một cái cũng không biết. Cũng thế, hắn tới phương thế giới này, liền không có cùng thiên địa hội đã từng quen biết. Coi như Trần Cận Nam, lúc trước cũng là gặp mặt một lần, hai người đối một chiêu mà thôi. Chư vị, có việc từ từ nói. Lâm Phàm mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói Lâm Phàm hỏi thăm, một đám thiên địa hội hào hán trên mặt đều lộ ra vẻ bi thống. Việc này vẫn là Ngô huynh đệ ngươi tới nói đi. Có người lên tiếng nói. Tốt ta. Đã thấy một tinh tráng hán tử, khít một tiếng, sau đó hướng Lâm Phàm chắp tay nói, tại hạ thiên địa hội Hồng Thuận Đường Ngô Lục Kỳ, gặp qua Lâm giáo chủ. Ngô huynh không cần đa lễ, không cần đa lễ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mọi người trước hết mời đi vào, chúng ta làm tiếp nói chuyện. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó đi vào đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Lâm Phàm hỏi, các vị, Trần tổng đại chủ một thân võ công xuất thần nhập hóa, trong giang hồ ít có người có thể địch, vì sao đột nhiên chết, ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hỏi xong, mọi người đều là thở dài, chợt Ngô Lục Kỳ đứng dậy, chỉ là nói rất dài dòng, còn mời giáo chủ nghe ta nói tới. Chắc hẳn Lâm giáo chủ cũng hiểu biết, ta Thiên Địa hội tổng đại chủ, chính là Duyên Bình quận vương môn hạ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, vấn đề này không phải bí ẩn gì, trên cơ bản trong giang hồ có chút địa vị người đều biết. Vài ngày trước, Duyên Bình quận vương phủ đến tin tức, Triệu tổng đại chủ tiến đến, nói là muốn thương nghị phản thanh đại sự. Tổng đại chủ không nghi ngờ gì, mang theo ta cùng còn lại ba vị Thiên Địa hội huynh đệ, cùng nhau đi tới Duyên Bình quận vương phủ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nói đến đây, Ngô Lục Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận, cái này cái nào là thương nghị trở về kinh sự tình, mà chính là thương nghị như thế nào trừ rơi tổng đại chủ a. Thiên địa hội mọi người nguyên một đám cũng là nắm chặt quyền đầu. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm biết được việc này, nhưng là lần nữa nghe xong, vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng. Ngoại trừ Lâm Phàm ánh mắt lạnh nhạt, còn lại Thần Long giáo người đầy là vẻ kinh ngạc. Ngô Lục Kỳ tiếp tục nói, Duyên Bình quận vương môn hạ có hai con, đại công tử Trịnh Khắc Tang, nhị công tử Trịnh Khắc Sảng, tổng đại chủ một mực ủng hộ là đại công tử, bởi vậy nhị công tử đã sớm đối tổng đà chủ nhiều có bất mãn. Lần này Duyên Bình quận vương Trịnh Kinh đột nhiên chết, nhị công tử bằng vào kỳ sư phó Phùng Tích Phạm, Trịnh đại công tử không phòng bị, một lần hành động cầm xuống đại công tử, kế thừa đại quyền, sau đó bí mật giấu giếm việc này. Nhị công tử biết được, Trần tổng đà chủ luôn luôn chống đỡ đại công tử, nếu là biết được việc này, vậy mà sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy liền thiết kế tìm tổng đà chủ trở về, muốn lấy tuyệt hậu hoạn. Trần tổng đà chủ chỉ huy chúng ta đến Duyên Bình quận vương phủ, liền bị vây công, cầm đầu chính là Phùng Tích Phạm. Tại Phùng Tích Phạm giang hồ danh xưng nhất kiếm vô huyết, võ công không thấp hơn tổng đà chủ, lại thêm Duyên Bình quận vương phủ một số cao thủ vây công, chúng ta căn bản không địch lại. Trần tổng đà chủ biết được sự tình không ổn, không muốn ham chiến, cũng yểm hộ chúng ta chạy trốn, thế nhưng là ai biết, cái kia Trịnh Khắc Sảng thừa dịp tổng đà chủ không phòng bị, đâm tổng đà chủ một kiếm. Nói đến đây, Ngô Lục Kỳ cái này đầu hắn tử, mắt hổ dưng dưng nói ra, tổng đà chủ thân thủ, lại ở đâu là Trịnh Khắc Sảng có thể địch, tuy nhiên thụ thương, bắt được Trịnh Khắc Sảng cũng bất quá lật tay ở giữa. Thế nhưng là, tổng đà chủ thâm thụ Duyên Bình quận vương đại ân, sẽ không đối Trịnh Khắc Sảng hạ sát thủ. Hít sâu một hơi, Ngô Lục Kỳ nói ra, sau đó chúng ta một đoàn người bắt cóc Trịnh Khắc Sảng đào tẩu, thẳng đến chờ thêm thuyền mới đưa Trịnh Khắc Sảng thả lại. Thế nhưng là cái kia Trịnh Khắc Sảng một kiếm đã thương tới tổng đà chủ muốn hại tổng đà chủ, hắn chỉ có thể giao phó một phen liền buông tay nhân gian. Nô Lục Kỳ nói xong, trong đại sảnh mọi người lâm vào trong trầm mặc. Nghĩ không ra Thiên Địa Hội tổng đà chủ cả đời đều vì tận sức tại phản thanh phục Minh đại nghiệp mà phân đấu, không chết ở thát tử trên tay, lại chết tại chính mình người trên tay. Quả thực thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc. Cựu công chúa nhìn thoáng qua Lâm Phàm, trong lòng thầm than một tiếng, ngày xưa giết rùa đại hội, Lâm Phàm đệ đệ thì nói, Trần Cận Nam gặp nạn, chưa từng muốn. Chư vị đến đây, có thể là muốn ta vì Trần tổng đà chủ báo thù. Nô Lục Kỳ lại là lắc đầu, Trần tổng đà chủ trước khi lâm trùng, cố ý giao cho ta các loại, không thể làm hắn báo thù, hắn không muốn thật xin lỗi duyên bình quận vương, tuy nhiên Trịnh Khắc Sảng đối với hắn không thể, nhưng là hắn lại không thể bất nghĩa. Trần tổng đà chủ thật anh hùng vậy. Lâm Phàm nội tâm thở dài, bảo thủ chi cực, người đều đã chết, anh hùng có cái chứng dùng. Cái kia, các vị tới là. Lâm Phàm không hiểu mấy người ý đồ đến. Tổng đà chủ trước khi lâm trung, sâu tiếc không thể nhìn thấy phản thanh phục Minh ngày nào đó, khác để cho chúng ta Thiên Địa Hội huynh đệ đầu nhập vào Thần Long giáo, vì phản thanh cống hiến một phần lực lượng. Nô Lục Kỳ nói ra. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 46, ra lệnh. Ồ. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, cười nhạt nói, thì ra là thế, chỉ bất quá chư vị huynh đệ, Thiên Địa Hội vốn là chống đỡ Đường Vương nhất hệ, nếu như thêm vào Thần Long giáo, cũng chỉ có thể căn cứ Thần Long giáo giáo quy hành sự. Nói bóng gió, thêm vào Thần Long giáo, cũng không có khả năng ủng hộ Đường Vương. Hết thảy đều phải nghe theo Thần Long giáo an bài. Nô Lục Kỳ nghe vậy nhẹ gật đầu, trước khi đến, chúng ta sớm đã thương nghị xong, hết thảy toàn bằng Lâm giáo chủ phân phó, huống chi bây giờ Trường Bình công chúa tại Thần Long giáo, luận đến chính thống, Trường Bình công chúa viễn siêu Đường Vương. Lâm Phàm nghe vậy cười cười, nếu như thế, Thần Long giáo hoan nên các vị huynh đệ thêm vào. Nô Lục Kỳ bọn người nhìn nhau, chợt thở dài một tiếng, đứng dậy hướng về Lâm Phàm cúi đầu, chúng ta tham kiến giáo chủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Thiên Địa Hội, khen thưởng tích phân 1,5 triệu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lâm Phàm cười cười, nhiệm vụ này không lỗ, chính mình không tốn sức chút nào thì hoàn thành. Thiên Địa Hội thêm vào, đối với Lâm Phàm tới nói, bất quá là dạy hoa trên gấm. Đương nhiên Thiên Địa Hội thế lực không nhỏ, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý thêm vào Thần Long giáo. Đối với cái này Lâm Phàm cũng không bắt buộc. Muốn gia nhập, hắn hoan nghênh. Không muốn gia nhập, hắn cũng sẽ không ép ở lại. Có Ngô Lục Kỳ các loại dẫn đầu, ban đầu Thiên Địa Hội gần 7 thành nhân viên thêm vào. Còn lại 3 phần, vẫn như cũ chống đỡ Đường Vương. Đến tận đây Thiên Địa Hội 1 phần thành 2, 7 phần quy về Thần Long giáo, 3 phần quy về Đường Vương. Đối với cái này Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Hắn Thần Long giáo, cần chính là tránh thức thần phục với hắn người. Cứ như vậy, một tháng sau, Lâm Phàm triệt để cả hợp Thiên Địa sẽ gia nhập vào 7 thành lực lượng, Thần Long giáo thực lực tăng nhiều. Mà Ngô Lục Kỳ người này có phần có tài hoa, làm người cũng trung tâm trung thần nghĩa sĩ. Thông qua khảo nghiệm về sau, Lâm Phàm trực tiếp để hắn chỉ huy một chi 10.000 người đội ngũ. Nô Lục Kỳ bọn người sớm biết Thần Long giáo thực lực cường hãn, thế nhưng là thật nhìn thấy như thế quân dung, triệt để bị chấn trụ. So sánh dưới, trước đó bọn họ Thiên Địa Hội phản thanh phục Minh, quả thực cũng là tiểu đà tiểu nháo, liền một chi ra dáng quân chính quy đều không có. Nhất thời, Thiên Địa Hội bọn người lớn gan định, có này lực lượng tại, khu trục thác tử, không còn làm ngộng. Ở trong tầm tay, lại sau 3 tháng, một tin tức chấn động thiên hạ. Nô Tam Quế Chu sát Nam tuần phủ Chu Quốc Chỉ, tự xưng thiên hạ binh mã đại nguyên soái, đưa ra Hưng Minh thảo lỗ, khởi binh tạo phản. Nô Tam Quế phản. Cùng một thời gian, Phúc Kiến cảnh Tinh Trung, Quảng Đông thượng Khả Hỉ, hưởng ứng Nô Tam Quế hiệu triệu, cộng đồng khởi binh phản thanh. Tam phiên đều là phản. Thiên hạ đại chấn. Lâm Phàm nhìn trong tay truyền đến tình báo, nhìn thoáng qua về sau, liền đưa cho một bên cựu công chúa. Cựu công chúa xem hết, mềm mại khuôn mặt đẹp phía trên lóe qua vẻ giận dữ, giọng căm hận nói, vô sỉ cậu tặc, vậy mà còn có mặt mũi đánh lấy Hưng Minh thảo lỗ chiêu bài. Nô Tam Quế năm đó không chỉ có mở ra Sơn Hải quan thả thát tử nhập quan, mà lại sùng trinh về sau, Nam Minh Vĩnh Lịch Đế chính là Ngô Tam Quế đổi tới Miến Điện đi đem hắn giết chết. Lần này đánh lấy Hưng Minh thảo lỗ chiêu bài, thật sự là lớn lao châm chọc. Lâm Phàm gặp này không khỏi an ủi, a cựu tỷ tỷ, không cần như thế, Ngô Tam Quế sống không được thời gian dài bao lâu, chúng ta còn phải nắm chắc thời gian huấn luyện, tranh thủ Ngô Tam Quế vừa chết thì lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống Vân Nam, hợp nhất Ngô Tam Quế thủ hạ đại quân. Nếu như dựa theo chính sử tới nói, Ngô Tam Quế là Khang Hy 20 năm tạo phản, Khang Hy 17 năm bị chết. Bất quá đây là võ hiệp thế giới, cùng nguyên lai lịch sử khác biệt. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ không các loại thời gian dài như vậy. Tam phiên tạo phản, đối với Thanh Đình tới nói, không khác nào một trận hỏa lớn. Dù sao Tam phiên cùng nhau binh lực, đã tương đương với Thanh Đình tổng binh lực. Bất quá Thanh Đình cũng có ưu thế của mình. Thứ nhất là kỵ binh vô song, còn nữa, nắm giữ trong tay số lượng lớn vũ khí. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn Hồng Y đại pháo, liền đầy đủ Ngô Tam Quế bọn họ uống một hồ. Thiên hạ dung chuyển. Tam phiên hợp lực đại chiến Thanh Đình. Lúc mới bắt đầu, thế như trẻ tre, liền chiến liền thắng. Sĩ khí tăng nhiều. Thế nhưng là nương theo lấy Thanh Đình lực lượng điều động, điểm ấy ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nô Tam Quế xâm phạm, Thanh Đình theo thành mà thủ, lấy Hồng Y đại pháo đánh chi. Nếu là cánh đồng bát ngát đại chiến, thì xuất động thiết kỵ nên chiến. Không thể không nói, Thát Tử kỵ binh chiến đấu lực thật cường hãn, không phải Nô Tam Quế dưới trướng có thể so sánh được. Cứ như vậy, bắt đầu bất quá một tháng, chiến đấu liền lâm vào giằng co trạng thái. Dù sao Ngô Tam Quế bất quá có được một tỉnh chi địa, mà Thát Tử sau lưng lại là toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Dạng này dông dài, Ngô Tam Quế bọn người thất bại. Mặc kệ là đến tiếp sau binh lực, vẫn là tài lực, hắn cũng không sánh bằng Thanh Đỉnh. Lại thêm cảnh tinh trung, Thượng Khả Hỉ cũng không phải là Ngô Tam Quế thủ hạ, theo gió lên còn tốt, một khi gặp khó, liền có tâm tư khác. Bất quá ngắn ngủi hơn một tháng, không đến gần hai tháng, xem ra cực kỳ cường hãn phản Thanh đại quân, qua gặp khó, nội bộ lại là ba đảo hùng dũng lên. Mà Thanh Đỉnh hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, ngầm thi thủ đoạn, phân hóa, lôi kéo. Nhiều kế cũng ra. Lâm Phàm nhìn đến loại tình huống này về sau, cũng biết là mình cái kia xuất thủ thời điểm. Sau đó Lâm Phàm triệu tập Thần Long giáo nhất chúng cao tầng, trực tiếp ra lệnh. Tư đồ Bá Lôi, có thuộc hạ. Ngươi xuất lĩnh súng đạn doanh 10.000 người, theo đường biển xuất phát, thẳng hướng Vân Nam, một khi biết được Ngô Tam Quế sinh tử tin tức, lập tức lên phía bắc, cầm xuống Vân Nam toàn cảnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Tư đồ Bá Lôi kích động đáp lại, đợi lâu như vậy, một ngày này, cuối cùng là muốn tới. Ngô Lục Kỳ, có thuộc hạ. Ngô Lục Kỳ ra khỏi hàng. Ngươi chỉ huy 10.000 người, phụ trách kiểm chế quân Thanh, tại chúng ta không có thu phục Vân Nam toàn cảnh trước, thế tất không thể để cho quân Thanh xuôi nam. Vâng. Ngô Lục Kỳ hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động, so sánh tại Tư đồ Bá Lôi nhiệm vụ của hắn cũng không dễ dàng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 47, nhập phủ giết Ngô Tam Quế. Tô Thuyên, có thuộc hạ. Tô Thuyên một thân nữ sĩ khải giáp, xem ra tư thế hiên ngang. Ngươi cựu công chúa phụ trách điều hành các bộ, ta Thần Long giáo toàn bộ binh lực để lên, tranh thủ đem Phúc Kiến Quảng Châu một lần hành động cầm xuống. Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỉ, hai người này, Lâm Phàm không có ý định lưu. Vâng. Tô Thuyên ôm quyền nghe lệnh. Bàn xấu đầu đà. Có thuộc hạ. Các ngươi phụ trách liên lạc Mao Đông Châu, trước tiên thu hoạch Thanh Đỉnh nội bộ tin tức. Vâng. Từng cái mệnh lệnh theo Lâm Phàm trong miệng phát ra. Toàn bộ Thần Long giáo vận chuyển lại. Bây giờ Thần Long giáo đã có 100.000 người quân đội, mà lại trang bị tinh lương, lại thêm cái kia kinh khủng vũ khí, qua xuất thế, tuyệt đối có thể chấn động thiên hạ. Bây giờ, thiên hạ đại loạn, đây là khu trục thát tử đại thời cơ tốt, các giáo chúng đệ tử cũng không thể lười biếng. Lâm Phàm quanh thân khí huyết phùng lên, trong thân thể nên truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu, chấn nhiếp khắp nơi, nếu có đãi lầm máy bay chiến đấu, lười biếng kẻ không theo. Chém. Cần tuân giáo chủ chi lệnh. Mọi người cùng kêu lên hô to. Toàn bộ Thần Long giáo lực lượng không giữ lại chút nào, quyền lực vận hành. Lâm Phàm lại là một thân một mình, theo đường bộ mà đi, xuất phát tiến về mây đến nơi đâu. Hắn chuyến này, tự nhiên là muốn chém giết Ngô Tam Quế. Dù sao, Vân Nam bị Ngô Tam Quế kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn nếu là còn sống, thu phục độ khó khăn tất nhiên gia tăng. Mà lại, hệ thống còn có chém giết Ngô Tam Quế nhiệm vụ không có hoàn thành. Lâm Phàm dự định là thu phục Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến Tam địa về sau, chỉnh hợp binh lực, sau đó hướng bắc một đường quét ngang qua. Có súng kíp, cải tiến sau hồng y đại pháo, lựu đạn. Những thứ này vũ khí nóng tại, không ai có thể ngăn trở Thần Long giáo tốc độ. Lâm Phàm đi vào Vân Nam về sau, nhưng gặp trên đường một mảnh tiêu điều, khắp nơi đều là tư thế hào hùng thanh âm. Lâm Phàm không ở thêm, trực tiếp hướng Bình Tây Vương phủ đi đến. Có Thần Long giáo đệ tử, cộng thêm trước kia Thiên Địa hội đệ tử cung cấp tình báo tin tức, muốn tìm đến Bình Tây Vương phủ vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh, Lâm Phàm đi vào Bình Tây Vương phủ trước. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lúc đầu Bình Tây Vương phủ bảng hiệu đã thay đổi, biến thành Đại Nguyên Soái phủ. Nô Tam Quế lao tiểu tử này, quả nhiên ra mặt đủ dày. Chính mình phong chính mình Đại Nguyên Soái không nói, còn treo như thế một cái bảng hiệu. Lâm Phàm lắc đầu cười cười, nhấc chân liền đi vào bên trong. Đứng lại. Thủ tại binh lính ngoài cửa, nhất thời quất ra binh khí, hướng về Lâm Phàm quát tháo. Lâm Phàm lắc đầu, chợt đi hướng một bên, hắn cũng không nguyện ý làm đến nhiều hành động. Tìm cái nơi yên tĩnh, sau đó thả người vào phủ đệ bên trong. Ngay sau đó, trực tiếp trước hướng hậu viện, Nô Tam Quế nơi ở. Trong thư phòng, Nô Tam Quế nhìn lấy tình báo trong tay, mi đầu không khỏi nhíu chặt. Trước mắt Hòa Thanh quân giằng co, mỗi ngày hao phí tiền thuế vô số, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không dùng đến nửa năm, liền không chịu nổi. Nhất là Cảnh Tinh Trung cùng Thượng Khả Hỉ hai người, bây giờ lại ngừng bước không tiến, thậm chí Hòa Thanh quân thái độ mập mờ lên. Để Ngô Tam Quế tình cảnh càng phát ra họa vô đơn chí. Đáng chết. Ngô Tam Quế đập một cái bàn, tâm lý đại hận, Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỉ, hai cái nhát gan thất phu, làm hỏng đại sự của ta. Đúng lúc này, két két bốn, phòng cửa bị đẩy ra. Ngô Tam Quế ngay tại nổi nóng, nghe được tiếng mở cửa, không khỏi cả giận nói, lớn mật, bản nguyên soái không phải đã nói rồi sao, đừng tới quấy rầy ta. Ngô Tam Quế. Lâm Phàm nhìn lấy Ngô Tam Quế, dài đến dáng vẻ đường đường, rất là uy nghi, như cái chính phái nhân sĩ. Nếu không phải biết những gì hắn làm, mời xem hắn hình dạng, rất khó đem hắn cùng đại hán gian liên hệ tới. Ngô Tam Quế nghe được có người gọi thẳng tên của mình, đầu tiên là giận dữ, chợt kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu lên. Dù sao tại Vân Nam khu vực, không ai dám gọi thẳng tục danh của mình. Đã thấy một cái đầu mang áo choàng, thân mặc áo trắng người, dậm chân mà vào. Người là ai? Nô Tam Quế dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn người, tuy nhiên trong lòng chấn kinh người này vậy mà có thể tiêu tan không một tiếng động xâm nhập trong phủ đệ, bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Giết ngươi người. Lâm Phàm từ tốn nói. Nô Tam Quế trong lòng siết chặt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hỏi, các hạ là Mãn Thanh người. Không phải. Lâm Phàm lắc đầu. Ta cùng các hạ nhưng có thâm cừu đại hận.
Không có.
Lâm Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Nô Tam Quế nhíu mày, các hạ đã không phải Mãn Thanh người, lại là người Hán không thể nghi ngờ, lại cùng ta không cựu không oán, tại sao muốn giết ta? Bây giờ bản soái chính đang đối kháng với Thác Tử, nếu là các hạ giết ta, cũng không phải tương trợ Thác Tử. Ta mà chết, tiền tuyến thất bại, mà Thác Tử như thắng, ta Hán gia bách tính vĩnh viễn không giải thoát này, các hạ quả nhiên là ta Hán gia tội nhân vậy. Nô Tam Quế một trận hợp tình hợp lý nói. Dù sao thời kỳ này, đối với võ lâm nhân sĩ tới nói, dân tộc đại nghĩa, vĩnh viễn chiếm cứ vị thứ nhất. Đáng tiếc, Nô Tam Quế đối mặt là Lâm Phàm. Lâm Phàm cười ha ha, không có ngươi Ngô Tam Quế, bách tính liền không có cách nào giải thoát rồi. Thật sự là chê cười. Đặc sắc, Nô Tam Quế ngươi đại Hán gian, vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp cầm dân tộc đại nghĩa tới áp ta, buồn cười, thật sự là buồn cười. Nô Tam Quế nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đến một mảnh tím xanh. Được rồi, không cần tốn nhiều nước miếng, ta đến thì là tới giết ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi chi hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, hôm nay chỉ đơn giản như vậy chết trên tay ta, đối với ngươi mà nói, cũng là giải thoát. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quát chói tai âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Ngươi là người phương nào? Thanh âm vừa dứt, nhất thời, một cái thân mặc khải giáp trắng hán, cầm trong tay dao bầu, vọt thẳng hướng vào. Nô Tam Quế đại hỉ, phụ thần lao đệ, ngươi đến rất đúng lúc. Nhanh, mau giết thích khách này. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 48, Trần Viên Viên. Vương phụ thần sắc mặt phát lạnh, trực tiếp nhìn về phía Lâm Phàm. Lại dám xâm nhập Đại Nguyên Soái phủ, hơn nữa còn muốn ám sát Ngô Tam Quế, người trước mắt, quả thực to gan lớn mật. Tiểu tử, dám xông vào nhập Đại Nguyên Soái phủ, người thật to gan. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt, quét Vương phụ thần liếc một chút. Người này ngược lại là có một ít công phu, bất quá hắn thấy, như sâu kiến không khác, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Bất quá, Vương phụ thần lại là Ngô Tam Quế cây cỏ cứu mạng. Tại Ngô Tam Quế xem ra, cái này đột nhiên xông đến thích khách, tuyệt đối không phải Vương phụ thần cái này đại đối thủ của tướng quân. Ngay tại hắn đối Vương phụ thần lòng tin tràn đầy thời điểm, cùng một giây, Lâm Phàm trực tiếp động thủ, nhất trưởng hướng về Vương phụ thần vỗ tới. Tốc độ quá nhanh, nhìn đến Ngô Tam Quế hít sâu một hơi, đáy lòng phát lạnh. Mà một bên, Vương phụ thần cũng là mắt trợn tròn, đầy mắt đều là không thể tin được chi sắc. Hắn vô ý thức, đột nhiên tay giơ lên, muốn phản kích. Bất quá, động tác của hắn vẫn là chậm. Đương nhiên, động tác không tính chậm, nhưng ở Lâm Phàm xem ra, thực sự quá chậm. Lúc này, Lâm Phàm nhất trưởng đã đắp đến Vương phụ thần trước ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bình một tiếng, một ngụm máu tươi là Vương phụ thần trong miệng đột nhiên phun ra, hắn trùng điệp đập tại thạch trụ chi, rớt xuống đất, sau đó ngẹo đầu, trực tiếp bỏ mình. Cái này, nhìn thấy một màn này, Nô Tam Quế trực tiếp sợ ngây người, hai chân thẳng run lên. Chợt, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hai mắt trợn tròn lên. Hiện tại đến ngươi. Nói xong, đưa tay nhất trưởng hướng về Ngô Tam Quế vỗ tới. Chờ chút. Phúc. Ngô Tam Quế kinh hãi, còn muốn nói gì? Đáng tiếc, Lâm Phàm không tiếp tục cho hắn cơ hội. Nhất trưởng đi xuống, Ngô Tam Quế trực tiếp tâm mạch đều đoạn, trong mắt trợn tròn lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cái hót nghiêng một cái, chết đi như thế. Đệ nhất đại hán gian, cứ như vậy chết tại trong thư phòng. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết Ngô Tam Quế, khen thưởng tích phân 1.000.000. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt, giết chết Ngô Tam Quế về sau, trực tiếp quay người rời đi. Mà các loại Lâm Phàm rời đi sau một nén nhang, Đại Nguyên Soái phủ, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Không xong, người tới đây mau, Đại Nguyên Soái, Đại Nguyên Soái chết. Cái này trong lúc mấu chốt, Ngô Tam Quế tử vong tin tức, tự nhiên là ép không được. Giết Ngô Tam Quế về sau, Lâm Phàm lập tức chuyển thư Tư Đồ Bá Lôi, để hắn đổ bộ tác chiến. Nếu như để Thanh Đình kịp phản ứng, tất nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, Ngô Lục Kỳ đám người áp lực thì lớn. Tư Đồ Bá Lôi đạt được Lâm Phàm tin tức về sau, nhất thời đại chấn. Các minh đệ, đại hán gian Ngô Tam Quế đã chết, theo ta thu phục Vân Nam. Giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên. Tuy nhiên, Ngô Tam Quế kinh doanh Vân Nam nhiều năm như vậy, có thủ quân trước tiên tổ chức nhân mã phản kháng. Đáng tiếc, đối mặt súng kích, không ngừng ở giữa xạ kích, đều hướng không đến Thần Long giáo chúng trước người, liền bị bắn thành cái sảng. Tại súng kích cường thế chân sát dưới, Ngô Tam Quế binh mã căn bản không phải đối thủ. Dù là theo thành mã thủ cũng không được. Cải tiến bản Hồng Y đại pháo, phối hợp ra cường phiên bản hỏa dược, cùng lựu đạn. Một pháo phía dưới, cổng thành đều cho hoanh mở. Nhiều đến hơn mấy pháo, dù là thành tường cũng chịu không được. Thần Long giáo đại quân đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, Vân Nam địa phương phòng giữ quân lính tan rã. Một phương diện khác, Quảng Đông Phúc Kiến hai nơi. Tại Tô Thuyên cùng cựu công chúa chỉ huy dưới, Thần Long giáo chúng cũng là liền chiến liền thắng. Tuy nhiên, Thần Long giáo chia ra ba đường. Ngoại trừ Vân Nam đoạn đường này bên ngoài, còn lại hai đường đều có 5000 hai bên súng đạn bộ đội. Đối mặt tại nhóm vũ khí, những thứ này phòng giữ lực lượng căn bản không đủ chống cự. Nếu như không phải không đánh nơi tiếp theo, đều cần nhân thủ trấn an bách tính, chỉnh đốn địa phương, chỉ sợ không dùng đến nửa tháng, liền có thể đem các nơi đánh cái xuyên đấu. Mà Lâm Phàm tại giết Ngô Tam Quế về sau, không hề rời đi, mà chính là trực tiếp hướng cửa thành Tây mà đi. Ra cửa thành Tây, càng được càng là hoang vu. Lâm Phàm khí huyết vận chuyển, mỗi một bước phóng ra đều tại mấy mét có hơn, cứ như vậy, đi đường tất nhiên là cực nhanh. Lại đi hơn 3 dặm đường, sau đó hướng về phương bắc rẽ ngang, đi một đoạn cực kỳ chật hẹp con đường về sau, đi tới một tòa nho nhỏ am đường trước. Tam Thánh Am. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, chợt thầm nghĩ, nếu như nội dung cốt truyện không sai, Trần Viên Viên làm ẩn cư ở chỗ này. Nhấc chân lên bậc thang, hướng về Tam Thánh Am bên trong đi đến. Đi vào về sau, nhưng gặp xung không nhốn bụi trần, ruộng trong giếng trồng vài cọng trà hoa, một gốc tử kinh, chính giữa điện đường cung cấp một vị bạch tí quan âm. Tượng thần tướng mạo cực đẹp, trang nghiêm bảo tướng bên trong mang theo ba phần xinh đẹp. Lâm Phàm đánh giá một phen, cũng không có phát hiện bóng người. Lại nghe được phía Đông Thiên Điện bên trong chuyển đến từng trận mục ngư thanh âm. Lâm Phàm nhấc chân, hướng về phía Đông Thiên Điện mà đi. Đến cửa đại điện, Lâm Phàm cất cao giọng nói, nhưng có người tại. Chỉ một thoáng, mục ngư âm thanh đình chỉ. Lâm Phàm nghe nói đến nhỏ vụn tiếng bước chân, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một nữ tử đi tới. Người xuất gia yên tĩnh, gặp qua vị công tử này. Nữ khí nhẹ nhàng, nói là Tô Hàng một đời giọng nói. Lâm Phàm dò xét một phen, đã thấy nữ tử này ba mươi mấy tuổi, thân mang đạo bào màu vàng, mặt mũi thanh tú, dung nhan tuyệt mỹ. Nếu như nói, Lâm Phàm nhận biết chúng nữ bên trong, Á Kha dung mạo đúng là đệ nhất. Nàng này so với A Kha dung mạo còn muốn càng sâu ba phần. Lâm Phàm trong nháy mắt biết được thân phận của đối phương, có như thế dung mạo người, ngoại trừ Trần Viên Viên bên ngoài, thiên hạ lại khó tìm ra người thứ hai. Không biết công tử đến tiểu am, vì chuyện gì? Trần Viên Viên nói khẽ. Lâm Phàm lấy xuống áo choàng, lộ ra hình dáng. Trần Viên Viên xem xét, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hiện nay Thát Tử chiếm cứ Giang Sơn, thiên hạ đàn ông sớm đã cạo tóc lưu biện, giống Lâm Phàm dạng này vẫn như cũ chạy tiền triều kiểu tóc người, thật không thấy nhiều. Mà Lâm Phàm na anh khí bừng bừng, tuấn lãng vô cùng dung mạo, để Trần Viên Viên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có điều hắn cuộc đời thấy qua quý công tử nhiều, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động. Ta vì tìm kiếm Trần Viên Viên mà đến. Lâm Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Trần Viên Viên nghe được Lâm Phàm chi ngôn, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, nơi đây chỉ có yên tĩnh, không có Trần Viên Viên, chỉ sợ công tử đến lộ chỗ. Lâm Phàm cười cười, phu nhân chi dung diện mạo, thiên hạ vô song, chắc hẳn tất nhiên là Trần Viên Viên không thể nghi ngờ, phu nhân cớ gì không nhận. Trần Viên Viên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, giữa lông mày ngậm sầu, quả nhiên là ta thấy mà yêu, nàng khẽ thở dài, tiểu nữ tử chỉ hận trời sinh bộ này dung mạo, hại thảm thiên hạ thương sinh, lúc này mới làm bạn thanh đăng cổ phận, hết sức sám hối. Ta coi như gõ xuyên qua một ngư, đọc nát kinh quyển, nhưng cũng chuộc không trở về lúc trước tạo nghiệt, Trần Viên Viên danh tiếng, sớm đã theo gió hóa đi, hiện tại chỉ còn lại có chuộc tội yên tĩnh. Nói đến đây, Trần Viên Viên vành mắt đỏ lên, nhịn không được liền muốn nước mắt chảy ròng. Lâm Phàm gặp nàng bộ dáng như vậy, không khỏi trong lòng thở dài, biết được vận mệnh của nàng, đích thật là cái người đáng thương. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 49, thế như trẻ tre. Phu nhân làm gì đem hết thảy tội nghiệt quy về bản thân? Lâm Phàm thở dài, đều nói hồng nhan họa thủy, kỳ thật, bất quá là từ chối trách nhiệm nói xong, thiên hạ thị truyền, Bình Tây Vương vì Trần Viên Viên, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, đầu hàng mãn thanh, nhưng nếu Ngô Tam Quế thật trùng với Minh Triều, liền có 10 cái 8 cái Trần Viên Viên, Ngô Tam Quế làm thế nào có thể đầu hàng? Trần Viên Viên được nghe Lâm Phàm lời ấy, thanh lệ con ngươi bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Yêu kiều hạ bài nói, đa tạ công tử minh xét, vì tiện tiếp phân biệt cái này thiên cổ hoàn không thấu. Thi lễ sau đó, Trần Viên Viên lại nói, xem công tử ăn nói, chắc hẳn không là phàm nhân, không biết tìm tiện tiếp vì chuyện gì. Trần Viên Viên theo Lâm Phàm trong con ngươi, vẫn chưa gặp mảy may tham lam chi dục. Tâm lý đối Lâm Phàm ở đây tìm chính mình, cảm thấy phi thường tò mò. Bây giờ Ngô Tam Quế đã chết, Vân Nam rối loạn, tại hạ lo lắng phu nhân bị liên lụy, liền đến đây thấy một lần. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, cái gì? Trần Viên Viên thân thể run lên, hỏi, Ngô Tam Quế, hắn? Hắn chết. Không tệ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Trần Viên Viên ngu ngơ nửa ngày, chợt khoan thai thở dài, nói, chết cũng tốt. Dừng một chút, lại lắc đầu nói, đa tạ công tử hảo ý, tiểu nữ tử chính là điểm xấu người, chỉ mong quãng đời còn lại thanh đăng cổ phận, liền không cần phiền phức công tử. Lâm Phàm nói, phu nhân không quan tâm chính mình, chẳng lẽ không quan tâm nữ nhi của mình a? Lâm Phàm một câu, giống như xét đánh đồng dạng, bổ vào Trần Viên Viên trái tim. Trần Viên Viên nhất thời hô hấp dồn dập, run giọng nói, công tử lời ấy ý gì? Chẳng lẽ công tử ngươi biết? Lâm Phàm một lời, trực tiếp để cho nàng nhớ tới, nàng gái kia vừa xuất thế không bao lâu thì bị người đánh cắp đi đáng thương nữ nhi. Nhiều năm như vậy nửa đêm tỉnh mộng, đều là lấy nước mắt rửa mặt, cho rằng đây là ông trời đối với mình trừng phạt. Như thế bỗng nhiên lần nữa nghe được Lâm Phàm nói, Trần Viên Viên nguyên bản không hề bận tâm loạn. Nàng là người thông minh. Lâm Phàm nói, tất nhiên là có chính mình nữ nhi tin tức. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói, lệnh ái không có chuyện gì, hơn nữa còn bái cao nhân vi sư, học được một thân võ nghệ. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Trần Viên Viên đạt được Lâm Phàm xác định, nhất thời nước mắt chảy ròng, trong miệng một mực nói cảm tạ. Phu nhân có thể muốn cùng ta tiến đến gặp nàng một lần. Lâm Phàm lần nữa mở miệng hỏi. Trần Viên Viên nghe vậy, nhất thời tâm động, thế nhưng là nghĩ đến thân phận của mình, nàng lại do dự. Lâm Phàm mở miệng nói, phu nhân không cần lo lắng rất nhiều, năm đó sự tình đã qua rất nhiều năm, mà lại các loại sự tình cũng không thể trách tại phu trên thân người. Huống chi phu nhân nữ nhi từ nhỏ chưa thấy qua mẫu thân, nàng nhất định hy vọng nhìn đến phu nhân. Trần Viên Viên nghe được Lâm Phàm câu nói sau cùng, nhất thời mềm lòng, con mắt đỏ ngầu, than tiếng nói, nếu như thế, tiện thiếp liền cùng công tử một hàng, dù là ta nữ nhi kia không nhận ta, có thể xa xa nhìn nàng một cái, thiếp thân cũng liền đủ hài lòng. Nói đến đây, nước mắt lại chảy ra. đều nói nữ nhân là làm bằng nước, lời ấy không giả. Nếu như thế, phu nhân lại dọn dẹp một chút hành lễ, chúng ta cái này liền rời đi. Lâm Phàm nói ra. Tiếp lấy, Lâm Phàm cùng Tư Đồ Bá Lôi tụ hợp về sau, để thuộc hạ an bài đại thuyền, đem Trần Viên Viên đưa đến Thần Long Đảo, cùng A Kha đoàn tụ. Trần Viên Viên rời Tam Thánh Am về sau, liền lấy lụa mỏng đối mặt, Lâm Phàm cũng không có lộ ra thân phận của nàng. Đồng thời sợ A Kha tiểu nha đầu này biết được chân tướng sau giận dỗi, còn cho nàng viết một phong thư. Cẩn thận bàn giao một phen, đều xem trọng điểm nổi bật Trần Viên Viên bi thảm quá khứ. Vân vân. Dù sao tại tiểu nha đầu này trong suy nghĩ, cùng đại đa số người quan điểm không sai biệt lắm, Trần Viên Viên cũng là hồng nhan họa thủy. Nếu là đột nhiên biết được, mẫu thân mình là Trần Viên Viên, chỉ sợ nhất thời không tiếp thụ được. Mà Lâm Phàm liền lưu tại Vân Nam, cùng đại quân một đạo chinh chiến. Sớm tại Lâm Phàm vừa thu phục Thần Long giáo thời điểm, liền bắt đầu hướng về Vân Nam các vùng cải nằm vùng thẩm đấu. Đến bây giờ, Vân Nam các vùng có thể nói khắp nơi đều là Thần Long giáo mật thám. Lại thêm kinh khủng vũ khí nóng quân đội, vậy thì thật là một đường thế như trẻ tre. Nếu như không phải mỗi đánh nơi tiếp theo, cần trấn an dân chúng địa phương, chỉnh đốn địa phương, chỉ sợ tốc độ càng nhanh. Mỗi phá nhất thành, Lâm Phàm liền hợp nhất địa phương quân đội. Có phản kháng, trực tiếp chính là ngay tại chỗ hành quyết. Dù sao, lúc này, Lâm Phàm có thể không có thời gian cùng kiên nhẫn đến thu phục bọn họ. Mà một tuần sau, Nô Tam Quế tử vong tin tức đã áp chế không nổi, tại Vân Nam các vùng truyền bá ra. Nô Tam Quế dưới trướng, chiếm được tin tức này, trong lúc nhất thời nhân tâm lưu động. Lại thêm Lâm Phàm đại quân, tại Vân Nam phía sau, một đường hát vang tiến mạnh, càng làm cho bọn họ hoảng loạn. Càng tệ hơn, nhìn thấy Lâm Phàm đại quân, không dám ngăn cản, trực tiếp đầu hàng. Ở tiên tuyến cùng quân Thanh rằng co đại tướng Hồ Quốc Trụ, Hạ Quốc Tương, trước tiên triệu tập 100.000 đại quân trở về, muốn bình định Lâm Phàm. Lâm Phàm đạt được tin tức này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này 100.000 đại quân, có thể nói là Ngô Tam Quế quân đội sau cùng chủ lực, cầm xuống cái này 100.000 đại quân, lần này Vân Nam có thể bình. Lâm Phàm thủ hạ đại quân, cũng là nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Dù sao, trong khoảng thời gian này chiến đấu, để bọn họ đối vũ khí trong tay tràn đầy lòng tin. Ngược lại là một đường hợp nhất ban đầu Ngô Tam Quế quân đội, nguyên một đám tâm thần bất định không thôi. Lâm Phàm điều động 1.000 súng đạn doanh, trong bóng tối trông giữ cái này đã hợp nhất hơn 3 vạn người. Nếu là có người nào náo yêu thiêu thần, trực tiếp hành quyết. Rất nhanh, Lâm Phàm xuất lĩnh hơn 4 vạn người đại quân, cùng Hạ Quốc Tường, Hồ Quốc Trụ xe lĩnh 100.000 đại quân đối lên. Hai phe đại quân đối lập, không nói hai lời, trực tiếp thì làm. Giết, giết, giết. Vô anh, kỵ binh đột kích, đại địa chân chiến. Sao huyệt lập tức liền muốn bị bừng. Hồ Quốc Trụ, Hạ Quốc Tường rất thù hận Lâm Phàm cái này một cỗ phản quân. Hạ quyết tâm, trực tiếp đại quân để lên, đem nghiền nát. Lâm Phàm nhìn lấy mãnh liệt mà đến đại quân, khóe miệng phủ lên một tia cười lạnh. Đám người này, đối chính mình quân đội chiến đấu lực, hoàn toàn không biết gì cả. Chuẩn bị. Quan chỉ huy nâng tay lên, nhìn chằm chằm đối phương đại quân, sau một khắc, cánh tay bỗng nhiên vung lên, giống to, thả. Veng, veng, veng. Chấn thiên tiếng pháo vang minh. Là Lâm Phàm dưới trướng cải tiến bản Hồng Y đại pháo, còn có cái kia lựu đạn, cùng ra cường phiên bản hỏa dược. Pháo tiếng vang lên. Nhất thời phía trước kỵ binh người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Tới gần lựu đạn trung tâm kỵ binh, càng là cái xác không hồn. Một vòng đại pháo, kỵ binh đối phương thương vong mấy trăm người. Chiến mã càng là chấn kinh, không bị khống chế, trên chiến trường điên cuồng trốn xuyên. Hồ Quốc Trụ, Hạ Quốc Tương bọn người trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Cái này mẹ nó là Hồng Y đại pháo. Cái gì thời điểm, Hồng Y đại pháo uy lực biến đến lớn như vậy? Tư Đồ Bá Lôi. Lâm Phàm hô một tiếng. Có thuộc hạ. Tư Đồ Bá Lôi vội vàng nói. Nơi này giao cho ngươi chỉ huy, đối phương binh mã chỉ cần đi vào súng kiếp tầm bắn, không cần lưu tình, giết không tha. Vâng. Tư Đồ Bá Lôi lớn tiếng lĩnh mệnh. Lâm Phàm trực tiếp trở mình lên ngựa. Giáo chủ. Tư Đồ Bá Lôi giật mình. Ngươi an tâm chỉ huy đại quân, ta tiến đến, đem cái kia Hồ Quốc Trụ, Hạ Quốc Tương đầu người gỡ xuống, giá. Lâm Phàm hai chân thúc vào bụng ngựa, hét lớn một tiếng. Dưới thân chiến mã, điên cuồng xông về phía trước. Tư Đồ Bá Lôi muốn ngăn cản, lại là đã không ngăn cản nổi. Bảo hộ giáo chủ, bảo hộ giáo chủ. Tư Đồ Bá Lôi hét lớn một tiếng, vội vàng an bài mấy trăm võ lâm cao thủ, cưỡi ngựa đi theo Lâm Phàm. Thế nhưng là chờ hắn an bài xong, Lâm Phàm đã giết tiến đối phương quân đội. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, sợ mất mật. Giết. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, rất lâu không dùng ỷ thiên kiếm xuất hiện tại trong tay. Trường kiếm đảo qua, nhất thời đầu người bay tứ tung, máu tươi phun tung tóe, ngâm Lâm Phàm một thân. Lâm Phàm giống như chưa tỉnh, thét dài một tiếng, trong tay ỷ thiên kiếm càng là trắng trợn chặt chém. Những nơi đi qua, nô quân người ngã ngựa đổ, đầu người cuộn cuộn. Người kia là ai? Một bên khác, Hạ Quốc Tương nhìn đến Lâm Phàm thần dũng, không khỏi kinh thanh mà hỏi. Người này cực kỳ hung mãnh, lại dám một người xông vào quân nhóm, càng là liên tiếp chém giết một đám binh lính, cái này khiến hắn trừng lớn hai mắt. Hồi tướng quân, người kia cũng là Thần Long giáo giáo chủ Lâm Phàm, là phản quân thủ lĩnh. Thuộc hạ có người bẩm báo. Cái gì? Lại là hắn? Hạ Quốc Tương đầu tiên là giật mình, chợt ha ha cười nói, người này thất phu chi dũng, lại dám một thân một mình xông đại quân ta, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, chém giết người này, phản quân không đáng để lo. Ngươi tới, truyền ta quân lệnh, chém giết người này người, quan viên tăng 3 cấp, thưởng vạn kim. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Tuy nhiên, Lâm Phàm dũng mãnh vô song, nhưng là theo Hạ Quốc tướng quân lệnh truyền đạt, nhất thời, ngàn vạn người hướng về Lâm Phàm vây quanh mà đến. Lâm Phàm gặp này, cười ha ha một tiếng, nói: "Đến được tốt." Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, như trường giang sông lớn, liên miên bất tuyệt, giống như có lẽ đã phá vỡ thân thể cực hạn. Không người có thể gần quanh người hắn trong vòng ba thước. Lâm Phàm trong tay bị thiên kiếm chém thẳng không ngừng, trên chiến trường, chiêu thức gì, cái gì kỹ xảo, đối với Lâm Phàm tới nói, đều không dùng. Hắn chỉ cần giơ kiếm, vung chạm là có thể. Dưới hông con ngựa đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Lâm Phàm mắt thần như điện, xa xa thấy được cái kia một thân khôi giáp, chỉ huy đại quân Hạ Quốc Tường, cùng cách đó không xa Hồ Quốc Trụ. Giết. Lâm Phàm thẳng tiến không lùi, trực tiếp thẳng hướng Hạ Quốc Tường bọn người. Dù là phía trước có lấy mấy vạn đại quân, nhưng lại không thể cách trở Lâm Phàm nửa phần. Phàm là ngăn cản Lâm Phàm người, ỷ thiên kiếm chố qua lướt qua, một kiếm hai đoạn. 100.000 đại quân cũng là bị Lâm Phàm giết ra một đường máu, lưu lại sau lưng đầy đất thi thể. Giờ khắc này, Hạ Quốc Tường cùng Hồ Quốc Trụ sợ hãi, quất thẳng tới khí lạnh. Lâm Phàm cái kia như thần ma đồng dạng dáng người, để trong lòng bọn họ hoảng sợ. Giết, nhanh cho bản tướng quân giết hắn a. Hạ Quốc Tương thanh âm đều có chút run rẩy. Thế nhưng là, không dùng. Mặc hắn lại nhiều quân đội, cũng không ngăn cản được Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm dưới trướng đại quân, nhìn thấy giáo chủ như thế thần dũng, nhất thời sĩ khí đại trấn. Giết, giết, giết. Trấn thiên tiếng giống, nương theo lấy súng kiếp thanh âm, nô quân liên miên mảnh ngã xuống. Làm Lâm Phàm vọt tới khoảng cách Hạ Quốc bọn người hơn 200 mét lúc, Hạ Quốc Tương bọn người phát ra từ nội tâm sợ. Thật sợ. Rút lui, hướng về sau rút lui. Hạ Quốc Tương bọn người vội vàng tại quân đội bảo vệ dưới, hướng về phía sau rút đi. Chạy đi đâu? Lâm Phàm gặp này, chỗ đó có thể như bọn họ chi nguyện. Thét dài một tiếng, hắn đột nhiên phi thân lên, mũi chân tại trên lưng ngựa một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hạ Quốc Tương bọn người đánh tới. Quanh thân khí huyết phồng lên, điều động toàn bộ khí huyết chi lực. Lâm Phàm ở không trung cất bước, một bước phóng ra, thân hình đã tới mấy chục mét có hơn. Hơn 200 mét khoảng cách, thoáng qua đã đến. Chết đi cho ta! Lâm Phàm hét lớn một tiếng. Hạ Quốc Tương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Phàm hạ xuống từ trên trời, một kiếm phủ đầu chém xuống. Không! Hạ Quốc Tương muốn rách cả mí mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xuy! Một kiếm phía dưới, Hạ Quốc Tương tính cả hắn ngồi xuống chiến mã, trực tiếp bị Lâm Phàm một kiếm hai đoạn. T! Bốn phía binh lính thấy tình cảnh này, nhất thời nguyên một đám hoảng sợ không hiểu. Tay cầm trường thương, nhưng cũng không dám tiến lên. Lâm Phàm ngẩng đầu tứ phương, nhất thời bốn phía binh lính hoảng sợ lui về phía sau, đem Hồ Quốc Trụ bọn người bạo lộ ra. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng hàm răng trắng loãng, chết đi. Ỷ thiên kiếm đông nhiên chém ra. Phúc, phúc, phúc. Mấy cái đầu người lan xuống, máu tươi cuồn cuộn, ngâm bốn phía các binh sĩ một thân. Lâm Phàm đưa tay, cái kia bay bắn đi ra Ỷ thiên kiếm, lần nữa về tới trong tay. Sau đó Lâm Phàm hét lớn một tiếng, Hạ Quốc Tương, Hồ Quốc Trụ đã chết, người đầu hàng không giết. Kỳ thanh như có sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tư Đồ Bá Lôi nghe được Lâm Phàm thanh âm, nguyên bản thần sắc lo lắng, nhất thời chấn động, chợt đại hỉ, quắc, Hạ Quốc Tương, Hồ Quốc Trụ đã chết, người đầu hàng không giết. Thần Long giáo chúng cùng nhau giống to, Hạ Quốc Tương, Hồ Quốc Trụ đã chết, người đầu hàng không giết. Nô quân ngộng, triệt triệt để ngộng. Tướng quân đều bị xử lý, cuộc chiến này, còn mẹ nó đánh như thế nào? Còn nữa, Thần Long giáo vũ khí nóng, càng làm cho trong lòng bọn họ phát lạnh. Mà Lâm Phàm cái kia như thần tự ma dáng người, càng thêm để bọn hắn đánh tâm lý sợ hãi. Không đánh, không đánh. Đầu hàng, ta muốn đầu hàng. Không biết là ai đi đầu, bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng. Trong nháy mắt, nô quân sĩ khí tan rã. Chúng ta nguyện hàng. Chúng ta nguyện hàng. Nô quân toàn bộ bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất xin hàng. Thả mắt nhìn đi, ô ép một chút một mảnh. Lâm Phàm tay cầm ý thiên kiếm, cất bước mà quay về. Những nơi đi qua, cái kia quỳ trên mặt đất xin hàng nô quân binh lính, nguyên một đám hoảng sợ run rẩy. 100.000 đại quân bên trong, đơn thân độc mã xung trận, chém giết đại quân đầu lĩnh. Bực này vũ lực, bực này chiến tích, cổ kim không có. Giáo chủ thần uy cái thế, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Thần Long giáo bọn giáo chúng, nguyên một đám tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Phàm. Giáo chủ thần uy cái thế, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hơn một vạn ban đầu Thần Long giáo giáo chúng, cùng kêu lên giống to. Chợt cái kia bị hợp nhất hơn 3 vạn người, cũng là cùng nhau la lớn, giáo chủ thần uy cái thế, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Kiến thức đến Lâm Phàm tuyệt thế vũ lực, bọn họ cũng không dám nữa có bất kỳ dị tâm, ngược lại, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng biến thành cuồng nhiệt. Đến mức vừa đầu hàng nô quân, thì là nguyên một đám giữ yên lặng. Bọn họ còn không có theo sự sợ hãi ấy bên trong lấy lại tinh thần. Một trận chiến này, đối mặt Ngô quân 100.000 đại quân, Thần Long giáo giáo chúng không hư hao chút nào. Sau khi chiến đấu thống kê, Hạ Quốc Tương dẫn đầu 100.000 đại quân, thương vong hơn 1 vạn người. Trong đó Lâm Phàm giết chết bất quá vài trăm người, chết tại vũ khí nóng phía dưới hơn 2.000 người, còn lại đều là hỗn loạn phía dưới, trà đạp mà chết. Ngay sau đó, Lâm Phàm trực tiếp chỉnh biên đội quân này, đem hắn một mực nắm trong tay. Đến tận đây, Lâm Phàm trong tay đã nắm giữ 130.000 đại quân. Chuyện còn lại liền dễ làm. Lâm Phàm một bên sắp xếp người, chữa trị chiếm đoạt chi địa, một bên hát vang tiến mạnh, bất quá nửa tháng còn lại, cũng đã cơ bản chiếm cứ Vân Nam toàn cảnh. Còn lại Ngô Tam Quế tàn quân, đều trông chừng mà hàng. Đợi sau một tháng, Vân Nam cảnh nội trên cơ bản bị thu phục bình định. Ban đầu Ngô Tam Quế dưới trướng đại quân đều bị Lâm Phàm thu hoạch. Đương nhiên, những cái kia chung với Ngô Tam Quế cao tầng tướng lãnh, Lâm Phàm thì là một tên cũng không để lại. Sau đó đem Thần Long giáo bên trong, chung với mình, còn có chút bản lãnh giáo chúng, an bài tại mỗi cái chống chỗ vị trí bên trên, lại đề bạt một số nền tầng tướng lãnh, triệt để trưởng khống quân đội. Đến tận đây, Lâm Phàm hoàn toàn thu phục Ngô Tam Quế bộ hạ quân đội lực lượng. Vẹn vẹn Vân Nam một cảnh, Lâm Phàm trong tay liền đã có 300.000 đại quân. Lâm Phàm cầm xuống Vân Nam về sau, một phương diện khác, Quảng Đông, Phúc Kiến cũng lần lượt bị thu phục. Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỉ, hai người này so với Ngô Tam Quế, rất nhiều không bằng. Đối mặt Lâm Phàm dưới trướng cải tiến bản vũ khí nóng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỉ càng là chết bởi Hồng Y đại pháo, lựu đạn phía dưới, cái xác không hồn. Chờ quân Thanh kịp phản ứng về sau, Lâm Phàm đại quân đã thu phục Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến tam địa. Nam Chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 51, viên mãn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đến tận đây, thiên hạ chấn động. Các nơi phản thanh thế lực điên cuồng nhiệt lên. Thì Lâm Phàm thu phục tam địa tin tức truyền ra thời điểm, trong vòng một ngày, các tỉnh lần lượt xuất hiện 13 đường phản kháng quân Thanh thế lực. Trong lúc nhất thời, rõ ràng vương triều bấp bênh. Đường Vương, Quế Vương, nhìn thấy Thần Long giáo vậy mà một lần hành động thu phục tam địa, nhất thời, nguyên một đám ngồi không yên. Tiếp tục như vậy, thiên hạ đều muốn bị Lâm Phàm bỏ vào trong túi. Chợt, cả đám đều hướng Lâm Phàm ném ra ngoài cảnh ô lưu, ứng thuận lợi lớn. Nói cái gì chỉ cần Lâm Phàm quy thuận bọn họ, có thể phong vương đất phong, mỹ nữ 3.000, hoàng kim 100.000 lượng, chờ một chút. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ trả lời một chữ, cút. Đường Vương, Quế Vương hai phe, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Phàm vậy mà như thế không nể mặt mũi. Nguyên một đám giận tím mặt đồng thời, lại cầm Lâm Phàm không có cách nào. Nếu như Lâm Phàm muốn, tùy thời có thể xuất động đại quân, đem bọn hắn diệt đi. Lúc này, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, thiên hạ đại thế đã ở Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm không có lập tức lên phía bắc, ngược lại là làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Một tháng sau, Lâm Phàm phái quân đặt xuống Quảng Tây. Đến tận đây, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến tứ địa đều là vào rừng bình thường chi thủ. Toàn bộ duyên hải khu vực nối thành một mảnh, tăng thêm trong tay thực lực khủng bố, Lâm Phàm đại thế đã thành, diệt vong thát tử chỉ là vấn đề thời gian. Thiên hạ người Hán bách tính khổ thát tử từ lâu. Lâm Phàm đại quân chỗ qua, bách tính đều cơm giỏ canh ống, lấy nên vương sư. Nghỉ ngơi nửa năm sau, Lâm Phàm đại quân chính thức lên phía bắc. Đại quân chia ra ba đường, một đường hát vang quét ngang. Những nơi đi qua, thát tử đại quân căn bản không phải đối thủ. Theo thành mà thủ, có cải tiến Hồng Y đại pháo, mấy vòng nã pháo phía dưới, chớ nói chi là cổng thành, thành tường đều cho ngươi nổ sập. Ra khỏi thành kỵ binh doanh, cái kia càng tốt hơn, để cho các ngươi đếm thử súng kiếp xếp hàng sử bắn uy lực. Đây cũng không phải là đùa giỡn, anh pháp chiến tranh lúc, nước Anh chính là dựa vào loại này xếp hàng sử bắn chiến thuật, trực tiếp đánh tan cường đại nước Pháp. Hiện đối phó những thứ này tay cầm vũ khí lạnh thát tử, quả thực cũng là nghiền ép. Âm mưu quỷ kế. Ha ha, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo, không chịu nổi một kích. Làm Lâm Phàm đại quân đối lên thát tử đại quân thời điểm, cái này căn bản không phải chiến đấu, mà chính là nghiêng về một phía đổ sát. Theo chiến tranh không ngừng đẩy mạnh, Lâm Phàm dưới trướng các tướng lĩnh cũng nguyên một đám có nhảy vọt tiến bộ, có thể một mình đảm đương một phía. Một năm sau, Lâm Phàm đại quân công chiếm kinh thành, thát tử vô lực hồi thiên, đành phải rút đi Tam Hải quan bên ngoài. Đến tận đây, thiên hạ đều là tại Lâm Phàm chi thủ. Bất quá thát tử tuy nhiên rút lui, nhưng là Lâm Phàm cũng còn chưa xong, trực tiếp mệnh lệnh Ngô Lục Kỳ chỉ huy 100.000 đại quân truy kích, một đường truy sát, đem đuổi ra Liêu Đông phía bắc. Từ đó, thát tử đã 10 không còn một. Đến tận đây, Lâm Phàm nhất thống thiên hạ, thu được 5 triệu tích phân khen thưởng. Đồng thời, viên mãn hoàn thành hệ thống ban bố tất cả nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Hệ thống quy định, hoàn thành một nửa nhiệm vụ, liền có thể chọn rời đi cái này mặt vị. Lâm Phàm biểu hiện xuất sắc, tất cả nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, thu được hệ thống khen thưởng thêm 5 triệu tích phân. Lại sau đó, đuổi đi thát tử về sau, Lâm Phàm bắt đầu chỉnh đốn trong nước. Cái này thời gian 1 năm, các nơi thế nhưng là hiện lên không ít phản thanh thế lực. Một số là thật tâm mang dân tộc đại nghĩa phản thanh, mà đổi thành một số thì là đánh lấy phản thanh ngụy trang cầu lợi. Lâm Phàm đối với cái trước lấy hợp nhất làm chủ, đối với cái sau, tự nhiên không khách khí, không nói hai lời, trực tiếp giết không tha. Đương nhiên, những chuyện này không cần Lâm Phàm tự mình đến làm, trực tiếp một cái mệnh lệnh, tự nhiên có thủ hạ người đi hoàn thành. Lâm Phàm ngồi tiếp A Cửu công chúa cất bước trong hoàng cung, nhìn lấy bốn phía cảnh sắc, không khỏi trong lòng cảm thán, rời đi nơi đây đã có hơn 1 năm, nghĩ đến năm đó tiềm tàng trong hoàng cung, lần này lại đến, lại là đã trở thành nơi đây chủ nhân. Kỳ thật lúc trước thát tử rút lui thời điểm, không có cam lòng, vốn muốn phóng hỏa trực tiếp đốt đi hoàng cung. Đáng tiếc có Mao Đông Châu cái này nằm vùng tại, Lâm Phàm sớm nhận được tin tức, xuất lĩnh 1.000 võ lâm hào thủ, trực tiếp chui vào kinh thành, thẳng hướng hoàng cung, đem trong hoàng cung thát tử giết không còn một ngống. Lại về sau, Lâm Phàm đại quân trực tiếp công tới, thát tử cái này mới không thể không đội vàng đảo vong. Cựu công chúa cùng Lâm Phàm tâm cảnh lại là khác biệt, nhìn lấy bốn phía quen thuộc cảnh sắc, hai con mắt bên trong đã là hiện đầy nước mắt, trong lòng lẩm bẩm nói: Phụ hoàng, mẫu hậu, tiểu nhi trở về. Thời gian qua đi đã bao nhiêu năm, rốt cục trở lại nàng hồn khiên mộng nhiều xuất sinh chi địa. Tiếp lấy, Lâm Phàm bồi tiếp nàng đi một chuyến Môi Sơn. đi tới viên kia cái cổ siêu vẹo trước cây. Nhìn trước mắt cái cổ siêu vẹo cây, cựu công chúa càng là nhịn không được thất thanh khóc giống. Cây này, liền là năm đó Sùng Trinh hoàng đế treo ngược chỗ. Lâm Phàm tâm lý thở dài một tiếng, đứng dậy tiến lên, vô vô cựu công chúa bả vai, khuyên lơn. Hết thảy đều đi qua, bây giờ chúng ta đem thát tử đuổi ra Trung Nguyên, Sùng Trinh đế dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ nhắm mắt. Cảm ơn, cảm ơn. Cựu công chúa nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt ngậm lấy nước mắt, Lê Hoa Đái Vũ nói. Đồng thời, một khỏa trái tim không khỏi nhảy lên. Nếu như không có Lâm Phàm, phản thanh phục minh đại sự này, tất nhiên không có khả năng thành công. Cũng chỉ có Lâm Phàm dạng này thiên túng kỳ tài, mới có thể hoàn thành như thế sự nghiệp to lớn. Lâm Phàm cười cười, người ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Lại sau một tháng, Lâm Phàm đăng cơ xưng đế. Định đô, kinh thành. Quốc hiệu, Đại Hoa. Phong nguyên đại minh trường bình công chúa, Chu Mỹ Sắc, làm hoàng hậu. Tiếp lấy, lại đem Tô Thuyên, Song Nhi, A Kha, A Kỳ, Tăng Nhu trở nữ, đặt vào hậu cung, phong làm phi tử. Đến tận đây, thiên hạ vô cùng quyết tâm. Lâm Phàm có cảm thiên hạ dân sinh khó khăn, quét qua thát tử chính lệnh, ban bố một hệ liệt lợi dân chi xử trí, dân gian bách tính đều cảm giác kỳ đức, người người trong nhà cùng phụng trường sinh bài vị. Nửa năm sau, Dương Châu, Lệ Xuân Viện, lại gặp một mặt trắng không dâu thanh niên, chính miệng lưỡi lưu loát nói cái gì đó. Phía dưới vây quanh một đám người, tại tập trung tinh thần nghe, thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng ủng hộ. Đi vào trước, lại nghe thanh niên kia nói, nếu nói chúng ta hoàng đế bệ hạ, vậy thì thật là tiên nhân hạ phàm, thủ đoạn thông thiên. Mọi người đều biết, chúng ta hoàng hậu nương nương chính là tiền triều công chúa, bởi vì nào đó một số chuyện, thiếu thốn một tay, hoàng đế bệ hạ cảm giác hoàng hậu nương nương khó khăn. Thi triển đại pháp lực, trực tiếp để hoàng hậu nương nương tay cụt mọc lại, cùng thường nhân không khác, nếu nói có như thế thủ đoạn không phải tiên nhân, đánh chết ta cũng không tin. Bốn phía nghe khách nghe vậy, nhất thời phụ họa. Việc này đích thật là thật. Trong kinh thành đều truyền khắp, hoàng hậu nương nương lúc trước cảm giác thân thể tàn huyết, không xứng với bệ hạ vì nương nương chi tâm, cho nên thi triển đại pháp lực, để nương nương đoạn chi trọng sinh. Đúng vậy à, chúng ta có một vị tiên nhân bệ hạ, đây là phúc khí của chúng ta à. Hận không thể trở lại một năm trước đó, cùng hoàng đế bệ hạ cùng nhau đánh thác tử. Mọi người nghị luận một phen, lại có người nói, tiểu bảo, ngươi theo kinh thành trở về, còn có hay không cái gì tin tức không có. Ha ha, đương nhiên là có. Cái kia tiểu bảo cười ha ha một tiếng, nói, lại nghe ta vi tiểu bảo, cùng các ngươi một một đường tới. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 52, gặp lại một kiếm bình. Kinh thành. Lâm Phàm ngồi trong hoàng cung, phê duyệt tấu chương. Lúc này, nghe phía bên ngoài vang lên cung nữ thanh âm, tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng dậy đi. Tạ nương nương. Theo cửa phòng mở ra, người đến chính là đương kim hoàng hậu nương nương, ban đầu đại minh trưởng bình công chúa, A Cửu. Dung mạo thanh lệ, khí độ cao nhã. Tham kiến bệ hạ. Lâm Phàm liền vội vàng đứng lên, nói, A Cửu tỷ tỷ, nói bao nhiêu lần, người ta ở giữa, không cần đa lễ như vậy. Đã thấy A Cửu lắc đầu khẽ cười nói, lễ không thể bỏ. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cũng không lại quên nhiều. Hắn lúc trước vì đem A Cửu đặt vào hậu cung, lên làm hoàng hậu nương nương, thế nhưng là không ít tốn sức, bỏ ra 800.000 tích phân theo trong hệ thống đổi tay cụt mọc lại thần dược. Nếu như không phải để cho nàng tay cụt mọc lại, A Cửu tâm lý tự ti phía dưới, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Bệ hạ, đây là thần thiếp vì bệ hạ chế biến nấm tuyết trẻ hạt sen, bệ hạ uống lúc còn nóng đi. A Cửu vừa cười vừa nói, tốt tốt. Lâm Phàm gật đầu, cười nói, ta chính khát nước đâu, tỷ tỷ tới đúng lúc. Nói xong, liền bưng lên bát uống. A Cửu nhìn lấy Lâm Phàm, trong lòng cũng là dâng lên không hiểu cảm khái. Từng có lúc nàng như thế nào sẽ nghĩ tới, chính mình sẽ có này một ngày. Hết thảy trước mắt đều là nam nhân ở trước mắt mang tới, nghĩ đến đây, nhìn lấy Lâm Phàm trong mắt càng là ôn nhu. Đúng lúc này, có thị vệ đến báo. Cựu công chúa gặp này, đứng dậy rời đi. Lâm Phàm gặp này không khỏi tán thưởng một tiếng. Cựu công chúa ôn nhu hiền lành, đem hậu cung quản lý ngay ngắn rõ ràng không nói, mà lại theo không can thiệp chính sự, tuyệt đối coi là một vị hoàn mỹ hoàng hậu. Lâm Phàm cảm giác sâu sắc chính mình sáng suốt, làm như phí đại lực khí, đem cựu công chúa tâm nhi bắt lại. Bệ hạ, chúng thuộc hạ bắt được người hai tên xâm nhập hoàng cung thích khách, các nàng nói là một vương phủ người, cùng bệ hạ bạn cũ, chúng thuộc hạ người không dám tự tiện chủ trương, đặc biệt bẩm báo bệ hạ định đoạt. Ồ, Lâm Phàm nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nói, đem các nàng mang tới đi. Vâng, thị vệ lui ra. Chỉ chốc lát, đem hai tên giờ phút này cho mang tới. Lâm Phàm thả mắt nhìn đi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đã thấy hai nữ, chính là hơn một năm không thấy, Phương Di, một tiểu quận chúa một kiếm bình. Tiểu quận chúa nhìn đến Lâm Phàm về sau, nhất thời nước mắt nhi dì rào mà xuống, hô một tiếng, Lâm ca ca, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Hắn dư thị vệ gặp này, nhất thời sắc mặt cũng biến, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, thì muốn bắt lại tiểu quận chúa. Bất quá Lâm Phàm một ánh mắt, đem những thị vệ kia ngăn lại, phất phất tay, đem bọn hắn đuổi đi ra. Lúc này, tiểu quận chúa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đã nhào vào trong ngực. Ô ô ô, Lâm ca ca. Một tiểu quận chúa nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ô ô khóc ồ lên, nước mắt lạch cạch rơi đi xuống. Chỉ chốc lát, liền đem Lâm Phàm trước ngực và táo ướt nhẹp. Lâm Phàm vỗ tiểu quận chúa bả vai, nhẹ giọng an ủi, ngoan, không khóc không khóc, nói cho Lâm ca ca, là ai khi dễ nhà ta tiểu quận chúa, Lâm ca ca tất nhiên diệt hắn cả nhà. Tiểu quận chúa khóc trong chốc lát, ngẩng đầu lên, Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ co lại, phảng phất nhận lấy lớn lao hủy khuất, thực sự chọc người thương yêu. Lâm Phàm vừa nhìn về phía Phương Di. Phương Di lúc này ánh mắt cũng là hồng hồng, nhìn về phía Lâm Phàm yêu kiều hạ bái, nói: "Dân nữ Phương Di, bái kiến hoàng thượng." "Được rồi được rồi." Lâm Phàm thân thủ đem nàng kéo lên, nói: "Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, không cần đến một bộ này." Phương Di bị Lâm Phàm bắt lấy tay ngọc, sắc mặt không khỏi một đỏ. Lâm Phàm ngược lại là không có cảm thấy cái gì, vỗ vỗ trong ngực tiểu con chúa, nói: "Tốt tốt, trước khác khóc nhẹ, nói cho Lâm ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tiểu quận chúa cái mũi co lại, "Lâm ca ca, ta đại ca bọn họ bị người bắt đi, ngươi nhất định muốn mau cứu ta đại ca bọn họ a." "Ngươi đại ca?" Lâm Phàm trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, một kiếm thanh. "Ừm." Tiểu quận chúa gật đầu một cái. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Phàm nhìn về phía Phương Di, "Ngươi tới nói đi." Phương Di hít sâu một hơi, đem sự tình êm tai nói. "Nguyên lai, việc này còn cùng Lâm Phàm có quan hệ. Nửa tháng trước, Lâm Phàm trực tiếp chuyển chỉ Đường Vương, Quế Vương, để bọn hắn đầu hàng, xem ở cựu công chúa trên mặt mũi, cho phép bọn họ nửa đời sau không lo, nếu không, đại quân khắp nơi, lập thành một mịt. Đạo này dưới thánh chỉ đi." Đường Vương, Quế Vương lập tức luống cuống. Bất quá, hai người tuy nhiên bối rối, nhưng là cũng không nguyện ý tùy tiện đầu hàng, thương nghị nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Quế Vương tiếp vào tin tức, một vương phủ muốn đầu hàng, lại muốn đem chính mình cầm xuống, đưa cho Lâm Phàm xử trí. Quế Vương nghe xong cái này còn cao đến đâu. Sau đó, trực tiếp điều động trong tay số lượng không nhiều đội ngũ, đem một vương phủ người tất cả đều cầm xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra, một vương phủ không có chuẩn bị, trực tiếp bị bưng xào huyệt. May ra một tiểu quận chúa cùng Phương Di ra ngoài, lúc này mới trốn qua một kiếp. Sau đó sau khi nghe ngóng, lại là Lưu Nhất Chu vu cáo một vương phủ. Có thể việc đã đến nước này, hai nữ tử cũng không có cách, đành phải đến đây kinh thành xin giúp đỡ. Dù sao hiện nay trên đời, ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, các nàng không biết nên cầu người nào. Thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói, cái này Lưu Nhất Chu vì sao muốn vu cáo một vương phủ đâu? Cái này, Phương Di trên mặt lóe qua vẻ do dự. Từ khi năm đó hoàng cung hành thích một chuyện, Phương tỷ tỷ thì đối Lưu Nhất Chu tuyệt vọng rồi. Một tiểu quận chúa nói, thế nhưng là Lưu Nhất Chu đối Phương tỷ tỷ tặc tâm bất tử, một mực dây dưa đến cùng, nhất định là bởi vì cái này nguyên nhân. Lâm Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lại nhiều nói, ngược lại là nói ra, các ngươi trước tạm tại hoàng cung ở lại, đến mức một kiếm thanh bọn người, chỉ cần hiện tại không chết, chấm thì bảo vệ bọn họ không việc gì. Tiểu quận chúa nghe vậy, nhất thời ôm lấy Lâm Phàm cánh tay, dịu dàng nói, Lâm ca ca, người thật tốt. Tốt tốt, ngươi nha đầu này, đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Ừm. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, một mặt mừng rỡ. Sau đó, Lâm Phàm phân phó thị nữ, đem hai nữ mang đi nghỉ ngơi. Đó lấy, Lâm Phàm trực tiếp truyền Ngô Lục Kỳ ý kiến. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 53, chuẩn bị rời đi. Mặt tướng Ngô Lục Kỳ khấu kiến bệ hạ. Ngô Lục Kỳ đối Lâm Phàm tuần lễ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, Ngô Lục Kỳ, chấm truyền chỉ để Đường Vương, Quế Vương đầu hàng một chuyện, đã qua nửa tháng, còn không có chút nào tin tức, ngươi tự mình thay chỉ huy binh mã đi một chuyến, nếu như bọn họ còn không đầu hàng, thì giết đi. Vâng. Ngô Lục Kỳ lớn tiếng trả lời. Đúng rồi, một vương phủ nhất hệ, cùng ta có cũ, hiện tại Quế Vương đã đem một vương phủ người tóm lấy, ngươi đi về sau, hỏi thăm một chút, nếu như một kiếm thanh chờ người sống còn miễn, nếu là bọn họ đã chết. Nói tới chỗ này, Lâm Phàm không tiếp tục nói. Bất quá Ngô Lục Kỳ đã biết nên làm gì bây giờ, cung kính nói, mặt tướng định không phụ bệ hạ nhờ vả. À đúng, còn có một chuyện, hiện tại Đường Vương thủ hạ có cái gọi Lưu Nhất Chu người, nếu như nhìn thấy, trực tiếp cho hắn một đao, ân, chỉ những thứ này, đi thôi. Đối với cái kia Lưu Nhất Chu, Lâm Phàm không có chút nào hảo cảm. Người này tham sống sợ chết, tính cách nhỏ hẹp, điển hình bán chủ cầu vinh thế hệ. Vâng. Ngô Lục Kỳ cung kính lui ra. Sau một thời gian ngắn, Ngô Lục Kỳ chỉ huy đại quân uy hiếp phía dưới, Đường Vương, Quế Vương trực tiếp hàng. Một kiếm thanh một hàng một vương phủ người, tuy nhiên tại trong lao chịu không ít khổ, nhưng may ra, tánh mạng không việc gì. Ngô Lục Kỳ gặp này, trong lòng vô cùng quyết tâm, lần này xem như hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Sau đó, lại tìm đến bệ hạ nói tới Lưu Nhất Chu, sau đó một đao làm thịt. Ngay sau đó, áp giải Đường Vương, Quế Vương một đoàn người kinh thành, khải hoàn hồi triều. Lâm Phàm đối với Đường Vương, Quế Vương, trực tiếp phong một cái nhàn tản chức vị, để bọn hắn an độ quãng đời còn lại là được rồi. Đến mức một kiếm thanh bọn người, bị Lâm Phàm ném vào trong quân lịch luyện đi. Một tháng sau, Lâm Phàm nạp tiểu quận chúa một kiếm bình, Phương Di hai người vì phi. Thiên hạ vô cùng quyết tâm. Bách tính an cư lạc nghiệp. Lâm Phàm từng mục một chính sách khích lệ phía dưới, toàn bộ Đại Hoa Đế quốc điên cuồng hướng về phía trước phát triển. Nhất là những cái kia thợ thủ công nhóm, tại Lâm Phàm đem địa vị của bọn hắn đề cao về sau, từng kiện phát minh không ngừng mà xuất hiện, cải thiện cái này cuộc sống của mọi người, đề cao lấy Đại Hoa Đế quốc quốc lực. Toàn bộ Đại Hoa Đế quốc vui vẻ phồn vinh, hướng về cường thịnh phương hướng đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, trong lòng hô hệ thống: "An An, mở ra ta thông tin cá nhân." Nhất thời, một cái chỉ có Lâm Phàm có thể nhìn thấy màn sáng hiện lên ở trước mắt. Tính danh: Lâm Phàm. Giới tính: nam. Tuổi tác: 20. Chiến đấu lực: 3300, siêu nhất lưu võ giả tu vi: 66 năm công lực. Vũ khí: Ỷ Thiết kiếm. Thân pháp: Đạp Tuyết Vô Ngân. Công pháp: tạm thời chưa có. Tích phân 1410, 3320 vạn. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia kích động. Đi vào cái thế giới này hơn một năm, viên mãn hoàn thành tất cả nhiệm vụ, mà lại còn thu được hơn 14 triệu tích phân. Chính mình hơn một năm nay vất vả, cuối cùng không phí công. Nhìn thoáng qua hoàng cung đại điện, Lâm Phàm đứng dậy, nỉ non một tiếng, là thời điểm xuất phát đi phía dưới một cái thế giới. Tuy nhiên, ở lại đây có thể an an ổn ổn ngay trước hoàng đế, bồi tiếp song nhi A Kha A Cựu Tô Thuyền, chờ nữ thưởng thụ khoái hoạt cả một đời. Nhưng Lâm Phàm chí hướng cũng không chỉ này. Đạp kiếm phi hành, tiêu giao thiên hạ, vĩnh sinh bất tử, thành tiên thành thần, chúa tể thế gian, đây mới là hắn Lâm Phàm chí hướng. Trước mắt cái này điểm tích lũy còn xa xa không thể để cho Lâm Phàm đạt đến một bước này, cho nên Lâm Phàm dự định xông xáo phía dưới một cái thế giới. Một gian xa hoa trong tầm cung, bảy cái ghế nằm chỉnh chỉnh tề tề bày ở giữa. Tô Thuyền, Song Nhi, A Kha, A Kỳ, Tăng Nu, Phương Di, Mục Kiếm Bình, bảy người thoải mái dễ chịu dựa vào nằm ở phía trên. Trên mặt bao trùm lấy màu đen mặt nạ, bảy người đều mười phần hưởng thụ nhắm đôi mắt đẹp. Lâm Phàm thì là ngồi ở bên cạnh, một mặt ôn nhu nhìn lấy các nàng. Lâm Phàm ca ca, cái này là vật gì a? Vì sao dán ở trên mặt có cố mát mẻ cảm giác? Mục Kiếm Bình nũng nịu âm thanh vang lên, rất là hiếu kỳ. Chúng nữ cũng đều một mặt hiếu kỳ. Gần vài ngày đến, Lâm Phàm không biết từ nơi nào làm đến một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như các nàng luôn luôn đều là dùng xanh muối đánh răng, mà Lâm Phàm lại là lấy ra một loại chứa ở ống nhựa bên trong màu trắng thuốc cao, xưng là chi nha cao. Khoan hay nói, dùng hiệu quả so với xanh muối hoàn toàn chính xác mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lại tỷ như gội đầu khi tắm quái đồ vật, dùng Lâm Phàm mà nói, kêu cái gì nước gội đầu, xà phòng sữa tắm. Chờ chút, Lâm Phàm cười nói, vật này gọi là mặt nạ, có thể bổ sung bộ mặt trình độ, để da thịt của các ngươi càng thêm nước chân kiểu nộn. Tô Thuyên ngạc nhiên nói, bệ hạ thật là thiên túng kỳ tài, lại có thể làm ra như thế chi vật. Song Nhi A Kha chờ nữ cũng là không nhịn được các loại tán dương chi ngôn. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Những thứ này, tự nhiên đều là hắn theo hệ thống bên trong đổi lấy đồ chơi nhỏ. Không hao phí mấy cái tích phân, lại là làm cho chúng nữ một mặt vui vẻ, lấy lòng các nàng. Tối nay, đều lưu lại bồi ta đi. Chờ chúng nữ đều thoa tốt mặt nạ về sau, Lâm Phàm nhìn về phía các nàng, cười nói. Chúng nữ nghe vậy, cả đám đều khuôn mặt choáng bắt đầu nóng. Đương nhiên, ngoại trừ chưa thế sự, thiên chân khả ái Một Kiếm Bình. Chúng nữ đều là mắc cỡ đỏ mặt, Một Kiếm Bình lại là gương mặt vui sướng, tốt lắm tốt lắm, ta thích nhất cùng Lâm Phàm ca ca ở cùng nhau. Lâm Phàm. Ngay sau đó, nhìn đến Phương Di A Kha bọn người cúi đầu, trầm mặc, Một Kiếm Bình cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy cái vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều không nói lời nào nha? Chẳng lẽ không muốn cùng Lâm Phàm ca ca đợi ở một chỗ sao? Một Kiếm Bình thiên chân vô tà nói, có chút không hiểu. Khụ khụ. Tô Thuyên ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Một Kiếm Bình tay nhỏ, tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Sau đó, chỉ thấy Một Kiếm Bình khuôn mặt nhỏ cũng lập tức biến đến đỏ bừng. Một trái tim a thình thịch đập loạn, trong mắt lóe ra xấu hổ. A. Một Kiếm Bình đỏ mặt, một lát sau, cho mình hình dáng tăng thêm lòng dũng cả con, nói ra, Kiếm Bình không hiểu, các tỷ tỷ, có thể dạy ta. Càng nói, thanh âm càng nhỏ. Nói xong, Một Kiếm Bình tiểu mặt càng đỏ hơn, một mực đỏ đến cổ căn. Lâm Phàm cười cười, Một Kiếm Bình nha đầu này thật đáng yêu gấp. Sắp trời dần tối, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đừng hỏi cái gì Lâm Phàm lấy một địch bảy, thân thể chống đỡ không chịu đựng được. Hắn có hệ thống, mà hệ thống có lục vị địa hoàng hoàn, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 54, ỷ thiên phần. Ngày thứ hai, ngự thư phòng. Lâm Phàm triệu hồi ra hệ thống màn sáng. An An, mở ra thế giới thông đạo đi. Chủ nhân, mời lựa chọn vượt qua thế giới mặt vị. Lập tức, chỉ thấy màn sáng phía trên xuất hiện mấy cái thế giới mặt vị lựa chọn. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới, mở ra thông đạo, cần hao phí 10 triệu tích phân. Phong vân thế giới, mở ra thông đạo, cần hao phí 8 triệu tích phân. Thiên hạ đệ nhất thế giới, mở ra thông đạo, cần hao phí 4 triệu tích phân. Thiên long bát bộ thế giới, mở ra thông đạo, cần hao phí 3 triệu tích phân. Ỷ thiên đồ long ký thế giới, mở ra thông đạo, cần hao phí 2 triệu tích phân. Sáng kiếm thế giới, mở ra thông đạo, cần hao phí 1 triệu tích phân. Thế giới đẳng cấp càng cao, hao phí tích phân thì càng nhiều. Lâm Phàm nhìn lướt qua, thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, hắn tại Ỷ thiên cùng thiên long bên trong do dự trong chốc lát. Sau cùng, vẫn là lựa chọn mở ra Ỷ thiên đồ long ký thế giới thông đạo. Lấy hắn hiện tại công lực tới nói, đi tiên kiếm cùng phong vân thế giới, hiển nhiên là không đáng chú ý. Hắn biết rõ, ăn một miếng không thành mập mạp đạo lý, một bước một cái dấu chân, chân thật tăng thực lực lên mới là chân lý. Mà lại, hắn hiện tại cũng vô công pháp, đối với Ỷ thiên thế giới bên trong, Trương Vô Kỵ sở học Cửu Dương thần công, có chút tâm động, cho nên tổng hợp cân nhắc, lựa chọn Ỷ thiên thế giới. Đinh, hao phí 2 triệu điểm tích phân, mở ra thế giới thông đạo. Theo hệ thống âm thanh vang lên. Nhất thời, Lâm Phàm trước mắt xuất hiện bảy màu huyền diệu cánh cổng ánh sáng. Nội bộ pha trộn lưu chuyển, tựa như ước vạn vạn tinh thần đang nhấp nháy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quét bốn phía một vòng, chợt đi vào bảy màu huyền diệu chi môn. Lộc đỉnh ký thế giới, hắn đương nhiên sẽ còn trở lại. Đến mức cái thế giới này chúng nữ, chờ mình đạt tới trường sinh chi cảnh lúc, liền dẫn các nàng cùng một châu ngao du vạn giới. Đương nhiên, Lâm Phàm sau khi rời đi, cũng không cần đi lo lắng chúng nữ sinh lão bệnh tử. Bởi vì, hắn rời đi phương thế giới này, cái thế giới này thời gian liền sẽ lâm vào cơ hồ đứng im trạng thái. Hắn hỏi qua hệ thống, đại khái là 10 triệu, nói cách khác, hắn tại thế giới khác vượt qua 1000 vạn năm, cái thế giới này mới sẽ đi qua 1 năm. Trên cơ bản, chờ hắn sau khi rời đi, cái thế giới này thời gian thì cùng đứng im không có gì khác biệt. Ỷ thiên thế giới, ta tới. Chợt, Lâm Phàm bước vào cái kia 7 màu quang môn bên trong. Chờ hắn sau khi tiến vào, có thể nhìn đến, cái kia cánh cổng ánh sáng kịch liệt thu nhỏ, sau cùng hóa là một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một cỗ vô hình ba động tự trong ngự thư phòng truyền ra. Tại thời khắc này, cái này mảnh thời không tựa như đóng băng đồng dạng, lâm vào vô hạn hướng tới đứng im trạng thái. Lâm Phàm đi vào, liền cảm giác quanh thân thời không thắc loạn. Một lát sau, chung quanh thế giới rốt cục rõ ràng. Định nhãn xem xét, phát hiện mình giống như ở vào một chỗ bên bờ vực, chung quanh gió mát siêu siêu. Phía dưới, sương mù mông lung một mảnh, không biết bên dưới vách núi mới vừa tới cơ sở là địa phương nào. An An, đây là nơi nào? Lâm Phàm câu thông hệ thống. Cửu Dương Thần Công chôn kinh chỗ. Lâm Phàm nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng rõ. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ cùng Chu Trường Lĩnh ngã xuống vách núi, Trương Vô Kỵ bởi vậy tuyệt sử phùng sinh, đạt được Cửu Dương Thần Công, sau đem Cửu Dương Thần Công chôn giấu nơi này, chờ đợi về sau người hữu duyên có được. Nghĩ không ra, chính mình vừa tới Ỷ Tiên thế giới thì muốn lấy được Cửu Dương Thần Công, vận khí không tệ. Tiếp lấy, Lâm Phàm trực tiếp hướng bên dưới vách núi một bên leo đi. Lấy thân thủ của hắn, dù là vách núi treo leo này hiểm, chỉ cần có thể mượn lực, liền có thể cam đoan không việc gì. Hướng phía dưới bò lên nửa ngày, dốc núi đã không thế nào dốc đứng. Chuyển qua bức tường kia bình phong giống như đại sơn vách tường về sau, đã thấy trước mắt biển mây mênh mông, nhưng lại không có đường đi, thân ở một cái ba mặt dai không cực cao trên bình đài. Phía trên cũng không đến, phía dưới lại không thể. Trên bình đài, tuyết trắng như tuyết một mảnh, thứ gì đều không có. Cảnh tượng này, rất quen thuộc a. Nhìn lấy chung quanh chẳng cảnh, Lâm Phàm cười cười. Nhớ lại nhìn qua Ỷ Tiên Đồ Long ký phim truyền hình. Lúc trước, Trương Vô Kỵ rơi xuống vách núi, nửa đường treo ở trên nhánh cây. Vừa vặn rơi tại cái này không thể đi lên, lại không thể đi xuống trên bình đài. Mà lại, cái này bình đài chỗ có cái cửa động, nối liền một chỗ sân cốc. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm vội vàng tìm. Quả thật đúng là không sai. Lâm Phàm ở bên trái vách núi chỗ, tìm được cái kia cửa động. Chỉ bất quá bị tuyết trắng bao trùm, nếu không cẩn thận, còn thật không phát hiện được. Thật đúng là nơi này. Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cũng không biết cái thế giới này nội dung cốt truyện đến chỗ đó, Trương Vô Kỵ có không có đạt được Cửu Dương chân kinh. Vào xem. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Phàm tâm lý đã xác định, nơi này chính là Trương Vô Kỵ cơ duyên chỗ. Tự nhiên muốn vào xem một chút. Hắn vung tay lên, chống rông cửa động tuyết động chung quanh. Sau đó thấp người chui vào. Trong động một mảnh đen kịt, càng đi bên trong càng là chật hẹp. Lâm Phàm bất quá vào trong chui hơn 10 trượng hai bên, đã không đi vào. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ phát giác được Chu Trường Linh dụng tâm hiểm ác, trốn ra sơn trang, cuối cùng vẫn là bị Chu Trường Linh bắt lấy. Đó lấy, Trương Vô Kỵ lập cố gắng quyết tâm nhảy xuống cái này vách núi, mà Chu Trường Linh bởi vì tham luyến Đồ Long Bảo Đao, không đành lòng mất đi cái cơ duyên này, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới liền mang theo cùng nhau ngã xuống cái này vách núi. Sau cùng, Chu Trường Linh chính là bị kẹt tại cái này trong độc khẩu, cũng không có thể ra cũng không thể tiến, rơi vào cái bị tươi sống chết đói xuống chẳng. Lâm Phàm nhìn một chút cái này cửa động, không khỏi nhíu mày. Hắn muốn lấy một người trưởng thành dáng người, muốn đi vào trong đó, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 55, Cửu Dương Thần Công đại thành. Bất quá, như thế không làm khó được hắn. Theo trong hệ thống, hao phí 10000 tích phân, đổi một môn xúc cốt công, lại hao phí 10000 tích phân đem học đến đại thành. Rất nhanh, Lâm Phàm vận chuyển xúc cốt công, chỉ thấy cả người hắn đều nhỏ một vòng, xuyên tại quần áo trên người, đều trở nên rộng rãi. Lại sau đó, dễ dàng thông qua sơn động, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Đi vào, đứng dậy nhấc mắt nhìn đi, đã thấy trước mắt là một cái hoa đoàn cẩm thốc thúy cốc, hoa hồng cây xanh, hòa lẫn. Cái này ngoại giới tuyết trắng mê mang, nơi đây lại là màu xanh biếc rạt rào. Quả nhiên là nơi này. Lâm Phàm sắc mặt kinh hỉ sau khi, lại có chút tán thưởng. Xa xa nhìn đến trên đồng có 7-8 đầu sơn dương túi đầu ăn cỏ, thấy hắn cũng không sợ tránh né, trên cây hơn 10 chỉ tiểu hầu tự chơi đùa nhảy vọt, ngắt lấy quả đào ăn, càng xa xôi, còn có vài đầu nai con. Thật sự là chỗ tốt. Lâm Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong sơn cốc này bốn phía dò xét, thỉnh thoảng có tiểu hầu nhi chạy đến trước người hắn. Lâm Phàm thân thủ mò bọn chúng cái đầu nhỏ, bọn họ cũng không sợ hãi, ngược lại liễu dĩu càng hoan hỉ. Lại đi về phía trước một chút thời gian, Lâm Phàm lại là kinh ngạc phát hiện phía trước có cái nhà lá. Đợi đi tới gần, đã thấy cái này nhà lá có nhánh cây đơn giản bệnh thành cửa nhỏ, thông qua khe hở có thể đem trong phòng hết thảy tận dòm trong mắt. Đẩy cửa vào, Lâm Phàm bốn phía dò xét, trong phòng có tảng đá lũy thành thô sơ bàn nhỏ, phía trên đã hiện đầy một lớp mỏng manh cho bụi, nghĩ là đã rất lâu không có người cư ngụ. Lâm Phàm cười cười, nếu như đoán không lầm, Trương Vô Kỵ đã tới qua nơi đây, mà lại đã luyện thành Cửu Dương chân kinh. Tiếp lấy, Lâm Phàm tại trong sơn cốc này du lịch lên. Trong sơn cốc này, cỏ xanh như tấm đệm, cây cối um tùm, không có cái gì đại hình động vật ăn thịt. Nơi này không chỉ có lấy một đầu to lớn thác nước, còn có đến không hết cây ăn quả, sinh hoạt ở nơi này tiểu động vật, quả thực tựa như tại thiên đường một dạng. Lâm Phàm ở trong sơn cốc du lịch thời điểm, thấy được một đầu to lớn bạch viên. Cái này bạch viên nhìn thấy Lâm Phàm về sau cũng không sợ hãi, ngược lại là hái được mấy cái trái cây đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm ánh mắt lộ ra thiện ý, tiếp nhận bạch viên trong tay trái cây, ánh mắt đảo qua, đã thấy bạch viên trên bụng có rõ ràng dấu vết. Nghĩ là sau khi bị thương lưu lại vết sẹo, chỗ kia đã không lâu lông tóc, lúc này mới rõ ràng. Đây chính là đầu kia, trong bụng văn thư lưu trữ bạch viên. Lâm Phàm tâm lý thầm nghĩ. Cái kia bạch viên nhìn thấy Lâm Phàm tiếp nhận trái cây, a a vui sướng gọi vài tiếng, sau đó quay người chạy hướng rừng rậm chỗ sâu. Lâm Phàm lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như dựa theo nguyên tắc, Trương Vô Kỵ sau khi đi, cần phải đem Cửu Dương Chân Kinh chôn ở trong vách núi. Bốn phía ánh mắt dò xét, sơn cốc này cực lớn, trừ vào chỗ, còn lại vách núi khoảng cách Trương Vô Kỵ ở lại nhà tranh cực xa. Nếu là như vậy, Trương Vô Kỵ có khả năng nhất đem kinh thư chôn giấu tại cái kia tiến xuất xứ trong vách núi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm quay người, cước bộ một chút, thân hình trong nháy mắt hướng về đến chỗ trở về. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới gần đây sơn cốc lúc cửa động. Lâm Phàm bốn phía dò xét, sau cùng càng là lần nữa chui vào cái hang nhỏ kia miệng. Cẩn thận tìm tòi một phen, tại cách sơn cốc cửa động xa một trượng chỗ bên trái trên vách núi đá, phát hiện một hàng chữ. Trương Vô Kỵ chôn kinh chỗ. Quả nhiên là nơi này. Lâm Phàm tâm lý vui vẻ, thân thủ đem bùn đất tẩy xuống, một lát, liền gặp một cái bao vải dầu xuất hiện tại trước mắt. Lâm Phàm nắm lên bao vải dầu, sau đó trở về sơn cốc. Đi vào sơn cốc bên cạnh thác nước, một chỗ bằng phẳng vách đá phía trên, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, đem bao vải dầu mở ra, đã thấy mấy quyển thật mỏng kinh thư chồng lên nhau. Quả nhiên là Cửu Dương Chân Kinh. Lâm Phàm tâm lý đại hỉ, cầm lấy mấy quyển kinh thư về sau, đã thấy phía dưới còn có hai bản thư tịch. Lâm Phàm hơi lộ hoảng hốt chi sắc, thả mắt nhìn đi, lại là một bản Y Kinh, một bản Độc Kinh. Lâm Phàm nhớ lại nguyên tắc, nghĩ là Trương Vô Kỵ đem Hồ Thanh Nhu Y Kinh, Vương Nan Cô Độc Kinh, tính cả Cửu Dương Chân Kinh, cùng một chỗ chôn ở nơi đây. Lần này lại là tiện nghi chính mình. Đối với Y Kinh, Độc Kinh, Lâm Phàm hứng thú không lớn, trước đem hắn để ở một bên, trước nhìn lên Cửu Dương Chân Kinh. Cái này Cửu Dương Chân Kinh nếu như theo hệ thống bên trong đổi, có thể là phi thường đắt đỏ. Giống như muốn hơn 2 triệu tích phân. Lần này thu hoạch được Cửu Dương Chân Kinh, không khác nào tiết kiệm được một số lớn điểm tích phân. Cái này Cửu Dương Chân Kinh, luyện đến đại thành về sau, các loại diệu dụng vô cùng, không nói nội lực tự sinh, tự động hộ thể, bán ngược công kích tương đương quả, càng là cái kia liệu thương thánh điện, bách bệnh không sinh, trừ độc bất xâm. Nếu như thế, ta liền trước tu tập một phen. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm theo trong hệ thống đổi đã gặp qua là không quên được năng lực, hao phí 30.000 tích phân. Ngay sau đó, đem Cửu Dương Chân Kinh lật xem một lần, nhớ kỹ tại trong đầu. Nhìn một lần về sau, Lâm Phàm đem sách tịch để xuống. Ngồi xếp bằng, bày ra ngũ tâm triều nguyên chi thế, trong đầu Cửu Dương Chân Kinh pháp môn nhanh chóng chạy qua. Lấy Lâm Phàm trước mắt nhàn giới, nhìn lên bực này thần công bí tịch tự nhiên không phí sức. Phải biết, lúc trước Trương Vô Kỵ đạt được cái này kinh thư thời điểm, bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Một thân một mình tại trong sơn cốc này tìm tòi, đều có thể luyện thành, chính mình có hơn 60 năm công lực, làm gì cũng so Trương Vô Kỵ cường a. Rất nhanh, Lâm Phàm thể nội liền sinh ra cỗ thứ nhất Cửu Dương Chân Kinh nội lực. Cái này tiêu nội lực tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại nóng rực vô cùng, giống như huy hoàng mặt trời, chiếu rọi Lâm Phàm quanh thân. Rất nhanh, Cửu Dương Chân Kinh nội lực lấy tốc độ rõ rệt gia tăng. Nếu là Trương Vô Kỵ ở đây, chỉ sợ cũng phải chấn kinh trong rừng bình thường tu luyện tốc độ nhanh chóng. Bực này tốc độ, tháng qua hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Lâm Phàm đắm chìm trong Cửu Dương Chân Kinh bên trong, dứt khoát trực tiếp đem Trương Vô Kỵ trước kia chỗ ở, đơn giản quét dọn một lần. Sau đó ở tạm. Lâm Phàm dự định đem Cửu Dương thần công sau khi luyện thành tại rời núi. Dù sao Lâm Phàm có thể xác thực cảm giác được, lấy chính mình trước mắt tu luyện tốc độ, không bao lâu liền có thể tu luyện đại thành. Lâm Phàm cũng chấn kinh cùng mình tốc độ tu luyện. Nửa tháng sau, Côn Lôn Sơn trong sơn cốc, Lâm Phàm khoanh chân tại thác nước kia hạ vách đá phía trên. Áo bào không do mà bay, quanh thân sóng nhiệt cuộn cuộn. Thác nước kia vẩy ra bọt nước, còn chưa kịp Lâm Phàm trước người, liền hóa thành xương trắng bốc hơi. Lâm Phàm quanh thân hơn 10 trượng bên trong, nhiệt độ so với chỗ hắn, đâu chỉ cao 30-50 độ. Cái kia một đám uống nước tiểu hầu tử, nguyên một đám xa xa tò mò nhìn Lâm Phàm, không dám tới gần. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm hai mắt đống nhiên mở ra. Hai con mắt trong con mắt, phảng phất có lấy ánh lửa lấp lóe. Lâm Phàm thét dài một tiếng, phi thân lên, hướng về kia dưới thác nước đầm nước đánh từ xa nhất quyền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nổ lên cao mấy trượng bọt nước. Hét dài một tiếng, như là sấm nổ, cuồn cuộn mà ra, vang vọng cả cái sơn cốc. Quyền kia tại cách đó không xa tiểu hầu tử nhóm, nguyên một đám dọa đến vội vàng phi tốc chạy hướng rừng rậm chỗ sâu. Một lát, Lâm Phàm ngừng lại, nhìn lấy nắm đấm của mình, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quanh thân huyền quan đã thông, Cửu Dương đại thành, không uổng công ta ở đây phí tổn thời gian nửa tháng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 56, nhiệm vụ bắt đầu. Cùng nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ mượn nhờ Bố Đại Hòa Thượng càn khôn nhất khí đại, mới miễn cưỡng đả thông quanh thân huyền quan khác biệt. Lâm Phàm cứ thế mà, bằng vào nội lực thâm hậu, trực tiếp một lần hành động phá huyền quan, Cửu Dương đại thành. Cảm nhận được thể nội sinh sôi không ngừng, giống như dồi dào đại hải giống như thâm thúy nội lực. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trước đó, Lâm Phàm chỉ có hơn 60 năm phổ thông nội lực, chiến đấu lực thì đầy đủ nghịch thiên. Hiện tại toàn bộ nội lực chuyển hóa thành Cửu Dương nội lực, thực lực chợt tăng gấp bội. Nhìn sắc trời một chút, Lâm Phàm khỏe miệng hơi hơi câu lên, là thời điểm rời đi. quay người trở về cái kia tiểu nhà lá bên trong. Lâm Phàm đem Cửu Dương Chân Kinh, Độc Kinh, Y Kinh đường cũ chôn trở về, nhìn người hữu duyên có được. Cái này thời gian nửa tháng, hắn không chỉ có đem Cửu Dương Chân Kinh luyện đến đại thành. Độc Kinh Y Kinh nội dung, càng là đã sớm cái trong đầu, dù sao thân có đã gặp qua là không quên được chi năng, cái này với hắn mà nói, quá mức cực kỳ đơn giản. Kết thúc đây hết thể về sau, Lâm Phàm trực tiếp dọc theo tiến đến sơn động hướng ra phía ngoài leo đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới bên ngoài sơn động cái kia trên bình đài. Đó lấy, Lâm Phàm trực tiếp theo hệ thống bên trong đổi một bó dây thừng dài con, một đầu buộc tại rắn chắc vách đá phía trên, sau đó đem dây thừng hướng phía dưới ném đi. Hết thể giải quyết, Lâm Phàm một tay nắm lấy dây thừng dài, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Bên hai cuồng phong gào thét, hạ xuống tốc độ cực nhanh. Bất quá có dây thừng tại, Lâm Phàm cũng không lo lắng. Qua một hồi lâu, Lâm Phàm mới ẩn ẩn nhìn đến lục địa. Lại giảm xuống hơn 10 trượng, vung tay ra, tung người một cái, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. An An, tuyên bố nhiệm vụ đi. Lâm Phàm câu thông hệ thống. Đúng, chủ nhân. Đinh, ỷ thiên đồ long ký nhiệm vụ sinh ra bên trong. Đinh, nhiệm vụ 1, thu phục minh giáo. Đinh, nhiệm vụ 2, thu Trương Vô Kỵ vì tiểu đệ. Đinh, nhiệm vụ 3, cứu Vãn Võ Đang. Đinh, nhiệm vụ 4, ngăn cản Chu Chỉ Nhược hắc hóa. Đinh, nhiệm vụ 5, thu phục ba từ minh giáo. Đinh, nhiệm vụ 6, nhất thống thiên hạ. Hệ thống nhắc nhở, chỉ ít hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mới có thể rời đi ỷ thiên đồ long ký thế giới. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, lại muốn nhất thống thiên hạ a. Cũng không phải bởi vì độ khó khăn, mà chính là quá hao tổn thời gian. Bất quá, nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm tích phân đủ nhiều, cũng không có nhiều tính toán. Chợt, Lâm Phàm mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt hướng về phía trước lao đi. Bắt đầu hệ thống nhiệm vụ. Bất quá, ở tay nhiệm vụ trước đó, hắn trước tiên cần phải đi một chuyến Liên Hoàn Trang. Bởi vì Liên Hoàn Trang bên trong có một võ học, Nhất Dương Chỉ. Chính là Lâm Phàm trông mà thèm võ lâm tuyệt học. Lâm Phàm đi gần nửa canh giờ, nhìn đến một đầu đường nhỏ. Đi tại trên đường nhỏ, Lâm Phàm trong đầu vẫn không khỏi nghĩ đến, không biết hiện tại nội dung cốt truyện tới nơi nào. Lục đại môn phái có hay không vây công Quang Minh đỉnh. Nghĩ tới đây, dưới chân tăng tốc. Hiện tại việc cấp bách là hỏi thăm một chút gần nhất giang hồ động thái. Mà đúng lúc này, lại thấy phía trước có hai người vội vàng hấp tấp, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Hai người nhìn thấy Lâm Phàm, xa xa vừa kêu nói, "Chạy mau, Chu cô nương chó săn đến rồi." Lâm Phàm gặp bọn họ thần sắc lo lắng không chịu nổi, phản phất sau lưng có cái này hồng thủy manh thu đồng dạng, không khỏi trong lòng nhất động, tiến lên cản bọn họ lại, hỏi, "Các ngươi nói Chu cô nương, thế nhưng là Chu Cửu Chân?" "Ai nha, cũng là cái kia Chu cô nương." Công tử chạy mau, nếu không chạy thì không còn kịp rồi. Hai người này đều là nông phu cách ăn mặc, sắc mặt ngăm đen, lúc này một thân vải thô y phục lại là rách tung tóe, trên thân còn có vài chỗ vết thương, chính đang hướng ra bên ngoài chảy máu tươi. Hai người đáp xong Lâm Phàm, không dám dừng lại, vội vàng vòng qua Lâm Phàm lần nữa hướng về phía trước chạy tới. Lâm Phàm không có ở ngăn cản, mà lúc này, xa xa chuyển đến chó sủa thanh âm. "Gâu gâu gâu." Lâm Phàm nhấc mắt nhìn đi, đã thấy 6 đầu ác quyển, sủa inh ỏi lấy chạy tới. Cái này 6 đầu chó cái đầu cao lớn, không sai biệt lắm có thể tới bình thường người trưởng thành phần eo trở lên vị trí, mắt lộ ra hung quang, thần sắc hung ác. Nhìn đến Lâm Phàm đứng ở giữa đường, 6 đầu ác quyển trực tiếp hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, thân thủ nhất trưởng cách không bộ tới. Vành! Một đầu ác quyển trực tiếp bị Lâm Phàm cách không đánh bay, liền rêu thảm đều không cách nào đi ra, sau khi hạ xuống thì không một tiếng động. Vành! 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 Lâm Phàm cước bộ chuyển một cái, tay chân cùng chuyển động, hoặc bổ, hoặc quét. Bất quá trong chớp mắt, cái kia 6 đầu hung ác ác quyển đều mất mạng. Tuy nói cho là nhân loại hảo bằng hữu, nhưng đó là tại không có uy hiếp được nhân loại an toàn điều kiện tiên quyết. Đối với Lâm Phàm tới nói, uy hiếp được chính mình, người đều như thế giết, huống chi là mấy con chó mà thôi. Làm thịt cái này mấy đầu ác quyển, cũng coi là vì dân trừ hại. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Lâm Phàm nhìn qua, nhưng gặp đối diện ba kỵ chạy như bay đến. Lập tức đều có một người, một nam hai nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đến phụ cận, đã thấy cái kia cư trái một con ngựa phía trên, một thân mặc đồ trắng áo lông chồn nữ tử ghìm chặt ngựa tớt, nhảy xuống tới. Sau đó chạy đến mấy đầu ác quyển trước người, hoảng sợ nói, "Định Tây tướng quân, Diệt Bắc tướng quân." Cái này mấy đầu ác quyển đều Lâm Phàm chấn vỡ nội tạng mà chết, lại chỗ nào có thể đáp lại. Lâm Phàm đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Nữ tử này cũng phát hiện mình mấy đầu ác quyển đều đã chết, không khỏi đông nhiên ngẩng đầu tới. Keng. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực chỉ Lâm Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, "Thế nhưng là ngươi giết ta ác quyển." Lâm Phàm nghe thấy lời ấy, cũng đã đoán ra nàng này thân phận, dù sao vừa mới mấy cái tiên nông phu đã nói, những thứ này chó chủ nhân cũng là Chu Cửu Chân. Cái này Chu Cửu Chân lớn lên cũng coi như xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan kiều mị, tăng thêm cái kia hai mắt thật to, cùng như ngọc trong suốt da thịt, thỏa thỏa tiểu mỹ nhân một cái. Đáng tiếc, Lâm Phàm đối nàng lại là không có một chút hảo cảm. Nữ tử này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là một bộ lòng dạ rắn rết. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ liền không có thiếu ở trên người nàng ăn thiệt thòi, bị đùa bỡn xoay quanh. Lâm Phàm nhướng mày, nhìn về phía Chu Cửu Chân, thản nhiên nói, "Dám cầm lấy kiếm chỉ lấy ta người, lúc này mộ phần đều có dài." Chu Cửu Chân nghe vậy trong lòng càng khí, mềm mại quát một tiếng, thẳng kiếm liền hướng Lâm Phàm đâm tới. Hừ. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, cái kia Chu Cửu Chân đâm tới trường kiếm, liền bị hắn hai ngón tay kẹp lấy. Mặc cho Chu Cửu Chân như thế nào sử dụng lực, nhưng cũng quất không quay về. Chu Cửu Chân bọn người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không nuông chiều nàng. Cổ tay rung lên, giang giác. Tinh cương trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó Lâm Phàm trở tay một bàn tay, quất vào Chu Cửu Chân cái kia như hoa như ngọc trên gương mặt xinh đẹp, đem nàng quất bay ra ngoài. A! Chu Cửu Chân kêu thảm một tiếng ngã rơi xuống đất. Biểu muội, cái kia ngồi trên lưng ngựa nam tử kinh hô một tiếng, vội vàng thả người rơi xuống, đỡ dậy Chu Cửu Chân. Khác một nữ tử cũng là vội vàng xuống ngựa, đi vào Chu Cửu Chân phụ cận. Lâm Phàm một bàn tay, tuy nhiên không dùng nội lực, nhưng là lực tay cũng không nhỏ, Chu Cửu Chân cái kia nửa bên gò má sưng đỏ lên. Biểu ca, giết hắn cho ta, giết hắn. Chu Cửu Chân âm thanh kêu lên. Nam tử này vội vàng an ủi, tốt, tốt, biểu muội, biểu ca cái này đi giết hắn. Nói xong, nam tử này đứng dậy. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 57, Nhất Dương Chỉ. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các hạ giết biểu muội ta ái quyển, lại xuất thủ thương tổn biểu muội ta, hôm nay tất nhiên không có thể để ngươi dễ chịu, chịu chết đi. Nam tử này nhìn đến vừa mới biểu muội xuất kiếm, bị Lâm Phàm kẹp lấy, biết được Lâm Phàm võ công bất phàm, cho nên cũng không dám thất lễ, vừa lên đến chính là sử xuất toàn lực. Nhưng gặp trường kiếm trong tay rực rỡ ngời ngời, góc độ xảo trá đâm về phía Lâm Phàm quanh thân các nơi. Đáng tiếc tại Lâm Phàm trong mắt, quá đồ bỏ đi. Trực tiếp một trường vô ra. Vành. Phốc. Nam tử này trực tiếp trường kiếm gãy nước, thân hình đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Biểu ca. Sư Minh. Chu Cửu Chân cùng nữ tử kia nhất thời thất thanh kêu sợ hãi. Lâm Phàm lắc đầu, không có thực lực, trang cái gì bức. Vệ Bích tuy nhiên không hiểu Lâm Phàm trong miệng lời nói, nhưng cũng ẩn ẩn có thể hiểu được ý tứ trong đó, nhất thời lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cường, quá mạnh. Vừa mới tự nhận là không giữ lại chút nào toàn lực hành động, lại không tiếp nổi đối phương nhất trưởng. Cái kia bành bái nội lực, thực sự để Vệ Bích trong lòng kinh hãi không thôi. Lâm Phàm có chút hăng hái nhìn ba người này, Chu Cửu Chân, Vệ Bích, Võ Thanh Anh, ngươi biết chúng ta. Cái kia duy nhất không có động thủ nữ tử, cũng chính là Võ Thanh Anh, run giọng nói. Lần này, các nàng xem như đá trúng thiết bản lên. Liên võ công mạnh nhất sư mình, đều không tiếp nổi đối phương nhất trưởng, đối phương muốn giết mình bọn người, quả thực dễ như trở bàn tay, Võ Thanh Anh kinh hồn bạt vía. Tuyết Lính Song Xu đại danh, ta vẫn là nghe qua. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Cửu Chân. Chu Cửu Chân nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến, dọa đến cổ co rụt lại, cũng mất vừa mới thủ tiêu tăng vật ương ngạnh khí diễm. Nàng tuy nhiên điêu ngoa, nhưng là cũng không đốc, hiện ở loại tình huống này, phía bên mình mạnh nhất biểu ca đều không tiếp nổi đối phương nhất trưởng, phách lối nữa cái kia là muốn chết. Chu Vũ Liên hoàn trang, khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Lâm Phàm lên tiếng hỏi. Ba người sững sờ, không biết Lâm Phàm muốn làm gì, bất quá cũng không dám không nói. Võ Thanh Anh nói, khoảng cách nơi đây bất quá khoảng 3 dặm. Rất tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lại nói, hôm nay ta không giết các người, như nếu có lần sau nữa, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý mấy người. Cước bộ phóng ra, thân hình trong nháy mắt hướng về phía trước lao đi. Hắn tốc độ quá nhanh, còn như quỷ mị. Bất quá trong nháy mắt, thân hóa khói xanh, đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Thẳng nhìn ba người hoảng sợ không thôi. Thẳng đến Lâm Phàm thân ảnh biến mất, ba người mới hồi phục tinh thần lại. Vệ Bích nhẹ nhàng tăng hắng một cái, phun ra một miệng tụ huyết, hoảng sợ nói, người này chẳng lẽ là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu? Phải biết, đương kim thế giới, khinh công đệ nhất phải kể tới Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Có thể người này, khinh công so với Thanh Dực Bức Vương lại không kém chút nào. Điều này thực để bọn hắn kinh hãi. Biểu ca, hắn nghe ngóng Chu Vũ Liên hoàn trang vị trí, sẽ không cần đối sơn trang của chúng ta ra tay đi. Chu Cửu Chân lúc này thời điểm kinh thanh hỏi. Vệ Bích cũng là đột nhiên giật mình, chợt lại lắc đầu, hẳn là sẽ không, ta không nhớ rõ sơn trang cùng bực này nhân vật đã từng quen biết. Mà lại, người này đối với chúng ta cũng không có hạ sát thủ, hiển nhiên không phải giết người. Bất quá, lời tuy như thế, Vệ Bích đám người tâm lại là nhấc lên. Nếu là người này đối Chu Vũ Liên hoàn trang xuất thủ, chỉ sợ trong sơn trang không người là đối thủ. Dù sao cái kia kinh khủng nội lực, cho dù là trang chủ võ liệt cũng kém xa tít tắp a. Ngay tại Vệ Bích ba người lo lắng không thôi thời điểm, Lâm Phàm đã đi tới Chu Vũ Liên hoàn trang trước. Sơn trang này cũng là khí phái. Tuy nhiên tại ỷ thiên thế giới bên trong, cái này liên hoàn trang nhiều lắm là bất quá là cái tam lưu thế lực nhỏ, nhưng là ở chỗ này cũng coi là thường nhân không chọc nổi tồn tại. Võ Liệt ở đâu? Lâm Phàm đến đây bái trang. Cửu Dương thần công ra chỉ dưới, quần quần sóng âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn trang. Liên hoàn trang bên trong, Võ Liệt ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, nhà trước vo thành một nắm. 5 năm trước, Chu Trường Linh cùng cái kia Trương Vô Kỵ một đạo ngã xuống vách núi, từ đó bật vô âm tín. Cứ việc sơn trang chưa bao giờ buông tha tìm kiếm, nhưng là Võ Liệt tâm lý rõ ràng, Chu Trường Linh chỉ sợ đã chết. Dù sao cái kia tuyết sơn vách núi chi hiểm, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Thế nhưng là cái này Chu Trường Linh vừa chết, Chu Vũ Liên hoàn trang còn sót lại hắn một người, lại là có chút chống đỡ không nổi tới. Dù sao cái này Côn Lôn Sơn trừ hắn Liên hoàn trang bên ngoài, còn có Côn Lôn phái một mạch, Ma giáo một mạch, cùng với khác các loại thế lực. Côn Lôn Sơn mặc dù lớn, nhưng là các thế lực ở giữa luôn có ma sát. Trước kia có hắn cùng Chu Trường Linh hai người còn tốt, chỉ cần không gây ma giáo cùng Côn Lôn phái, còn lại thế lực nhỏ cũng không bị bọn họ để ở trong mắt. Thế nhưng là từ khi Chu Trường Linh biến mất về sau, Sơn Trang mất đi một tôn cao thủ, không biết bao nhiêu thế lực muốn nuốt vào Chu Vũ Liên Hoàn Trang cục thịt béo này. Ai? Võ Liệt thở dài, bưng lên một bên chén nước, nhẹ hớp một cái. Mà đúng lúc này, một tiếng long ngâm hổ gầm giống như thanh âm tại Liên Hoàn Trang nổ vang. Võ Liệt ở đâu? Lâm Phàm đến đây bái trang. Phúc. Võ Liệt vừa uống đến trong miệng nước trà, trong nháy mắt phun tới. T. Thật là cao thâm nội lực. Lâm Phàm, trong giang hồ khi nào ra nhân vật bậc này? Võ Liệt trong lòng rất là chấn kinh, vội vàng để chén nước trong tay xuống, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Tuy nhiên chưa nghe nói qua người này, nhưng là chỉ dựa vào cái kia một cuống họng nội lực tu vi, Võ Liệt liền không dám chậm trễ chút nào. Đi vào trước cửa, đã thấy một bạch y như ngọc công tử đứng ở đó. Võ Liệt cũng coi là thấy qua việc đời, lúc tuổi còn trẻ cũng không ít tại sông sáo giang hồ, thiếu niên hiệp khách gặp qua đến không hết. Nhưng là giống trước mắt như thế anh tuấn người, Võ Liệt lại là chưa bao giờ từng thấy. Nhất là người trẻ tuổi kia trên thân, cái kia một cô vô địch chi thế, để Võ Liệt tâm lý có chút hốt hoảng. Tại Hạ Liên Hoàn Trang Võ Liệt, không biết thiếu hiệp đến đây, không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi thứ lỗi. Võ Liệt chắp tay, hạ thấp tư thái, trong lời nói rất là khách khí. Lâm Phàm đánh giá Võ Liệt, lớn lên mập mạp, sắc mặt hiền lành, không biết còn thật sự cho rằng giá hỏa này là người tốt. Trong giang hồ lan lộn, nhãn lực rất trọng yếu. Tuy nhiên Lâm Phàm tuổi trẻ, nhưng là bất kể là Lâm Phàm bề ngoài khí độ, vẫn là Lâm Phàm tu vi, đều bị Võ Liệt không dám chậm trễ chút nào. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Võ Liệt lộ ra hiếu khách bộ dáng, mời nói, thiếu hiệp mau mời đi vào một lần. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đi vào tạm thời không cần, ta tới đây là có chuyện tìm Võ Trang chủ. Võ Liệt không dám lười biếng, vội vàng nói, thiếu hiệp có thể là hữu dụng đến lấy Võ Liệt địa phương. Nếu như đúng vậy, thiếu hiệp cứ mở miệng, ta Võ Liệt tuy nhiên trong giang hồ không tính là gì, nhưng là tại cái này Côn Lôn Sơn khu vực, mọi người vẫn là chịu cho mấy phần chút tình mọn. Lâm Phàm nghe vậy, nhìn lấy Võ Liệt, giống như cười mà không phải cười. Vũ Trang chủ quả nhiên trượng nghĩa, đã như vậy, ta liền nói thẳng. Nghe nói Liên Hoàn Trang bên trong có một môn thần công, gọi là Nhất Dương Chỉ, đã có thể ngự địch, cũng có thể y nhân, rất là huyền diệu, ta trong lòng mong mỏi, chuyên tới để cầu thủ nhất quan. Không biết Võ Trang chủ nghĩ như thế nào. Võ Liệt nghe vậy, nguyên bản treo nụ cười trì trệ, trong nháy mắt cứng ngắc, thiếu hiệp nói đùa. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 58, vây công quang minh đỉnh. Ta không có nói cười. Lâm Phàm lắc đầu, ta là chăm chú. Võ Liệt miễn cưỡng cười một tiếng, Nhất Dương Chỉ chính là tuyệt học gia truyền, không cho tiết ra ngoài, chỉ sợ làm thiếu hiệp thất vọng. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên mấy phần lửa giận. Nếu như không phải kiêng kỵ người trẻ tuổi kia nội lực thâm hậu, Võ Liệt nghe được Lâm Phàm lời ấy, thì muốn cùng hắn phân cái cao thấp. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nhìn về phía Võ Liệt sau lưng trước cổng chính một cái cao có hơn trượng sư tử đá, đưa tay nhất quyền vung ra, nội lực chợt hiện. Võ Liệt thấy ẩn hiện hồng quang lóe lên, tiếp lấy trong thai liền nghe được sau lưng một trận ầm vang nổ vang. Quay đầu nhất quan, môn kia trước một đôi sư tử đá, bên phải một con kia đã nát. T. Võ Liệt tròng mắt trợn tròn lên. Cái này, trong lòng một trận không khỏi kinh hãi. Đánh nát sư tử đá cũng không có gì, hắn cũng có thể làm được. Nhưng là ngăn cách mấy mét khoảng cách không tiện tay hời hợt nhất quyền, liền đem cái này hơn trượng cao lớn sư tử đá đánh nát. Nội lực này cái kia khủng bố đến mức nào? Đừng nói là hắn, dù là trong giang hồ có thể làm được này, chỉ sợ cũng là ít càng thêm ít. Hiện tại lại như thế nào? Lâm Phàm cười nhạt mà hỏi. Từ ngực. Võ Liệt nuốt nước bọt, run giọng nói, thiếu hiệp, dựa vào vũ lực, như đoạt ta tuyệt học gia truyền, chẳng lẽ không sợ người trong giang hồ chế nhạo? Người trong giang hồ chế nhạo? Lâm Phàm nhạt cười một tiếng nói, Võ Trang chủ lúc trước cùng Chu Trường Linh, như tính Trương Vô Kỵ, đến mức Trương Vô Kỵ rơi xuống vách núi, không rõ sống chết, Võ Trang chủ lại thế nào không sợ trong giang hồ chế nhạo? Ngươi. Võ Liệt nghe thấy lời ấy, nhất thời đột nhiên biến sắc. Chuyện thế này, trừ hắn cùng Chu Trường Linh, còn có Chu Cửu Trân, Vệ Bích, Võ Thanh Anh năm người biết bên ngoài, trong sân trang tuyệt không có người khác biết được. Lần này Lâm Phàm lại là đem bên trong người nói ra, há có thể không cho hắn chấn kinh. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, cái gì Trương Vô Kỵ, ta căn bản không biết người đang nói cái gì. Võ Liệt đang còn muốn kiên trì một chút, tâm lý ôm lấy một tia may mắn. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nếu như ta đem tin tức này cáo chi Võ Đang Phái, ngươi nói Võ Đang Phái sẽ làm thế nào? Võ Liệt sắc mặt âm trầm không chừng. Trương Vô Kỵ, thế nhưng là Võ Đang Võ Hiệp Trương Thúy Sơn nhi tử, nếu như Võ Đang Phái biết được việc này, hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn. À đúng, còn có Thiên Lương Giáo Bạch Mi Ưng Vương, nghe nói cũng một mực tại tìm hắn mất tích cháu ngoại. Lâm Phàm câu nói này vừa rơi xuống, xoát một chút, Võ Liệt cái trán buốc lên một tầng mồ hôi lạnh, thân thể cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Nếu như Võ Đang Phái còn cố kỵ danh môn chính phái thân phận, coi như biết, cũng sẽ quang minh chính đại trước điều tra một phen lại nói. Thế nhưng là Thiên Lương Giáo, đám kia ma đầu tuyệt đối sẽ đem Sơn Trang trên dưới giết cái chó gà không tha. Nếu như Võ Trang chủ có thể tự tin để giết ta, việc này rất không cần phải lo lắng tiết lộ ra ngoài, đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu than nhẹ. Võ Liệt cái trán gân xanh nổi lên, tâm lý vừa giận vừa tức. Thế nhưng là lại có loại biệt khuất cảm giác bất lực. Sau cùng chán nản một tiếng, nói, còn mời thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ, cho ta Sơn Trang trên dưới lưu con đường sống. Sợ. Võ Liệt thật sợ. Không nói trước Trương Vô Kỵ sự tình, chỉ sợ không đáp ứng Lâm Phàm, Võ Liệt không dám hứa chắc, hắn sẽ không xuất thủ diệt chính mình sơn trang. Lâm Phàm nghe vậy cười nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ta cùng Trương Vô Kỵ không thân chẳng quen, chỉ cần võ trang chủ để cho ta hài lòng, ta đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Ai? Võ Liệt thở dài một hơi, trong nháy mắt phảng phất già mua thêm 10 tuổi, thiếu hiệp, còn mời theo ta đi vào, đợi ta mang tới bí tịch cho thiếu hiệp nhìn xem. Lâm Phàm bị Võ Liệt mời vào sơn trang, tự nhiên có thị nữ bưng lên nước trà. Võ Liệt vào hậu đường, chỉ chốc lát liền xuất ra một bản ố vàng thư tịch. Thiếu hiệp, cái này vốn là Nhất Dương chỉ. Võ Liệt đầy vẻ không muốn đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm thả ra trong tay nước trà, thuận tay tiếp nhận thư tịch, tùy ý là xem. Một lát, Lâm Phàm đem bí tịch khép lại, nhẹ gật đầu, không tệ, đích thật là Nhất Dương chỉ. Sau đó Lâm Phàm đem bí tịch lại trả lại Võ Liệt, cười nói, đa tạ. Đã bí tịch đã xem, ta cũng không tiện lưu thêm, võ trang chủ, như vậy cáo tử. Nói xong, cũng không để ý tới Võ Liệt, đi thẳng Liên Hoàn Trang. Võ Liệt ngạc nhiên, cái này thì xong rồi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ đem bí tịch mang đi, lại không ngờ, Lâm Phàm cứ như vậy quét một lần thì trả lại cho hắn. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ người này thật chỉ là vì nhìn xem Nhất Dương chỉ bí tịch. Võ Liệt trong lòng nghĩ như vậy, lại là không biết, Lâm Phàm có đã gặp qua là không quên được chi năng, đã đem Nhất Dương chỉ pháp môn đều cái trong lòng. Lâm Phàm đi trên đại đạo, trong đầu lóe qua Nhất Dương chỉ pháp môn, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái này Nhất Dương chỉ quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Nhất Dương chỉ chính là một môn cao thâm chỉ pháp, cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Phương pháp này chủ yếu lấy ngón trỏ điểm huyệt, ra chỉ có thể chậm có thể nhanh, chậm lúc tiêu sái phiêu giật, nhanh thì tật như thiểm điện. Làm cùng địch dãy đỏ sức hung hiểm thời khắc, dùng này chỉ pháp đã có thể thân cận kính điểm địch nhân huyệt đạo, cũng có thể từ đằng xa lấn đến gần thân đi, thật là khắc địch giữ mình vô thượng diệu thuật. Luyện đến chỗ sâu càng có thể lăng không phát kình đả thương người, uy lực lớn. Năm đó Nhất Đăng đại sư chính là bằng vào này chỉ pháp, đưa thân trung nguyên ngũ tuyệt một trong. Đáng tiếc, Võ Liệt bực này ngu xuẩn, không biết thần công bí thuật. Nhiều năm như vậy, mới đưa Nhất Dương chỉ tu luyện tới lục phẩm chi cảnh. Nếu như hắn có thể tại như vậy bí thuật phía trên nhiều bỏ công sức, nếu là có thể luyện đến tứ phẩm đi lên chi cảnh, trong giang hồ tuyệt đối có một chỗ của hắn, cũng không đến mức co đầu rút cổ tại sơn trang này một góc. Lâm Phàm lắc đầu, trong đầu lóe qua Nhất Dương chỉ khẩu quyết, tâm thần nhất động điều động thể nội cửu dương nội lực vận chuyển cùng đầu ngón tay. Sau một khắc, đưa tay nhất chỉ, hưu, một tiếng xe gió vang lên, nhưng thấy phía trước ba trượng có hơn trên một cây đại thụ, lưu lại một to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Nhất phẩm chi cảnh, Lâm Phàm trong mắt trải qua một tia ngoài ý muốn. Nếu như dựa theo chính mình hiện nay chiếu thành lực phá hoại đến xem, tuyệt đối là đạt đến nhất phẩm chi cảnh, không nghĩ tới, cái này Nhất Dương chỉ tu luyện cũng là không tính khó khăn, chỉ là thi triển ra có chút hao phí nội lực. Lâm Phàm chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, nghĩ đến mình lúc này đã cửu dương đại thành, một thân nội lực hùng hồn vô cùng, thiên hạ võ học túi nhặt có thể dùng. Có như thế công lực thâm hậu tại, Nhất Dương chỉ nhất phẩm, cũng nói còn nghe được. Còn nếu là để Võ Liệt biết, hắn tu luyện mấy chục năm mới miễn cưỡng đạt tới lục phẩm chi cảnh, cái này Lâm Phàm bất quá nhìn một lần, sau đó thì đạt tới nhất phẩm đỉnh phong chi cảnh. Không biết có thể hay không buồn bực thổ huyết. Lâm Phàm rời đi Liên Hoàn Trang, đi mấy ngày, nhưng gặp giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Người người mang theo đao mang kiếm, hoặc top 5 top 3, hoặc một hàng hơn 10-20 mấy người, cùng nhau hướng về một cái phương hướng tiến đến. Lâm Phàm dừng bước lại hỏi thăm một chút. Nguyên lai, những thứ này giang hồ nhận biết là thụ lục đại phái tới yêu cầu, cộng đồng vây công Quang Minh đỉnh. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, nội dung cốt truyện đã phát triển đến nơi đây. Bất quá, đối với mình tới nói, giống như vừa vặn là thu phục Minh giáo cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng tùy tùng một đám võ lâm nhân sĩ, hướng về Quang Minh đỉnh bước đi. Lần này lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, từ Nga Mi phái Diệt Tuyệt sư thái khởi xướng. Giang hồ 6 đại danh môn chính phái đều tới. Còn lại phụ thuộc vào lục đại phái sinh tồn thế lực, tự nhiên cũng không dám thất lễ, mỗi người chỉ huy môn hạ đệ tử đến đây tham dự. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 59, mới thấy Trương Vô Kỵ. Đương nhiên, nhiều người khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, cũng không ít người đánh lấy đục nước béo cò tâm tư. Dù sao tại có ít người xem ra, lần này toàn bộ võ lâm chính đạo đến đây, ma giáo tất nhiên không địch lại. Đến lúc đó, đi theo lục đại phái sau lưng, bọn họ ăn thịt, nhóm người mình làm gì cũng có thể uống mấy ngụm canh đi. Mà lại, ôm lấy loại tâm tư này người, còn không ít. Lâm Phàm đi theo một hàng võ lâm nhân sĩ đi 3 ngày lộ trình. Mà càng đến gần Minh giáo tổng bộ, bầu không khí càng là lộ ra khẩn trương. Thỉnh thoảng có Minh giáo người đến đây đánh lén. Mặc dù không có tạo thành tổn thất quá lớn thương tổn, nhưng lại làm cho chúng thần kinh người đều căng thẳng lên. Duy chỉ có Lâm Phàm, hoàn toàn như trước đây. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm nghe được nơi xa có người nói, Nga Mi phái mọi người thì tại phía trước, chúng ta đi theo tại Nga Mi phái đằng sau, cái kia ma giáo tặc tử nên không còn dám đến đánh lén. Lời ấy rất đúng, nếu là ma giáo tặc tử không biết trời cao đất rộng, Diệt Tuyệt sư thái ỷ thiên kiếm cũng không phải ăn chay. Đi đi đi, chúng ta tăng tốc cước bộ, đuổi theo Nga Mi phái. Diệt Tuyệt sư thái không thích ngoại nhân, chúng ta theo sau từ xa là được, miễn cho gây sư quá không thích, nếu là có ma giáo tặc tử đánh lén, sư thái tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không sai. Không sai. Lâm Phàm nghe được một đám giang hồ nhân sĩ nói, tâm lý lại là hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra gặp được Nga Mi phái. Trong lòng nhất động, Lâm Phàm cũng đi theo cái này một đám giang hồ nhân sĩ tiến đến. Rất nhanh, Lâm Phàm liền xa xa nhìn đến phía trước một đám cầm kiếm nữ tử. Lâm Phàm ánh mắt nhìn, nhưng gặp một người cầm đầu, tay cầm bảo kiếm, ngồi trên lưng ngựa, tự có khí thế, tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng là Lâm Phàm cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong cơ thể nàng mãnh liệt nội lực. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, người này nên là Diệt Tuyệt sư thái. Trong tay nàng bảo kiếm, hẳn là Ỷ Thiên kiếm. Lâm Phàm cười cười, chính mình cũng có một thanh Ỷ Thiên kiếm, không biết có phải hay không giống như lúc. Rất nhanh, Lâm Phàm ánh mắt bị Nga Mi phái bên trong một bóng người hấp dẫn. Đã thấy Nga Mi phái chúng đệ tử sau lưng, một cỗ không đồng trên xe ngựa, nằm một thanh niên. Thanh niên một bộ quần áo vừa bẩn vừa nát, giống như một tên ăn mày đồng dạng, trên hai chân còn cột cành cố định, tựa hồ gãy mất hai chân, không cách nào đứng thẳng. Trương Vô Kỵ. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bất quá, hiện tại Trương Vô Kỵ nên là dùng tên giả Tằng Anh Yêu. Lâm Phàm tạm thời cũng không có đi cùng Nga Mi phái chào hỏi nhận biết ý nghĩ. Dù sao mình hiện tại trong giang hồ bừa bãi vô danh, tùy tiện tiến đến, nếu như bị người ta Nga Mi phái đưa đi ra, vậy cũng thật không có mặt mũi. Mắt thấy sắc trời dần tối, Nga Mi phái mọi người ngừng lại, sau đó bắt đầu dựng trại đóng quân. Đi theo giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu mỗi người chuẩn bị. Lâm Phàm tìm cái vắng vẻ địa phương, thừa dịp người không chú ý, theo hệ thống bên trong làm một lều vải, sau đó lại làm một cái giường. Lâm Phàm ở vào vắng vẻ vị trí, mà lại đổi lấy lều vải cũng là không thấy được cái chủng loại kia, cho nên vẫn chưa để người chú ý. Đến mức ăn, hệ thống bên trong các món ăn ngon, không thiếu gì cả, mà lại vô cùng tiện nghi, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không bị đói. Theo hệ thống bên trong đổi một số thực vật, ăn uống no đủ. Lâm Phàm nằm trên giường một hồi, không sai về sau đứng dậy tính toán. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nguyên bản ầm ĩ thanh âm cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Ngoại trừ gác đêm giang hồ nhân sĩ, đại gia hỏa trên cơ bản đều đi nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, đông nhiên một trận đinh linh, đinh linh lạc đà tiếng chuông reo, phản phất có một đầu lạc đà xa xa chạy tới. Lâm Phàm đột nhiên mở ra song, sau một khắc người đã đi tới bên ngoài lều. Vung tay lên một cái, đem lều vải, bao quát trong lều vải giường đều thu vào hệ thống không gian. Lại nghe không trung lục lạc chi tiếng nổ lớn, một hồi tự nam mà bắc, một hồi lại đến tây bắc phương hướng, trong chốc lát lại tại đông bắc phương hướng vang lên. Như thế chợt đông chợt tây, quả thực giống như quỷ mị. Thanh Dực Bức Vương vi nhất tiếu. Lâm Phàm ánh mắt híp lại, một đôi mắt thông qua bầu trời đêm, ẩn ẩn nhìn đến một bóng người tại cực nhanh xuyên thẳng qua. Thật là cao minh kinh công. Lúc này thời điểm một đám giang hồ nhân sĩ đều bị bừng tỉnh, nguyên một đám tay cầm bảo kiếm nhìn về phía không trung các nơi, tuy nhiên lại không thấy mảy may dị thường. Cao nhân phương nào, còn mời hiện thân gặp nhau, như vậy giả thần giả quỷ, còn thể thống gì? Thanh âm xen lẫn nội lực, vang chết vài dặm chi địa. Là Diệt Tuyệt sư thái. Trong đám người có người nói, tất cả mọi người không cần sợ, có Diệt Tuyệt sư thái tại, ma giáo yêu nhân giả thần giả quỷ, nhất định không dám ra tới. Huynh đài nói rất đúng. Nghe thanh âm này, chỉ sợ nhân số không ít, chúng ta vẫn là muốn đề phòng ma giáo tặc tử đánh lén. Không tệ. Những thứ này người trong giang hồ, nguyên một đám nắm chặt bảo kiếm trong tay. Hiện tại địch tối ta sáng, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bọn họ không biết là, làm ra động tĩnh như vậy chỉ là một người mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, cũng chỉ có Trương Vô Kỵ đã nhận ra. Dù sao Trương Vô Kỵ một trận Cửu Dương công lực không thể coi thường, dù chưa đại thành, nhưng là ở giữa lực mà nói, đã vượt xa quá Diệt Tuyệt sư thái bực này nhân vật. Ly. Một tiếng rít chói tai âm thanh, đột nhiên trên không trung nổ vang. Đã thấy nơi xa một đạo hắc ảnh, thân như quỷ mị, cấp tốc lướt vào Nga Mi phái trong đám đệ tử, bắt đi một tên nữ đệ tử, sau đó phi tốc trốn xa. Đứng lại. Diệt Tuyệt sư thái nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức rút kiếm xuống tới. Thế nhưng là, có người còn nhanh hơn hắn. Đã thấy một bóng người, theo bên cạnh lướt qua, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệt Tuyệt sư thái giật mình, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là cái kia gọi là Tằng A Ngưu ăn mày. Mà đúng lúc này, lại có một đạo bóng trắng lướt qua Nga Mi phái một đoàn người, cấp tốc hướng về phía trước đuổi theo, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng. Hắn tốc độ quá nhanh, lấy Diệt Tuyệt sư thái nhãn lực, chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. T. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng kinh hãi, người này khinh công quả thực đáng sợ. Thế nhưng là, chợt sắc mặt liền âm trầm xuống. Nghĩ không ra, cái kia Tằng A Ngưu lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Chính mình lại bị hắn lừa qua, thật là đáng chết. Mà lại, người áo trắng kia lại là cao nhân phương nào? Có như thế khinh công, tất nhiên không phải là vô danh chi bối, nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Diệt Tuyệt sư thái tâm niệm chuyển động, tâm lý ẩn ẩn dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chuyến này lục đại phái tiêu diệt ma giáo, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Sư phụ. Nga Mi một đám đệ tử lấy lại tinh thần, vội vàng đều gom lại Diệt Tuyệt sư thái bên người. Diệt Tuyệt sư thái phất phất tay, đều tán đi đi. Tuy nhiên, bị bắt đi không phải Nga Mi đệ tử, nhưng là Diệt Tuyệt sư thái trong lòng cũng có chút trầm trọng. Loại kia khinh công, nàng tự hỏi kém xa tít tắp, nếu như đối phương hướng nàng Nga Mi đệ tử xuất thủ, nàng cũng không biết có thể hộ đến mấy người. Bất quá, lần này tiêu diệt ma viên, tình thế bắt buộc, dù là Nga Mi phái toàn quân bị diệt, cũng sẽ không tiếc. Chúng đệ tử gặp chính mình sư phụ như vậy, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là vừa mới kinh lịch như vậy sự tình, lại chỗ nào có thể ngủ đến phía dưới. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 60, cùng khoản Cửu Dương thần công. Một bên khác, Lâm Phàm nhìn thấy Trương Vô Kỵ truy kích Vi Nhất Tiếu về sau, liền đứng dậy đuổi theo. Vào rừng cây về sau, xa xa đi theo Trương Vô Kỵ sau lưng, ánh mắt hướng về phía trước nhìn qua, đã thấy Trương Vô Kỵ cước bộ cực nhanh tại trong rừng cây lao vụt. Tuy nhiên Trương Vô Kỵ chưa từng học qua cái gì cao minh kinh công, nhưng là một thân Cửu Dương nội lực không thể coi thường, như thế chạy, luận đến tốc độ, trong giang hồ cũng là ít có thể bằng. Lại hướng phía trước, chính là một vệ xanh bóng người màu xám, tuy nhiên mang theo một người, nhưng là tốc độ so với Trương Vô Kỵ chỉ nhanh không chậm. Lâm Phàm ánh mắt híp lại, tâm lý thầm nghĩ, Vi Nhất Tiếu năm đó luyện công gây ra rủi ro, thân bên trong hàn độc, một thân công lực bất quá có thể phát huy ra 10 phần 5-6, không phải vậy tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Lâm Phàm xa xa theo sau lưng, rất là thư giãn thích ý. Đã thấy Vi Nhất Tiếu thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, vút qua 5-6 trượng, tuy nhiên bụi gai trải rộng, cây cối che chắn, nhưng là đối với Vi Nhất Tiếu không ảnh hưởng chút nào. Xem xét lại Trương Vô Kỵ, một đường thẳng đuổi sát, trừ phi gặp phải đại thụ chờ chướng ngại, tuyệt không nói lái, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Cũng chính là Cửu Dương thần công hộ thể chi diệu, bằng không, Trương Vô Kỵ đã sớm xứng nhận vết thương ngoài da. Trương Vô Kỵ một đường đuổi theo, lại một mực đuổi không kịp Vi Nhất Tiếu, nghĩ đến Vi Nhất Tiếu tốt hút máu người, tâm lý càng phát ra lo lắng. Một bên truy, một bên hô lớn, Vi Nhất Tiếu, nhanh điểm thả Chu Nhi. Ha ha ha, thằng nhóc con, ngươi nội lực bất phàm, đáng tiếc không có học qua khinh công, muốn đuổi theo đến lao biên bước, về nhà luyện thêm mấy năm đi. Vi Nhất Tiếu cười ha ha, chợt lại thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đem Trương Vô Kỵ bỏ xa. Trương Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, Cửu Dương thần công toàn lực vận chuyển, quanh thân sóng nhiệt cuộn cuộn, những nơi đi qua, thảo mộc đều lộ ra khô héo chi tướng. Đáng tiếc mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng là đuổi không kịp Vi Nhất Tiếu. Lâm Phàm gặp đến như thế tình huống lắc đầu. Xem ra, Trương Vô Kỵ cần chính mình rút một tay. Để Trương Vô Kỵ thiếu tự mình một cái nhân tình, ngày sau cũng tốt thu phục đối phương. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt hướng về phía trước lướt đi mấy chục trượng, trong nháy mắt liền đã đi tới Trương Vô Kỵ trước người. Trương Vô Kỵ nhìn đến Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, nhất thời giật mình kêu lên, "Ngươi!" Lâm Phàm lại là cười nói, "Ngươi dạng này là đuổi không kịp Vi Nhất Tiếu." Nói xong, một cái nhấc lên Trương Vô Kỵ, thân hình trong nháy mắt hướng về phía trước lao đi, tốc độ nhanh vô cùng. Mà Trương Vô Kỵ lúc này lại là kinh trụ, bởi vì hắn vậy mà theo Lâm Phàm thể nội cảm nhận được cùng mình giống nhau Cửu Dương thần công nội lực. Trương Vô Kỵ trong lúc nhất thời não hải có chút loạn, không nghĩ ra thế gian này trừ mình ra lại còn có người sẽ Cửu Dương thần công. Phải biết cái này Cửu Dương thần công có thể là mình dưới cơ duyên xào hợp mới có may mắn được chi, chẳng lẽ đối phương cũng đi cái kia đáy vực, đồng thời tìm tới chính mình chôn Cửu Dương chân kinh. Trương Vô Kỵ suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Phàm lại là dẫn theo hắn toàn lực thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, tốc độ kia thật có thể nói là khủng bố tuyệt luân. Mấy hơi thở công phu đã đuổi tới Vi Nhất Tiếu sau lưng. Vi Nhất Tiếu lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, thảm dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn tự nhận khinh công thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là lại có người tùy tiện đuổi kịp chính mình. Đùa giỡn a. Mà đúng lúc này, Vi Nhất Tiếu thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, thẳng tắp ngã xuống. Vang một tiếng té xuống đất, thân thể cuộn thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, lại là thể nội lạnh độc phát tác. Mà Chu Nhi cũng bị vứt xuống một bên. Chu Nhi. Trương Vô Kỵ gặp này tâm lý khẩn trương. Lâm Phàm đem để xuống, Trương Vô Kỵ vội vàng chạy đến Chu Nhi bên người, gặp Chu Nhi chỉ là đã hôn mê về sau, tâm lý thở dài một hơi. Vị công tử này. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Lâm Phàm, trên mặt lóe qua vẻ cảm kích, đa tạ xuất thủ tương trợ, tại hạ tầng an ưu, vô cùng cảm kích. Lâm Phàm nghe vậy cười cười, không cần phải khách khí, người ta có chút ngọn nguồn, tương trợ ngươi cũng là nên. Lâm Phàm thu hoạch được Trương Vô Kỵ chôn xuống kinh thư, xem như nhận Trương Vô Kỵ tình. Vì vậy đối với Trương Vô Kỵ cũng là rất có hảo cảm. Mà lại, vì hệ thống nhiệm vụ, Trương Vô Kỵ chuyện này chính mình cũng là muốn rút. Không biết công tử tục danh. Trương Vô Kỵ gặp Lâm Phàm cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác, võ công lại là như thế lợi hại, trong lòng không khỏi bội phục. Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, nguyên lai là Lâm công tử. Trương Vô Kỵ trong lòng có chút hiếu kỳ nói, không biết Lâm công tử nói tới ngọn nguồn là. Trong lòng của hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng là hắn cùng Lâm Phàm vốn không quen biết, cũng không tiện tùy tiện muốn hỏi. Lâm Phàm cười cười đang muốn mở miệng, chợt trong lòng run lên, cước bộ một chút, trong nháy mắt hướng về một bên ngang chuyển mấy trượng khoảng cách. Mà đúng lúc này, một cái bao vải to từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem Trương Vô Kỵ cho chứa vào trong đó. Nếu như không phải Lâm Phàm lòng sinh cảm ứng, chỉ sợ cũng phải rơi vào cái này trong bao vải. Càn khôn nhất khí đại, Bố đại hòa thượng, không thể nói được. Cái này Bố đại hòa thượng, cùng Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu là bạn tốt. Am hiểu dùng túi xuất kỳ bất ý trang địch nhân đi vào, từng dùng cái này kỹ bắt không ít cao thủ. Lâm Phàm trong lòng thoáng qua cái này một cái ý niệm trong đầu, chỉ thấy một cái đại hòa thượng, thân thủ bó chặt túi, hướng trên thân một kháng, vội vàng đường chạy. Lâm Phàm tâm lý thầm than, đây cũng là Trương Vô Kỵ cơ duyên. Cái kia càn khôn nhất khí đại, chất liệu đặc thủ, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ chính là mượn nhờ cái này càn khôn nhất khí đại đả thông quanh thân cửa trước, từ đó công lực đại tăng. Đây cũng là hắn một cái cơ duyên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua quận thành một đoàn, nhanh đông cứng Vi Nhất Tiếu, thở dài, Vi Nhất Tiếu, đều nói các ngươi Minh giáo giảng nghĩa khí, nhưng là bây giờ xem ra các ngươi Minh giáo cũng không được à, cái kia ngũ tán nhân không thể nói được, nhìn đến ngươi ngược lại ở chỗ này, không nói thân thủ cứu một thanh. ngược lại theo người liền chạy. Vi Nhất Tiếu trong lòng cũng là mắng to không thể nói được, cái thằng chó này, không coi nghĩa khí ra gì. Đợi hắn khôi phục, phải hút hắn mấy ngụm máu. Đáng tiếc, lúc này hắn lạnh độc phát tác, toàn thân huyết dịch cơ hồ ngưng trệ, đừng nói khôi phục, nếu không có người xuất thủ cứu một thanh, nói không chừng thì treo ở chỗ này. Lâm Phàm cười cười, nói, Vi Nhất Tiếu, ngươi bắt tiểu cô nương này, thế nhưng là Bạch Mi Ưng Vương cháu gái, hút không hút máu của nàng, ngươi xem đó mà làm. Nói xong câu đó, Lâm Phàm hướng về Vi Nhất Tiếu xa xa nhất chỉ. Nhất thời, một đạo nóng rực cựu dương nội lực đánh vào Vi Nhất Tiếu thể nội. Sau đó Lâm Phàm mũi chân điểm một cái, hướng về Bố Đại Hòa Thượng đuổi theo. Lâm Phàm muốn thu phục Minh Giáo. Cái này Vi Nhất Tiếu thân là tứ đại pháp vương một trong, khinh công có thể nói có 102 võ lâm, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không để hắn cứ như vậy quả điệu. Cho nên đánh một đạo nhất dương chỉ lực bảo vệ hắn tâm mạch. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không có xuất thủ loại trừ trên người hắn hàn độc. Chờ mình ngồi lên Minh Giáo giáo chủ vị trí, lại ra tay cũng không muộn. Mà có đạo này nhất dương chỉ lực, Vi Nhất Tiếu không dùng đến thời gian một nén nhang, thì có thể khôi phục năng lực hành động. Vi Nhất Tiếu khẽ giật mình, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt nhất thời biến đổi. Đối phương đến tột cùng là người phương nào? Vì sao biết đến nhiều như vậy, mà lại là sao muốn cứu mình? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 61, thành côn. Mà một bên khác, Trương Vô Kỵ bị cất vào càn khôn nhất khí đại bên trong, điên cuồng giãy giụa, tuy nhiên lại tránh thoát không được. Trương Vô Kỵ vội la lên, ngươi là ai? Mau thả ta. Không thể nói được, thả không được. Vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì, ta không thể nói được nói thả không được, cũng là thả không được. Trương Vô Kỵ. Bị tiểu nói này, lượn quanh có chút chóng đầu. Ta nói tiểu tử, vừa mới cùng ngươi cùng nhau người tuổi trẻ kia là ai? Không thể nói được hỏi. Trương Vô Kỵ sững sờ, không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Hắc hắc, hòa thượng ta vốn là muốn bắt các ngươi hai, đáng tiếc, tiểu tử kia võ công cao có chút tà môn, hòa thượng ta đành phải nắm ngươi thì tranh thủ thời gian chạy trốn. Không thể nói được cười hắc hắc nói. Trương Vô Kỵ nghe vậy trầm mặc không nói, không khỏi nghĩ đến, Lâm Phàm cũng sẽ cựu dương thần công một chuyện. Không thể nói được gặp Trương Vô Kỵ không đáp lời, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là hung hăng chân phát phi nước đại. Một bên khác, Lâm Phàm truy kích không thể nói được hòa thượng, đáng tiếc chạy nửa ngày, lại là không có phát hiện không nói được bóng người. Lâm Phàm vỗ đầu một cái, lắc đầu nói, cái này không thể nói được mặc dù là ngũ tán nhân một trong, nhưng là luận đến kinh công, khẳng định không kịp Vi Nhất Tiếu. Đã chính mình đuổi nửa ngày không có phát hiện hắn, vậy chỉ có một khả năng, chính mình truy sai phương hướng. Nói đúng ra, là gia hỏa này nửa đường đổi phương hướng. Dù sao, chính mình đối Quang Minh đỉnh những thứ này bí ẩn đường chưa quen thuộc. Lâm Phàm đổi phương hướng tiếp tục đuổi, một lát lại ngừng lại, sau đó lại đổi một cái phương hướng. Như thế vừa đi vừa về dạy vào thời gian một nén nhang, thẳng đến tại một chỗ bụi gai phía trên phát hiện một tia vải rất điều, Lâm Phàm mới xác định phương hướng, hướng về nơi đây toàn lực đuổi theo. Lâm Phàm một đường bay lượn, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, cấp tốc tại trong núi rừng bay lượn. Không đến thời gian nửa nén hương, thấy phía trước một mảnh kiến trúc thành đàn, nghĩ là đến Quang Minh đỉnh. Lâm Phàm tung người một cái nhảy đến một chỗ trên nóc nhà. Nhìn bốn phía, tìm kiếm Minh giáo đại thính nghị sự. Cũng chính là lúc này, Minh giáo một đám đệ tử đều xuống núi ngăn cản lục đại phái người, Quang Minh đỉnh phía trên cơ bản đều dành thời gian, không phải vậy Lâm Phàm dạng này nên ngang đứng tại nóc phòng, đã sớm bị người phát hiện. Đương nhiên, Lâm Phàm cảm ứng được một trận mãnh liệt nội lực ba động, cùng ẩn ẩn truyền đến tiếng chửi. Ở nơi đó, Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt bay vút đi. Mà chờ Lâm Phàm tìm tới phòng nghị sự về sau, đã thấy trong phòng nghị sự, Minh giáo một đám cao thủ, tất cả đều lệch ra ngã xuống đất, tại bọn họ một bên, một tên hòa thượng chính ngồi xếp bằng, vận công liệu thương. Quen thuộc nguyên tắc Lâm Phàm, nhìn lướt qua, tất nhiên là sáng tỏ lúc này tình huống. Minh giáo cao tầng nội chiến, sau đó, bị thành côn chui chỗ trống. Các ngươi đây cũng quá nhanh, ta còn chưa tới, các ngươi cái này đánh xong. Lâm Phàm cười cất bước đi vào phòng nghị sự. Trong sảnh mọi người, nghe được Lâm Phàm thanh âm, nhất thời quá sợ hãi. Vội vàng hướng cửa nhìn tới. Là ngươi? Vi Nhất Tiếu, không thể nói được hai người nhìn đến Lâm Phàm về sau, nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Minh giáo một đám cao thủ, gặp Vi Nhất Tiếu, không thể nói được hai người nhận biết Lâm Phàm, không khỏi trong lòng vui vẻ. Mà thanh côn, thì là tâm lý trầm xuống, thầm nghĩ, như người này là Minh giáo một phương, mạng ta xong rồi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Vi Nhất Tiếu, gặp hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt, một bộ sắp tắt thở bộ dáng. Không khỏi chợt nói, ta nói lao biên mức, người đây cũng quá suy đi, lúc trước hàn độc phát tắc kém chút chết con chính mình, hiện tại lại bị thương nặng như vậy. Vi Nhất Tiếu kéo ra một cái nụ cười khó coi, yếu ớt nói, còn chưa tạ. Cảm ơn thiếu hiệp, xuất thủ cứu tri ân. Lâm Phàm cái kia nhất chỉ bảo vệ tâm mạch của hắn, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn khôi phục lại về sau, liền chạy về Quang Minh đỉnh. Đáng tiếc, giáo chúng huynh đệ nội chiến, bị cái này đáng chết hòa thượng chui chỗ trống. Vừa mới, hắn lại dùng hết sau cùng một phần khí lực, đánh lén thành côn, lúc này càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Lâm Phàm khoát tay áo, vừa nhìn về phía không thể nói được đại hòa thượng, người hòa thượng này rất giàu hoạt, trên đường vậy mà chuyển hướng nhiều lần, thật là làm cho ta một trận dễ tìm. Không thể nói được giật giật khóe miệng, cười nói, thiếu hiệp võ công rất lợi hại, hòa thượng ta sợ bị đuổi kịp, mới ra hạ sách này, không nghĩ tới thiếu hiệp vẫn là đuổi tới. Lâm công tử, Lâm công tử. Lúc này thời điểm, cái kia một bên túi nhuyễn động, Trương Vô Kỵ thanh âm từ bên trong truyền đến. Thằng huynh đệ, Lâm Phàm trong mắt lóe lên mỉm cười. Lâm công tử, còn mời xuất thủ, thả ta ra ngoài, tại hạ vô cùng cảm kích. Trương Vô Kỵ vội vàng nói. Lâm Phàm lắc đầu nói, Tằng huynh đệ, ngươi trực tiếp đánh vỡ cái này túi không phải. Chính mình giúp hắn mở ra, tự nhiên dễ dàng không có vấn đề. Nhưng Lâm Phàm cũng không muốn làm như vậy, bởi vì đây là Trương Vô Kỵ cơ duyên. Trương Vô Kỵ có thể mượn này đả thông quanh thân huyền quan. Lâm công tử, cái này túi không biết là tài liệu gì chế thành, ta thử rất nhiều phương pháp, cũng là mở không ra. Trương Vô Kỵ khổ nói. Không thể nói được ở một bên nghe vậy, trên mặt lộ ra tốt sắc, cười ha ha nói, cái này túi có thể là hòa thượng ta đắc ý bảo bối, đừng nói là ngươi, trong thiên hạ cao thủ, phàm là tiến vào ta cái này túi, cũng đừng nghĩ đi ra. Lâm Phàm lại là cười nói, đại hòa thượng ngươi cũng quá mức tự tin. Sau đó lại đối túi nói, thằng huynh đệ, cái này càn khôn nhất khí đại tuy nhiên bất phàm, chỉ cần ngươi có thể đem Cửu Dương thần công luyện đến đại thành, đả thông quanh thân huyền quan, tất nhiên có thể đi ra. Trương Vô Kỵ tâm lý giật mình, thầm nghĩ, quả nhiên không sai, Lâm công tử quả nhiên luyện Cửu Dương chân kinh, có thể nhìn ra ta Cửu Dương thần công không có đại thành, tất nhiên tu vi cao ta quá nhiều. Thế nhưng là, Lâm công tử muốn đả thông quanh thân huyền quan, chỉ sợ không phải ngắn thời gian có thể làm được. Trương Vô Kỵ lên tiếng nói, ngươi nghe ta chính là. Lâm Phàm cười cười, mà lại, Tằng huynh đệ, ta nói cho ngươi một việc, trước mắt cái này đánh lén Minh giáo một đám cao thủ Tiểu Lâm hòa thượng, tục tên cứ gọi là Thành Côn. Cái gì? Thành Côn? Trương Vô Kỵ nghe vậy, nhất thời tâm thần đại chấn. Cái này Thành Côn, thế nhưng là hại chết nghĩa phụ một nhà hung thủ. Trương Vô Kỵ chấn kinh, Thành Côn vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nhưng là sau một khắc, lại nghĩ tới điều gì? Lâm công tử vì sao cùng ta nói Thành Côn thân phận? Chẳng lẽ nói, hắn cũng biết thân phận của ta? Trương Vô Kỵ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Tằng huynh đệ, ngươi không còn ra, cái này Thành Côn thương thế một chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ cũng muốn bỏ chạy. Lâm Phàm kích thích Trương Vô Kỵ, mà Lâm Phàm lời ấy rơi xuống, liền cảm giác được cái kia càn khôn khí trong túi chuyển đến sôi trào mãnh liệt nội lực. Nguyên bản khô quắt càn khôn nhất khí đại, trong nháy mắt biến đến phồng lên lên, phảng phất tùy thời đều muốn bị nứt vỡ dáng vẻ. Lâm Phàm gặp tình huống như vậy, mỉm cười, chuyển đến một thanh ghế dựa, sau đó ngồi xuống, cười nói, các ngươi tiếp tục liệu thương, không cần phải để ý đến ta. Mọi người, Thành Côn tâm lý kinh hãi nhất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt, vậy mà lại biết được thân phận của mình. Mà lại, nghe hắn trong lời nói, cái kia càn khôn nhất khí đại bên trong người, cùng mình giống như có thủ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Thành Côn cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hiện tại, trước mắt cái này thần bí bạch đi thiếu niên không có đối với mình ra tay, đã coi như là tốt nhất cục diện. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 62, Thiên ỷ kiếm. Thành Côn một bên liệu thường, một bên suy tư đối sách, một lát, mở miệng nói, vị thiếu hiệp kia. Lâm Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Thành Côn nói, thiếu hiệp, bây giờ lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, ma giáo đại thế đã mất, hiện tại ma giáo nhất chúng cao tầng đều ở đây, nếu như thiếu hiệp có thể ra tay giết những thứ này ma giáo yêu nhân, trong giang hồ tất nhiên người người ca tụng, thiên hạ bách tính cũng sẽ cảm niệm thiếu hiệp tri ân nghĩa. Thả con mẹ ngươi cho dám thối. Chu Điên nghe vậy, nhất thời đối với Thành Côn chửi ầm lên. Mà đúng lúc này, Bố Đại Hòa Thượng càn khôn nhất khí đại đột nhiên nổ bể ra đến, trực tiếp thành vài phiến. Bên trong đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy một cổ cực nóng chi cực khí lưu lướt qua, chợt liền nhìn đến một người quần áo lam lũ thanh niên xuất hiện trong đại sảnh. Thành Côn, để mặc lại. Trương Vô Kỵ hét lớn một tiếng, hướng về Thành Côn phóng đi. Thành Côn trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng điều động vừa mới khôi phục một chút nội lực, vận khởi Huyền Âm Chỉ nội kình, hướng về Trương Vô Kỵ điểm tới. Minh giáo nhất chúng cao tầng, chúng cái này Huyền Âm Chỉ về sau, thời gian dài như vậy, cũng không có khôi phục hành động chi lực. Mặc dù là Thành Côn đánh lén trước đây, nhưng cũng có thể nhìn ra Huyền Âm Chỉ chỗ lợi hại. Bất quá, đáng tiếc là Thành Côn đối lên chính là Trương Vô Kỵ. Lúc này Trương Vô Kỵ mượn nhờ càn khôn nhất khí đại, đã cửu dương đại thành, thủy hỏa trung sức, long hổ giao hội, đã thông quanh thân huyền quan. Cái kia Huyền Âm Chỉ trí âm trí tà, gặp gỡ cửu dương thần công trí cương trí dương, nhất thời còn như băng tuyết tan rã. Tăng thêm Trương Vô Kỵ lúc này công lực hùng hồn, ở đâu là Thành Côn có thể so? Thành Côn trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị Trương Vô Kỵ đánh bay ra ngoài. Mà Thành Côn sau khi rơi xuống đất, biết trước mắt tình thế bất lợi, không nói cái này võ công thâm hậu tà môn tiểu tử, thì cái kia cao thâm mặt chắc bạch đi thiếu hiệp, thì không phải mình có thể đối phó. Muốn đến nơi này, cảm thấy vẫn là thoát thân bảo mệnh quan trọng. Phun một ngụm máu về sau, Thành Côn nhanh chóng đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhất quyền đem nghĩa phụ đại cửu nhân đánh bay ra ngoài. Dù sao tại Trương Vô Kỵ xem ra, cái này Thành Côn làm hại nghĩa phụ thê thảm vô cùng, tuy nhiên lúc này bản thân bị trọng thương, nhưng võ công cao thâm mặt chắc, chính mình không nhất định địch nổi. Nơi nào sẽ ngờ tới cái này các loại tình huống. Trong lúc nhất thời không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người. Gặp Trương Vô Kỵ sửng sốt, Lâm Phàm không khỏi nói, thất thần làm gì? Còn không mau truy. A nha. Trương Vô Kỵ lấy lại tinh thần, vội vàng trước đuổi bắt Thành Côn. Lâm Phàm cũng không ngừng lại, trực tiếp theo Trương Vô Kỵ đuổi theo. Nhìn lấy hai người bóng lưng biến mất, Minh giáo nhất chúng cao tầng hai mặt nhìn nhau. Sau cùng, Dương Tiêu thở dài một tiếng, không biết ta Minh giáo lần này kiếp nạn có thể hay không vượt qua. Những người còn lại nghe vậy, đều trầm mặc. Nếu như bọn họ không bị thương tổn trước đó, đối mặt lục đại phái, bọn họ cũng có sức đánh một trận, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Lâm Phàm đuổi kịp Trương Vô Kỵ lúc, đã thấy hắn ngay tại một chỗ trong tiểu viện do dự. Làm sao vậy, mất dấu rồi? Lâm Phàm cười hỏi. Trương Vô Kỵ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta truy vậy được côn đến cái này trong tiểu viện, liền không thấy vậy được côn bóng người, khu nhà nhỏ này bên trong cửa phòng mở rộng, liếc một chút liền có thể đem bên trong thấy rõ ràng, cũng không thấy thành côn chỗ, thật sự là rất tà môn, chỉ sợ khu nhà nhỏ này bên trong có khác nơi bí mật. Lâm Phàm biết, vậy được côn tất nhiên muốn đi Quang Minh đỉnh trong mật đạo. Mà đúng lúc này, một trận ào ào xiềng xích tiếng vang lên. Lâm Phàm cùng Trương Vô Kỵ quay đầu, đã thấy một nha hoàn ăn mặc nữ tử đi tới. Nha hoàn này cổ tay, trên cổ chân đều là khóa lại xích sắt, khập khiễng đi tới. Đợi đi tới gần, Trương Vô Kỵ nhìn đến nha hoàn này bộ dáng, tâm lý không khỏi giật mình. Chỉ thấy nàng hữu mục tiểu, mắt trái lớn, lỗ mũi và khóe miệng đều vằn mèo, hình dáng rất là đáng sợ. Dù là Lâm Phàm biết được cái này tiểu nha hoàn là cái mỹ nhân, như thế khuôn mặt bất quá là nàng hóa trang, thế nhưng là nhìn đến này tấm diện mạo, Lâm Phàm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái này đêm hôn khuya khoắt, nếu là người bình thường gặp, còn tưởng rằng là gặp phải quỷ. Các ngươi là ai? Cái này tiểu nha hoàn nhìn đến Lâm Phàm cùng Trương Vô Kỵ về sau, không khỏi giật mình, lên tiếng hỏi, thanh âm khàn giọng khó nghe, như cái thô lỗ trung niên hán tử. Lâm Phàm tâm lý một trận ác hàn, chợt cảm thấy cực độ im lặng, hóa trang thành dạng này, cũng thật là khó nàng. Chúng ta không là người xấu. Trương Vô Kỵ nghe vậy, vội vàng nói, chúng ta truy một đại ác nhân tới chỗ này, thế nhưng là cái kia đại ác nhân liền không thấy bóng người, chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lâm Phàm chợt lên tiếng, hỏi, cô nương vì sao bị tỏa liên khóa lại tay chân? Tiểu Chiêu nghe vậy sững sờ, chợt nói, lão gia sợ ta trộm đồ, cho nên cho ta khóa ổ khóa lại, đi bộ lúc phát ra tiếng len ken vang thì không sợ. Kỳ thật nguyên tắc bên trong là Dương Tiêu sợ nàng ra hại Dương Bất Hối, mới cho nàng khóa lại. Lâm Phàm tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, hắn không có vạch trần, ngược lại cau mày nói, nhà ngươi lão gia cũng quá cẩn thận, cái nào có như thế đối đãi một tiểu nha hoàn, đợi ta chuẩn bị cho ngươi gáy mất. Nói xong, Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, giơ tay nắm lấy xiềng xích. Nội lực vận chuyển, hướng về hai bên đống nhiên kéo một cái. Cong. Xiềng xích này bất quá lớn chừng chiếc đũa, Lâm Phàm thi triển Cửu Dương Thần Công nội lực, cái này một băng, nói ít cũng có 1-2 ngàn cân lực đạo, thế nhưng là xích sắt chỉ là chấn động rung động, đúng là băng không ngừng. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xiềng xích này quả thật không giống bình thường. Tiểu Chiêu vội vàng nói, đa tạ công tử hảo ý, xiềng xích này chất liệu đặc thù, trừ phi có chìa khóa, nếu không mở không ra. Lâm Phàm đứng dậy, cô nương, ngươi lại cho ta nói ngươi ra lão gia là ai, bổn công tử chắc chắn cho ngươi đòi cái công đạo. Tiểu Chiêu lắc đầu, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt có chút không giống. Tiểu Chiêu cô nương, ta tới giúp ngươi bổ ra xiềng xích này. Lâm Phàm cười nói. Tiểu Chiêu nghe vậy cười khổ, công tử, xiềng xích này cứng rắn vô cùng, hiện nay trên đời chỉ sợ chỉ có cái kia Ỷ Thiên kiếm có thể chém mở. Trương Vô Kỵ cũng là gật đầu. Lâm Phàm lại là cười cười, chợt bỗng dưng móc ra một thanh bảo kiếm đi ra. Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu nhất thời khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Đây là cái gì thủ đoạn? Hai người trong lúc khiếp sợ, Lâm Phàm lại là cười nhạt, Tiểu Chiêu, đến, ta giúp ngươi chém ra nó. Tiểu Chiêu vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó, ken một tiếng vang dọn. Lâm Phàm tay cầm Ỷ Thiên kiếm, trực tiếp chém về phía xiềng xích, sau đó tại Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia xiềng xích đúng là lên tiếng tắt ra. Cái này, Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hãi. Tiểu Chiêu cũng là khiếp sợ không thôi. Công tử, cái này, đây là Ỷ Thiên kiếm. Tiểu Chiêu có chút không dám tin tưởng. Mọi người đều biết, Ỷ Thiên kiếm không phải tại cái kia Diệt Tuyệt sư thái trong tay sao? Làm sao hiện tại? Lâm Phàm cười cười, cũng không biết giải thích thế nào, nhân tiện nói, ta đây là Thiên Ỷ kiếm. Ỷ Thiên kiếm liền là dựa theo ta thanh bảo kiếm này phòng chế mà thành. Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kỵ nghe vậy, một bộ thần sắc nghi hoặc. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không tin. Bất quá, đã Lâm Phàm không muốn nói, hai người cũng ăn ý không có hỏi nhiều. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 63, Minh giáo mật đạo. Lâm đại ca, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Lúc này, Trương Vô Kỵ nhắc nhở Lâm Phàm một câu. Hiện tại, không phải nên tìm thành côn hạ là ca. Lâm công tử vì sao đối như thế một cái xấu nha hoàn để ý như vậy? Trong lòng của hắn có chút nóng nảy. Thế nhưng là, Lâm Phàm đối với hắn có ân, Trương Vô Kỵ cũng không dám đánh gậy hắn. Trương Vô Kỵ không biết Lâm Phàm cử động lần này ý gì. Lâm Phàm tự nhiên phát hiện Trương Vô Kỵ thần sắc lo lắng, tâm lý lại là cười hắc hắc, thầm nghĩ, cái gì thành côn hàng ngũ, nào có tiểu chiêu trọng yếu. Lâm Phàm ngữ khí lo lắng, tăng thêm cái kia tuấn mỹ vô song tướng mạo, rất nhanh liền để tiểu chiêu bỏ xuống trong lòng đề phòng. So sánh dưới, Trương Vô Kỵ tuy nhiên lớn lên cũng xem là tốt, nhưng là một bộ quần áo rách tung toé, tóc rối bời, cùng Lâm Phàm so sánh, trực tiếp thì rơi xuống mấy cái cấp bậc. Cho nên, Tiểu Chiêu ánh mắt đều bị Lâm Phàm hấp dẫn. Một lát, Tiểu Chiêu thấp giọng nói, "Công tử không phải muốn tìm tới người kia a?" Lâm Phàm còn không có đáp lời, Trương Vô Kỵ vội vàng nói, "Hòa thượng kia thương thiên hại lý, tác hạ vô số tội nghiệt, ta chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đuổi đến hắn." Tiểu Chiêu nghe vậy, nhìn một chút Trương Vô Kỵ, chợt lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm gặp Tiểu Chiêu như thế, tâm lý không khỏi cười thầm, trên mặt lại nghiêm nghị nói, "Cô nương, ta cái này huynh đệ nói không sai, mà lại cùng hòa thượng kia có đại thù, nếu là ngươi biết, còn xin chỉ điểm dọc đường, vô cùng cảm kích." Trương Vô Kỵ ở một bên được nghe Lâm Phàm lời ấy, nhất thời lộ ra vẻ cảm kích. Bất qua trong lòng lại là âm thầm chấn kinh. Lâm công tử chỉ sợ biết thân phận của ta. Thế nhưng là hắn làm sao mà biết được? Ta tự trong núi tuyết đi ra, liền không có hướng người tiết lộ qua thân phận. Trương Vô Kỵ trong lòng nghi ngờ ngàn vạn, tuy nhiên lại biết, lúc này không phải hỏi thăm thời điểm. Mà lại, Lâm công tử đối với mình không có ác ý, võ công cao cường, còn ra tay giúp chính mình mấy lần, Trương Vô Kỵ cũng không cho rằng hắn đối với mình có cái gì tình kế. Tiểu Chiêu nghe được Lâm Phàm lời ấy, do dự một chút, chợt nói, đã công tử nói như thế, vậy ta liền mang các ngươi đi. Lâm Phàm cười nói, như thế, đa tạ. Trương Vô Kỵ nghe vậy cũng là đại hỉ, cũng là vội vàng nói tạ. Tiểu Chiêu mang theo hai người đi vào trong phòng, sau đó trực tiếp đem trên giường đệm chăn nhấc lên đi, tiếp theo tại bên giường nhấn cơ quan. Nương theo lấy tiếng răng rắc, cái kia nguyên bản ván giường tách ra, nhất thời lộ ra một cái mật đạo. Hai vị công tử, đi theo ta. Tiểu Chiêu dẫn đi vào trước, Lâm Phàm vội vàng theo sát phía sau. Tâm lý thầm nghĩ, chính mình có thể được khoảng cách Tiểu Chiêu gần một chút, đợi chút nữa nếu là có anh hùng cứu mỹ cầu gãy, Trương Vô Kỵ ở phía trước chính mình, ảnh hưởng tự mình ra tay. Trương Vô Kỵ ở phía sau đuổi theo. Ba người sau khi đi vào, cái kia ván giường lần nữa khép lại, kín kẽ, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra gì thường tới. Ba người tiến vào mật đạo về sau. Tiểu Chiêu xuất ra cây châm lửa, đốt lên động đường cây đuốc trên vách tường. Bó đuốc ánh sáng, chiếu sáng mấy mét khoảng cách. Nhìn về phía trước, thông đạo hẹp dài, đen kịt một màu, phảng phất có hắc ám cự thú biến mất trong đó, nhắm người mà phệ. Tiểu Chiêu nhịn không được dùng mình một cái. Cái này mật đạo nàng cũng là vừa phát hiện không lâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên tiến đến. Mà lại nàng một cái nữ hài tử nhà, thân ở bực này hắc ám trong mật đạo, sợ hãi cũng là nhân chi thường tình. Lâm Phàm một mực chú ý đến Tiểu Chiêu, gặp nàng loại tình huống này, không nói hai lời, tiến lên một bước, bảo hộ ở nàng phía trước. Thân ảnh cao lớn, nhất thời để Tiểu Chiêu đáy lòng dâng lên một vệ tấm áp an toàn cảm giác. Nguyên tắc bên trong, Lâm Phàm thì thích vô cùng cái này thông minh lanh lợi, lại khéo hiểu lòng người tiểu nha đầu. Đáng tiếc, một khỏa thiếu nữ tâm nhờ và không phải người. Kết cục khiến người ta tiếc nuối. Lâm Phàm đã đi tới nơi này thế giới, đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Tiểu Chiêu gặp Lâm Phàm cử động như vậy, tâm lý hoàn toàn chính xác có bị cảm động đến. Đi không bao lâu, đã thấy trước thông đạo mới xuất hiện một đạo cửa đá, chặn đường đi. Lâm Phàm lông mày nhướng lên, tay cầm thả tại cửa đá phía trên, Cửu Dương thần công vận chuyển, ra sức đẩy, lại là không nhúc nhích tí nào. Không đẩy được, mở ra cánh cửa này khả năng cần cơ quan. Lâm Phàm nói ra. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, cơ quan cần phải liền tại phụ cận. Vậy chúng ta tìm một chút nhìn. Trương Vô Kỵ vội vàng nói. Mà đúng lúc này, sau lưng lại là đột nhiên truyền đến một trận oanh thanh âm ùng ùng, toàn bộ mật đạo đều sinh ra chấn động. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, hôm nay thì để cho các ngươi bỏ mạng tại này. Lâm Phàm quay người nhìn qua, đã thấy sau lưng trong thông đạo, một cái to lớn đá lăn, hướng về nhóm người mình lăn tới. Nhìn ra phía dưới, cái này cự thạch chỉ sợ có mấy ngàn cân chi trọng. Không tốt, công tử, hòa thượng kia trốn ở kẹp trong môn phái, hiện tại khiêu động cự thạch đến nện chúng ta. Tiểu Chiêu trong mắt lóe lên hoảng loạn chi sắc. Lâm Phàm liền vội vàng đem Tiểu Chiêu một thanh kéo ra phía sau, thanh âm trầm ổn nói, có ta ở đây, không cần sợ. Ngươi một mực tìm cơ quan. Nói xong trước khi đi mấy bước, đem nàng hoàn toàn hộ tại sau lưng. Công tử. Tiểu Chiêu nhất thời trong lòng cảm động. Trương Vô Kỵ cũng liền bận bịu đi đến Lâm Phàm bên người, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cự thạch lan xuống, thể nội Cửu Dương chân khí mãnh liệt, muốn cùng Lâm Phàm một đạo đối kháng cái này cự thạch. Cô nương, nắm chặt thời gian tìm cơ quan. Lâm Phàm chưa có trở về thân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự thạch. Nếu là ở ngoại giới, mấy ngàn cân cự thạch đối với Lâm Phàm tới nói không tính là gì. Thế nhưng là cái này lối đi hẹp bên trong, cái này cự thạch lại tự chỗ cao lan xuống, uy lực thế nhưng là không tầm thường. Vâng. Tiểu Chiêu vội vàng tìm đòi. Mắt thấy cự thạch kia liền đến trước mắt. Lâm Phàm thể nội khí huyết cuồn cuộn, Cửu Dương thần công cũng là toàn lực vận chuyển. Lúc này, Lâm Phàm không dám có chút giữ lại. Mà đúng lúc này, Tiểu Chiêu ngạc nhiên thanh âm truyền đến, tìm được. Chợt Lâm Phàm chỉ nghe được một trận tiếng răng rắc, sau lưng cửa đá từ từ mở ra. Lâm Phàm trong lòng chấn động, trong nháy mắt quay người, một thanh nắm ở Tiểu Chiêu eo thon thân, hướng về Trương Vô Kỵ hét lớn một tiếng, đi. Nói xong, thân hóa khói xanh, chui vào cửa đá về sau. Trương Vô Kỵ mắt thấy tảng đá lớn nện vào trước mắt, Trương Vô Kỵ khẽ run rẩy, không dám dừng lại, cũng vội vàng hướng sau chạy tới. Ầm ầm. Trương Vô Kỵ vừa đi vào cửa đá, liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cự thạch kia trực tiếp nện tại cửa đá phía trên, phát ra nổ vang rung trời, đem cửa đá thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Phàm ôm lấy Tiểu Chiêu, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, trong mũi mùi thơm tập kích người, thấm vào ruột gan. Bất quá, đi theo phía sau một cái đại bóng đèn Trương Vô Kỵ, Lâm Phàm cũng không dám trắng trợn làm cái gì. Đem Tiểu Chiêu để xuống về sau, Lâm Phàm mở miệng nói, hiện tại cự thạch kia ngăn chặn cửa động, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, hy vọng có thể tìm tới đường ra. Công tử nói đúng lắm. Tiểu Chiêu nhẹ nói nói. Trương Vô Kỵ nghe vậy hổ thẹn nói, đều tại ta, làm liên lụy các ngươi. Lâm Phàm cười nói, thằng huynh đệ, không cần như thế, việc này không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách thành côn giảo hoạt. Mà lúc này đây, Tiểu Chiêu đã lục lọi đốt sáng lên một bên trên vách đá bó đuốc. Công tử, chúng ta cẩn thận tìm một chút nhìn, cái này trong mật đạo tất nhiên có đường ra. Nói xong, quay người, đã thấy Lâm Phàm cùng Trương Vô Kỵ hai người đều kinh ngạc nhìn chính mình, thần sắc rất là cổ quái. Tiểu Chiêu sững sờ, sờ lên gương mặt của mình, chợt kịp phản ứng, đáng yêu thẻ lưỡi, cười nói, hỏng, ta bị hù choáng váng, giả mặt rơi mất cũng không biết. thanh âm cũng không tận lực để ép, rất là thanh thúy êm tai. Đã thấy nàng thẳng thẳng người, hai mắt trong vắt có thần, tu mi đầu mũi, gò má một bên nhỏ hiện lún đồng tiền, thanh tú đẹp đẽ vô luân. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 64, Càn Khôn đại na di. Nguyên lai ngươi đẹp như vậy. Lâm Phàm kinh thán, chợt nói, tại sao muốn trang thành bộ kia quái dạ con? Tiểu Chiêu cười nói, tiểu thư mười phần hận ta, nhưng nhìn thấy ta xấu xí bộ dáng, tâm lý thì cao hứng, nếu như để tiểu thư nhìn thấy ta cái bộ dáng này, nàng sớm liền giết ta. Trương Vô Kỵ nghi ngờ nói, nàng tại sao muốn giết ngươi? Tiểu Chiêu cười nói, nàng tổng lòng nghi ngờ ta muốn hại chết nàng và lao ra. Nói đơn giản vài câu về sau, ba người liền đi thẳng về phía trước. Tiểu Chiêu đi đến Lâm Phàm bên người, nháy mắt, giọng ngọt ngào nói, công tử, ta gọi Tiểu Chiêu, chúng ta cũng coi là chung mắc qua khó khăn, Tiểu Chiêu còn không biết công tử tục danh của ngươi đâu. Bỏ đi bộ kia quái dạ con, Tiểu Chiêu cũng khôi phục hòa bát. Biểu hiện như thế, mới phù hợp nàng cái tuổi này cổ linh tinh quái. Lâm Phàm cười nói, ta gọi Lâm Phàm. Lâm Phàm. Tiểu Chiêu nháy một chút mắt to, chợt khen, công tử tên thật là dễ nghe. Lâm Phàm. Trương Vô Kỵ. Em hai a. Tại sao ta cảm giác còn không bằng tên của ta, Trương Vô Kỵ, em hai. Trương Vô Kỵ tâm lý hoán thầm, không biết cái này tiểu nha hoàn mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè, do dự dự, làm sao một chút thì thay đổi cái bộ dáng. Xem ra, vừa rồi đều là nàng trang. Mẫu thân nói quả nhiên không sai, càng xinh đẹp nữ hài tử, càng sẽ gạt người. Tên của ngươi cũng rất êm tai à, Tiểu Chiêu, không nhìn người, vẹn vẹn nghe tên, liền biết là tiểu mỹ nữ. Lâm Phàm cười đối Tiểu Chiêu nói ra. Kỳ hỉ, công tử có thể thật biết nói chuyện. Tiểu Chiêu mắt to đều híp lại thành một nha. Trương Vô Kỵ yên lặng đi theo hai người sau lưng. Chẳng biết tại sao, Trương Vô Kỵ tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, mình tại nơi này giống như có chút dư thừa. Qua một hồi lâu, Tiểu Chiêu mới nhớ tới, còn có Trương Vô Kỵ, sau đó lại nói, còn không biết vị công tử này tục danh đâu. Trương Vô Kỵ khỏe miệng giật giật, rốt cục phát hiện được ta tồn tại a. Ta gọi Tằng An Ưu. Tuy nhiên Trương Vô Kỵ suy đoán Lâm Phàm đã biết thân phận của mình rồi, nhưng là chưa có xác định trước đó, hắn vẫn như cũ tạm thời không định bại lộ tên thật. Tằng An Ưu, tốt tên kỳ cục. Tiểu Chiêu nỉ non một tiếng. Trương Vô Kỵ. Đón lấy, ba người tiếp tục đi tới. Một đường lên, Tiểu Chiêu liễu dĩu, giống như chim sơn ca đồng dạng. Cho cái này mở tối trong thông đạo, bằng thêm mấy phần sát thái. Lại qua gần nửa canh giờ về sau, Tiểu Chiêu lần nữa mở ra một cái cửa đá. Ba người đi vào xem xét, lại là một gian thạch thất. Cái kia trong thạch thất có hai cỗ hài cốt. Khô lâu quần áo trên người còn chưa rửa hết, nhìn ra được là một nam một nữ. Tiểu Chiêu giật nảy mình, vội vàng trốn đến Lâm Phàm sau lưng. Theo Lâm Phàm một bên dò ra một cái đầu, quan sát một chút hang đá, nói, nơi này xem ra lại là cuối, không biết có thể hay không lại tìm đến đường ra. Trương Vô Kỵ lúc này lại là kinh ngạc nói, cái kia khô lâu trong tay có một phong thư. Lâm Phàm đi ra phía trước, Tiểu Chiêu vội vàng theo sau lưng. Đi tới gần, Lâm Phàm đem lá thư này cầm lấy, đã thấy lên phía trên viết bốn chữ lớn, phu nhân bí mật. Lâm Phàm nhìn Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu liếc một chút, gặp bọn họ đều là mắt lộ ra vẻ tò mò, cười cười, trực tiếp đem tin cho xé mở tới. Trong thư nội dung, quả như nguyên tắc bên trong đồng dạng, chủ yếu bàn giao hai chuyện. Thứ nhất là thánh hỏa lệnh sự tình, vô luận người nào giành lấy thánh hỏa lệnh, chính là ma giáo thứ 34 đại giáo chủ. Một chuyện khác thì là khiến Tạ Tốn tạm coi là minh giáo phó giáo chủ chi vị. Thư tín về sau là một bộ lối đi bí mật toàn bộ bản đồ, ghi chú rõ các nơi xóa cánh cửa. Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu rất là mừng rỡ, có bản đồ này, mọi người liền có thể bình an đi ra. Mà thông qua phong thư này, lúc này bọn họ cũng biết trước mắt hải cốt thân phận minh giáo thứ 33 đại giáo chủ Dương Đình Thiên. Đáng tiếc một đại giáo chủ lại là không có tiếng tăm gì, ở chỗ này tẩu hỏa nhập ma mà chết, không khỏi khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Đến mức Dương Đình Thiên vì sao tẩu hỏa nhập ma, trong thư nói không tỉ mỉ, Tiểu Chiêu cùng Trương Vô Kỵ cũng không rõ ràng. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Lâm Phàm chỉ sợ cũng chỉ có Thành Côn xem rõ ràng. Như là dựa theo nguyên tắc, Thành Côn tại Quang Minh đỉnh đánh lén minh giáo cao tầng về sau, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, sẽ đem bên trong bí mật nôn lộ ra. Đáng tiếc, có Lâm Phàm tham gia, Thành Côn đều không có cơ hội nói. Công tử, cô hải cốt này là Dương giáo chủ, cái này cô nữ tính hải cốt là của người nào? Tiểu Chiêu nghi ngờ nói. Trương Vô Kỵ trong mắt cũng là lóe qua hiếu kỳ. Lâm Phàm thở dài, đây là Dương giáo chủ phu nhân. Tiểu Chiêu nghe vậy, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Phong thư này viết phu nhân bí mật, cho thấy là Dương giáo chủ viết cho tự nhà phu nhân, thế nhưng là Dương phu nhân cũng đã chết, nhìn ngực nàng phía trên truy thủ, hiển nhiên là tự sát mà chết. Chẳng lẽ là Dương phu nhân nhìn đến Dương giáo chủ chết rồi, cũng theo tự sát tự tử rồi? Tiểu Chiêu nhịn không được nói ra. Càng nghĩ, Tiểu Chiêu càng cảm thấy rất có thể, sau cùng thở dài, Dương phu nhân vậy mà vì Dương giáo chủ tự tử mà chết, thật là khiến người ta khâm phục. Trương Vô Kỵ ở một bên rất là nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ đến, muốn hay không đem chân tướng nói cho bọn hắn lúc, Tiểu Chiêu lại là đột nhiên đi ra phía trước, cầm lấy một trương quyển gia cửu. Tiểu Chiêu cầm lấy quyển gia cửu, hớn hở ra mặt, nhìn lấy Lâm Phàm, kêu lên, "Chúc mừng công tử, đây là Minh giáo võ công vô thượng tâm pháp." Nói, đưa tay trái ra ngón trỏ đặt ở trong miệng, hàm răng khẽ cắn, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Chợt, đem cắn nát ngón tay máu tươi bôi lên tại trên da cừu. Đó lấy, cái kia trên da cừu chậm rãi hiện ra chữ viết: Minh giáo Thánh Hỏa Tâm Pháp, Càn Khôn Đại Na Di. Trương Vô Kỵ hiếu kỳ mà nói, đây là cái gì võ công, rất lợi hại phải không?
Đương nhiên, đây chính là Minh giáo hộ giáo thần công, chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện.
Tiểu Chiêu tức giận nói. Trương Vô Kỵ nghe vậy ngượng ngùng. Thật sự là hắn không biết, thì ngay cả mình tu luyện Cửu Dương chân kinh, hắn cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, hắn võ công của hắn càng không cần nhắc tới. Đã là Minh giáo hộ giáo thần công, chúng ta vẫn là không nên nhìn tốt, để tránh ngày sau không duyên cớ rước lấy rất nhiều phiền phức.
Trương Vô Kỵ nói.
Bảo thủ.
Tiểu Chiêu lườm hắn một cái, lại không nói để ngươi nhìn, công tử, ngươi xem một chút.
Nói cầm trong tay quyển gia cửu, đưa tới Lâm Phàm trước mắt.
Trương Vô Kỵ.
Lâm Phàm tâm lý cười thầm, ngoài miệng nói ra.
Dương giáo chủ lưu lại địa đồ, có hai cái lối đi.
Một đầu là lúc chúng ta tới thông đạo, đáng tiếc đã bị phá hỏng, một cái khác điều, thì là ở chỗ này nhà đá, nhưng lại yêu cầu thần có Càn Khôn Đại Na Di chi công, đẩy mạnh này gian thạch thất cửa đá mới được.
Tăng huynh đệ, ngươi lại đẩy động một cái cửa đá, nhìn xem phải chăng có thể đẩy ra.
Trương Vô Kỵ nghe vậy nhẹ gật đầu, đi thẳng tới cửa đá chỗ.
Sau đó xuề bàn tay ra, vận chuyển Cửu Dương thần công đẩy đi, đáng tiếc cửa đá chỉ là khẽ run, mặc hắn như thế nào sử dụng lực, cũng là mở không ra.
Lâm Phàm cười nói, cho nên nói, vẫn là cần tu luyện một chút Càn Khôn Đại Na Di.
Tiểu Chiêu nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt.
Trương Vô Kỵ chán nản nói, thế nhưng là, coi như lúc này luyện công, chỉ sợ cũng không kịp a.
Không thử một chút làm sao biết đâu.
Lâm Phàm mỉm cười, vừa nhìn về phía Tiểu Chiêu, "Tiểu Chiêu, phía trên này văn tự, ngươi nhận biết ta?"
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 65, cái này cũng quá nhanh đi.
Tiểu Chiêu nghe vậy, gật đầu, "Tiểu Chiêu nhận biết, công tử, Tiểu Chiêu phiên dịch cho ngươi nghe."
"Tốt."
Lâm Phàm nhẹ gật đầu.
Tiểu Chiêu trước đem tầng tâm pháp thứ nhất phiên dịch một lần, phiên dịch đến đằng sau, khuôn mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, nói, "Này tầng tâm pháp thứ nhất, người ngộ tính cao 7 năm có thể thành, lần người 14 năm có thể thành." Như thế thời gian dài dằng dặc, sợ sợ các nàng đã sớm đói chết ở chỗ này.
Mà Tiểu Chiêu nói xong, Lâm Phàm trực tiếp dựa theo vận khí pháp môn tu luyện.
Trương Vô Kỵ tuy nhiên ngoài miệng nói không nên nhìn, nhưng là nghe được Tiểu Chiêu phiên dịch, cũng không nhịn được khoanh chân ngồi xuống tu luyện.
Dù sao có thể học được một môn thần công, Trương Vô Kỵ cũng sẽ không cự tuyệt.
Hắn cũng không hề giống mặt ngoài như vậy bảo thủ, bằng không, lúc trước cũng sẽ không tu luyện Cửu Dương chân kinh.
"Tiểu Chiêu, tầng thứ nhất ta đã luyện thành, phiên dịch tầng thứ hai đi."
Rất nhanh, Lâm Phàm mở to mắt, hướng Tiểu Chiêu vừa cười vừa nói,
"Công tử luyện thành tầng thứ nhất rồi."
Tiểu Chiêu ánh mắt lập tức trừng thật to.
Lâm Phàm mỉm cười gật đầu.
Tiểu Chiêu kinh ngạc,
nhìn một chút trong tay quyển gia cửu.
"Không sai nha.
Phía trên này rõ ràng viết, người ngộ tính cao 7 năm mới có thể luyện thành, công tử lúc này mới dùng mấy hơi thở công phu thì tu luyện thành.
Chẳng lẽ là phía trên này cố ý khuyết đại?"
"Thế nhưng là, không cần phải a, đây chính là Minh giáo hộ giáo thần công."
Tiểu Chiêu không rõ ràng cho lắm, vẫn như cũ đem tầng thứ hai phiên dịch ra tới.
Lâm Phàm lần nữa nhắm mắt.
Tiểu Chiêu mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Phàm.
Một lát,
Lâm Phàm mở mắt ra, "Tiểu Chiêu, phiên dịch tầng thứ ba đi."
"A, a nha."
Tiểu Chiêu ngẩn ngơ, sau đó tiếp tục phiên dịch tầng thứ ba.
Mà Lâm Phàm tu luyện tầng thứ ba thời điểm, Trương Vô Kỵ mở to mắt, thở dài, "Cái này Càn Khôn Đại Na Di, quả nhiên không hổ là thần công bí tịch."
Tu luyện tầng thứ nhất, hắn thì rõ ràng đến cảm giác được chính mình so trước kia lại mạnh mẽ mấy phần.
"Ngươi cũng đã luyện thành?"
Tiểu Chiêu mở to ánh mắt.
Trương Vô Kỵ ngượng ngùng nhẹ gật đầu, "Tầng thứ nhất này tương đối đơn giản."
Chợt lại nhìn đến một bên nhắm mắt Lâm Phàm, kinh ngạc nói, "Lâm công tử còn không có luyện thành sao?"
Tiểu Chiêu trợn trắng mắt, "Lâm công tử đã bắt đầu luyện tập tầng thứ ba."
Trương Vô Kỵ nghe vậy giật mình, chợt bội phục nói, "Lâm công tử thật sự là lợi hại.
Ta cho ngươi phiên dịch tầng thứ hai đi."
Tiểu Chiêu nói ra.
"Như thế, cảm ơn Tiểu Chiêu cô nương."
Trương Vô Kỵ chắp tay.
Chợt, Tiểu Chiêu lại cho hắn phiên dịch một lần, Trương Vô Kỵ lần nữa nhắm mắt tu luyện.
Một bên khác,
Lâm Phàm tu luyện không có chút nào đình trệ.
Tầng thứ ba,
tầng thứ tư,
tầng thứ năm,
tầng thứ sáu,
tầng thứ bảy.
Đến tầng thứ bảy, Lâm Phàm tu luyện chậm lại.
Hắn biết cái này tầng thứ bảy công pháp khẩu quyết có vài chỗ sai lầm chỗ.
Nay công người sáng lập cũng không tu luyện tới tầng thứ bảy, cái này tầng thứ bảy khẩu quyết có thể là hắn suy luận tưởng tượng ra được, căn bản không hoàn thiện.
Nếu như gượng ép tu luyện, tất nhiên khí huyết cuồn cuộn, có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm.
Bất quá, Lâm Phàm cũng không cam chịu tâm cứ thế từ bỏ.
Lúc này, hắn Cửu Dương thần công đại thành, đồng thời lại tinh thông hồ thanh lưu ý đạo mạch ý, lại thêm hắn đã gặp qua là không quên được chi năng, cùng ban đầu ở lộc đỉnh thế giới bên trong nhìn qua vô số hoàng cung điện tàng,
trong lòng dự định đem tầng thứ bảy hoàn thiện đi ra.
Một bên khác Trương Vô Kỵ, tuy nhiên không như Lâm Phàm như thế biến thái, nhưng là tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh.
Tầng thứ tư,
tầng thứ năm,
tầng thứ sáu,
làm Trương Vô Kỵ tu luyện tới tầng thứ sáu lúc, Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chưa hồi tỉnh lại.
Tiểu Chiêu không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Trương Vô Kỵ tu luyện 4 tầng thời điểm, Lâm Phàm liền đã tu luyện tới tầng thứ 7. Nhưng là bây giờ Trương Vô Kỵ tu luyện tới tầng thứ 6, Lâm Phàm còn chưa hồi tỉnh lại.
Một lát, Trương Vô Kỵ tu luyện tầng thứ 6 thành công.
Tiểu Chiêu đang cho hắn phiên dịch tầng thứ 7 khẩu quyết, sau đó, một trái tim một mực đặt ở Lâm Phàm trên thân.
Mà Trương Vô Kỵ luyện một lúc sau, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, tim đập nhanh hơn, nội lực chính muốn phá thể mà ra.
Thử mấy lần đều là như thế, doa đến Trương Vô Kỵ vội vàng đình chỉ tu luyện.
Tiểu Chiêu gặp Trương Vô Kỵ tỉnh dậy, không khỏi kinh ngạc nói, "Tằng công tử, ngươi luyện thành tầng thứ 7 rồi." Trương Vô Kỵ nghe vậy cười khổ lắc đầu. Cái này tầng thứ 7 có chút huyền diệu, trong đó có vài câu khẩu quyết, hành công nơi đây liền để cho ta khí huyết quay cuồng, nội lực không bị khống chế, sợ tại luyện tiếp sẽ tẩu hỏa nhập ma, không còn dám luyện. Nói, Trương Vô Kỵ đem ánh mắt phóng tới Lâm Phàm trên thân. Tu luyện càn khôn đại na di, lúc này Trương Vô Kỵ có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Nếu như nói lúc trước Trương Vô Kỵ, đó là không có một thân hùng hậu nội lực, lại là không phát huy ra được. Vậy bây giờ Trương Vô Kỵ hoàn toàn có thể 120% đem thực lực của mình phát huy ra. Không biết Lâm công tử có thể hay không tu luyện thành cái này tầng thứ 7. Trương Vô Kỵ nghĩ như thế nói. Mà đúng lúc này, oanh, xôi trào mãnh liệt nội lực tự Lâm Phàm thể nội ầm vang bộc phát ra. Tiểu Chiêu giật nảy mình, bị cái này cố nội lực đẩy, hướng về sau liền lùi lại mấy trượng. Toàn bộ thạch nhiệt độ trong phòng, tại thời khắc này cũng bắt đầu thăng cao lên. Trương Vô Kỵ trong lòng hoảng sợ. Đã thấy Lâm Phàm ngồi xếp bằng, trên mặt ẩn ẩn có bảo quang lấp lóe, thể nội mơ hồ trong đó có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Mặc trường bào không gió mà bay, mắt trần có thể thấy nội lực kinh khí quấn quanh quanh thân. T. Bực này nội lực tu vi, quả thực câu chuyện đáng sợ. Trương Vô Kỵ mắt trợn tròn, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Dù là trong trí nhớ sư công Trương Tam Phong, năm đó nội lực một đường, cũng không gì hơn cái này a. Mà sau một khắc, Trương Vô Kỵ lại khiếp sợ phát hiện, thân thể mình ẩn ẩn có chút không bị khống chế hướng về Lâm Phàm mà đi. Đây là Càn Khôn Đại Na Di chi lực. Trương Vô Kỵ trong lòng càng là chấn kinh. Chính mình khoảng cách Lâm Phàm mấy trượng xa, mà đối phương chỉ là tại tu luyện mà thôi, vô ý thức bên trong sinh ra khí chàng kinh lực, lại có như thế huyền diệu. Cường, quá mạnh. Trương Vô Kỵ trong lòng khâm phục không thôi. Mà Tiểu Chiêu tuy nhiên không hiểu, nhưng là cũng có thể cảm nhận được. Hô. Lâm Phàm mở to mắt, tâm lý rất là mừng rỡ. Thành công. Bằng vào cố gắng của mình, đem Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7 thành công hoàn thiện viên mãn. Nội lực tu vi, đâu chỉ lật ra một phen. Cảm nhận được sôi trào mãnh liệt, giống như đại hải vô lượng nội lực, Lâm Phàm trong lòng hào tình vạn trượng. Giờ phút này, hắn có một loại ảo giác, phảng phất chính mình chỉ cần nhất quyền, liền có thể đem trời giáng cái lỗ thủng. "Công tử, ngươi đã luyện thành." Tiểu Chiêu ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Tiểu Chiêu đầy mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, giống một cái tiểu mê muội, "Công tử, ngươi thật lợi hại." Trương Vô Kỵ gặp này, cũng là lộ ra vẻ khâm phục. Chính mình không thể tu luyện thành công tầng thứ 7, mà Lâm công tử lại là trực tiếp luyện tới đại viên mãn, nhìn đến không phải tâm pháp có vấn đề, mà là mình ngộ tính không đủ a. Ngay sau, chính mình làm cực kỳ lĩnh hội mới là. Lâm Phàm cũng không có đem chính mình hoàn thiện tâm pháp sự tình nói ra. Dù sao có một số việc, cần giấu giếm vẫn là muốn giấu giếm. Người, dù sao cũng phải lưu lại thủ đoạn. Lâm Phàm nhìn về phía Trương Vô Kỵ, cười nói, "Thằng huynh đệ, lấy ngươi lúc này công lực, tăng thêm Càn Khôn Đại Na Di, cần phải liền có thể mở ra cánh cửa đá kia." Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu, không sai về sau đứng dậy đi hướng cửa đá. Song trưởng dán tại trên cửa đá, hít sâu một hơi, sử dụng lên Càn Khôn Đại Na Di. Ầm ầm. Cửa đá không có chút nào ngoài ý muốn bị Trương Vô Kỵ đẩy ra. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 66, Quang Minh đỉnh cuốn cảnh. Quá tốt rồi. Tiểu Chiêu kinh hỉ nói. Trương Vô Kỵ cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ có Lâm Phàm biểu hiện rất là bình tĩnh. Tăng huynh đệ, giờ phút này Lục đại phái chỉ sợ đã bắt đầu vây công Quang Minh đỉnh. Lâm Phàm nhìn về phía Trương Vô Kỵ, không biết Tăng huynh đệ có tính toán gì không. Bởi vì Lâm Phàm tham gia, Trương Vô Kỵ cũng không biết thành côn châm ngòi ly gián Lục đại phái cùng Minh giáo sự tình. Không hối muội muội, Dương Tả sứ đều tại Quang Minh đỉnh, Dương Tả sứ bọn họ lại bản thân bị trọng thương, tất nhiên không phải Lục đại phái đối thủ. Nếu ta lúc này rời đi, chỉ sợ không hối muội muội các nàng tánh mạng đáng lo. Mà lại ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ giống như cũng tới Quang Minh đỉnh, nghĩa phụ trước kia cũng là Minh giáo pháp vương. Ta lần này lại tu luyện Minh giáo hộ giáo thần công, nói cái gì cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Minh giáo hủy diệt, không phải vậy lòng ta khó yên. Trương Vô Kỵ trong đầu rất nhiều suy nghĩ loại qua, lập tức nhìn về phía Lâm Phàm, "Lâm công tử, tại hạ cùng với Minh giáo có chút ngọn nguồn, mà lại lần này tập được Minh giáo vô thượng thần công, Minh giáo gặp nạn, tại hạ không thể nhìn như không thấy." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, "Nếu như thế, ngươi lại tiến đến tương trợ một thanh, ta cùng Tiểu Chiêu sau đó liền đến." Minh giáo chí tại khu trừ thất tử, cũng không thể cứ như vậy bị hủy diệt. Trương Vô Kỵ nghe vậy trong lòng kinh hỉ, thầm nghĩ, có Lâm công tử xuất thủ, Minh giáo tất nhiên bình yên vô sự. Tại hạ đi đầu một bước. Trương Vô Kỵ hướng bình thường thi lễ, sau đó lại hướng Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, tiếp lấy bước nhanh rời đi. Lâm Phàm mang theo Tiểu Chiêu, dựa theo Dương đỉnh thiên lưu lại địa đồ, đi ra nhà đá. Đương nhiên, Lâm Phàm chưa quên nguyên tắc bên trong, thành côn tại Quang Minh đỉnh chôn xuống hỏa dược một chuyện. Đầu tiên là mang theo Tiểu Chiêu, tìm được những cái kia hỏa dược, sau đó trực tiếp xuất thủ. Đưa chúng nó đều chuyển rời đến một cái trong thạch thất, cam đoan thành côn tìm không thấy. "Công tử, làm sao ngươi biết nơi này có hỏa dược?" Tiểu Chiêu nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, "Ta biết được hòa thượng kia một số bí mật, hắn cùng Minh giáo có đại thủ, lại biết Minh giáo cấm địa, nói không chừng tại nơi này có hậu thủ gì, ra hại Minh giáo, cho nên định tìm tìm nhìn, không nghĩ tới còn thật cho tìm được." Tiểu Chiêu nghe vậy, khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ khâm phục. "Ha ha, đi thôi." "Ừm." Rất nhanh, hai người liền đi ra mật đạo. Bọn họ tiến vào cái này mật đạo thời điểm, vẫn là lúc nửa đêm. Một phen giày vò xuống tới, bên ngoài lại là trời sáng choang. Mà lúc này, Lâm Phàm nhìn đến Tiểu Chiêu khuôn mặt, càng lộ ra màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc, không khỏi tán thưởng một tiếng, "Tiểu Chiêu, ngươi là ta cho đến trước mắt gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải."
"Đương nhiên, giới hạn trước mắt cái thế giới này."
Tiểu Chiêu nghe vậy vui vẻ nói, "Lâm công tử, ngươi không có gạt ta."
"Đương nhiên không có lừa ngươi."
Lâm Phàm cười nói, "Về sau, đừng giả bộ loại kia lưng còng chân thọt quái bộ dáng như hiện tại mới tốt nhìn."
Tiểu Chiêu nghe vậy vui vẻ nói, "Công tử gọi ta không trang, ta thì không trang, tiểu thư chính là giết ta, ta cũng không trang."
Lâm Phàm sờ lên đầu của nàng, cười nói, "Có ta ở đây, thiên hạ không ai có thể giết ngươi."
Lời nói này đến, bá khí vô cùng.
Tiểu Chiêu trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, trong lòng cũng tin tưởng Lâm Phàm nói tới.
Chẳng biết tại sao, Lâm Phàm thân mật sờ đầu giết, không chỉ có không để cho nàng phản cảm, ngược lại là để cho nàng rất là hưởng dụng.
Lâm Phàm lại đánh giá một phen Tiểu Chiêu, nhưng gặp nàng màu da kỳ trắng, sống mũi cao thẳng, trong ánh mắt ẩn ẩn hữu hải thủy chi lam ý, thỏa thỏa tây vực tiểu mỹ nhân, càng làm cho Lâm Phàm tâm lý yêu thích.
"Đi thôi Tiểu Chiêu, cũng không biết Tằng huynh đệ cùng cái kia Lục đại phái người đánh lên không có, chúng ta đi trước nhìn cái náo nhiệt."
Lâm Phàm cười nói.
"Ừ vâng."
Tiểu Chiêu hì hì cười một tiếng, đi theo Lâm Phàm sau lưng.
Quang Minh đỉnh,
cái kia nguyên bản Minh giáo đệ tử tập võ bao la trên quảng trường, Minh giáo giáo chúng đều tụ tập ở này. Bên ngoài là các đại môn phái người, thành vây kín chi thế, đem một đám Minh giáo đệ tử vây tại trong đó.
Minh giáo nhất chúng cao tầng, Dương Tiêu, Vi Nhất Yếu, Bành Hòa Thượng, Chu Điên, không thể nói được bọn người ngồi tại Minh giáo người chúng bên trong.
Bị Thành Côn đánh lén trọng thương, sau đó lại đối đầu Lục đại phái, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Nay thì hành động khó khăn, toàn bộ nhờ sau cùng chân khí chèo chống, không đến mức ngã xuống.
Dương Tiêu, ta Chu Điên thực sự đáng chết, như không phải là bởi vì ta, chúng ta cũng không có khả năng nội chiến, không chỉ có để viên kia thật tặc tử chui chỗ trống, còn để Lục đại phái khinh thường chúng ta.
Chu Điên hư nhược nói ra, trong mắt lóe ra hối hận.
Dương Tiêu nghe vậy, cười khổ một tiếng, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, tất cả mọi người có lỗi, chúng ta làm cho rối loạn, truyền 33 đời đại giáo, sắp diệt cùng bọn ta chi thủ, phía dưới cửu tuyển, cũng không có mặt mũi đi gặp các đời rõ ràng tôn giáo chủ.
Phu thân.
Dương Tiêu bên cạnh, một cái thân mặc vàng nhạt áo tơ thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ trên gương mặt xinh đẹp, treo mấy phần sợ hãi.
"Không hối hận đừng sợ, có phụ thân bồi tiếp ngươi."
Nhìn lấy nữ nhi Dương bất hối, Dương Tiêu tâm lý rất là khó chịu.
Hắn Dương Tiêu thân là Minh giáo tà sứ, giờ này khắc này, lại là liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được.
Mười mấy năm trước, nữ nhân của mình bởi vì chính mình mà chết, mười mấy năm sau, nữ nhi chỉ sợ lại muốn bởi vì chính mình mà chết.
"Dương Tiêu a Dương Tiêu, ngươi thật sự là trong thiên hạ nhất đẳng đại phế vật."
Dương Tiêu thầm mắng mình, tâm lý còn như dao cắt.
Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, ngược lại có mấy phần chắc chắn, mang theo nữ nhi thoát ly nơi đây, đáng tiếc, này thì hành động còn khó khăn, lại nói thế nào thoát thân.
"Ma giáo tặc tử, các ngươi làm nhiều việc ác, có hôm nay xuống tràng, tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão, để xuống binh khí, Vân Nhi có thể cho các ngươi một thông khoái."
Diệt Tuyệt Sư thái tay cầm ỷ thiên kiếm, lạnh lùng nhìn lấy ma giáo mọi người, trong miệng thét to lên nói.
Lần này ma giáo diệt vong sắp đến, Diệt Tuyệt Sư thái trong lòng thoải mái.
"Sư huynh cô hồng tử mối thù, đệ tử kỷ hiệu phù mối thù, hôm nay liền có thể báo."
Dương Tiêu nghe vậy, khinh thường nhìn lấy Diệt Tuyệt Sư thái, "Diệt Tuyệt, hôm nay ta Minh giáo bị người ám toán, cho nên rơi vào như thế hiện trường, quả thật thiên ý, nếu không phải như thế, ta đã sớm chém ngươi, vì ta vợ kỷ hiệu phù báo thù rửa hận."
Diệt Tuyệt Sư thái nghe vậy, trong mắt đều đỏ, ác hung ác nhìn lấy Dương Tiêu.
"Ngươi cái này tặc tử, còn có mặt mũi nhấc lên hiệu phù, cho Bần Nhi chết đi."
Kỷ hiệu phù là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau.
Giờ phút này nghe được Dương Tiêu lời ấy, chỗ nào còn ngồi được vững.
Thẳng kiếm, thẳng đến Dương Tiêu.
"Bảo hộ Dương tà sứ."
Minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử vội vàng tự phát cản tại phía trước.
Đáng tiếc, đối mặt Diệt Tuyệt Sư thái ỷ thiên kiếm, những thứ này ngũ hành kỳ đệ tử căn bản ngăn cản không nổi.
Gặp Diệt Tuyệt Sư thái độc thủ, Thiếu Lâm phái không chí đại sư quá phát thanh kiến, Võ Đang phái, Hoa Sơn phái cùng Không Động phái các vị, còn mời một cùng ra tay, đem trên trận ma giáo dư nghiệt chu diệt.
Thiếu Lâm đệ tử, tụng niệm vãng sinh kinh văn, thay lục phái hy sinh vì nước anh hùng, ma giáo giáo chúng siêu độ, tiêu trừ hoang nghiệt.
A Di Đà Phật.
Theo không chí đại sư nói xong, chúng lục đại phái cao thủ liền chuẩn bị xuất thủ.
Minh giáo mọi người đều cảm giác đại thế đã mất.
Ngoại trừ bên ngoài hết sức ngăn cản Minh giáo còn sót lại giáo chúng, còn lại trọng thương đám người, nỗ lực dây rủa ngồi xếp bằng.
Hai tay mười ngón tay xuề ra, nâng ở trước ngực, làm hỏa diễm bay vút lên hình dạng, tụng niệm Minh giáo giáo nghĩa kinh văn.
Diệt Tuyệt Sư thái cười lạnh, ỷ thiên kiếm vung dậy, chém giết cản tại phía trước Minh giáo con cháu, thẳng đến Dương Tiêu.
Dương Tiêu cầu tặc, để mạng lại.
Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.
Chương 67, chương vô kỵ đến.
Đừng có giết cha ta cha.
Dương Bất Hối trong lòng sợ hãi.
Thế nhưng là sau một khắc, dứt khoát quyết nhiên giang hai cánh tay ngăn tại Dương Tiêu trước người.
Không hối hận.
Dương Tiêu gặp này, quá sợ hãi.
Nữ nhi, so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn.
Mà Diệt Tuyệt Sư thái, được nghe Dương Bất Hối lời ấy, nhất thời biết thân phận của nàng.
Lập tức, Diệt Tuyệt Sư thái sắc mặt tái nhợt, thét to lên nói, "Bần Nhi liền trước hết giết ngươi cái này tiểu nhiệt chủng."
Thẳng kiếm, ngược lại hướng về Dương Bất Hối trước ngực đâm tới.
Dương Bất Hối nhắm mắt lại, tại Diệt Tuyệt Sư thái cái này các cao thủ trước mặt, nàng căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Đồng nhiên,
đúng lúc này,
trợ thủ,
một tiếng gầm thét vang vọng quang minh đỉnh,
nội lực hùng hậu còn như sơn băng hải thiếu, chấn áp tại chỗ.
Mọi người chấn kinh sau khi, không khỏi nhấc mắt nhìn đi. Đã thấy một bóng người, tốc độ cực nhanh hướng về nơi đây mà đến. Người tới, chính là Trương Vô Kỵ. Mới thấy lúc, vẫn đang đếm 10 trượng bên ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, đã đi tới Minh giáo nhất chúng cao tầng không đủ 10 trượng chỗ. Sau đó, liền thấy người này, xa xa hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái đánh ra nhất trượng. Oanh! Nội lực hùng hậu, bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái không lường trước thời khắc mấu chốt, vậy mà biến cố lan tràn, khi thấy Trương Vô Kỵ lúc, nhất thời cả kinh nói, Tàng A Ngưu. Hôm đó, Vi Nhất Tiếu Hiệt Thần, bắt đi cùng hắn một đạo người quái dị, cái này Tàng A Ngưu truy kích mà đi, tự nhiên cho Diệt Tuyệt Sư Thái lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nghĩ không ra hôm nay, cái này Tàng A Ngưu vậy mà tại nơi đây hiện thân, còn muốn ngăn cản chính mình. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt băng lãnh, thế nhưng là còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, cái kia hùng hồn trưởng lực đã phụ cận. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt đại biến, đột nhiên giật mình. Chỉ một thoáng, vội vàng rút kiếm về đỡ. Thế nhưng là, Trương Vô Kỵ nóng vội dương bất hối an nguy phía dưới, toàn lực nhất trưởng, lại ở đâu là tốt như vậy cản. Oanh. Sau một khắc, Diệt Tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ chí cương chí dương, hùng hồn bao la nội lực dùng để thúc khô lập hủ đồng dạng phá phòng ngự của mình. Sau đó, Diệt Tuyệt Sư Thái trực tiếp bị một trường này trực tiếp đập bay ra ngoài. Phúc. Sau khi rơi xuống đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Một dưới lòng bàn tay, Diệt Tuyệt Sư Thái tại chỗ trọng thương. Sư phụ, sư phụ. Nga Mi phái chúng đệ tử lấy lại tinh thần, nhất thời nguyên một đám quá sợ hãi, vội vàng chạy tiến lên, đem Diệt Tuyệt Sư Thái dịu dắt đứng lên. Trương Vô Kỵ giật mình, không nghĩ tới chính mình nhất trưởng, vậy mà đem Diệt Tuyệt Sư Thái bị thương nặng. Cái này phiền toái. Trương Vô Kỵ sắc mặt biến hóa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nga Mi phái, nhìn về phía cái kia một bóng người xinh đẹp. Đó là một cái tú nhược chi lan, dịu dàng nhã nhặn, thanh giật như tiên nữ tử. Nàng này không là người khác, chính là năm đó tại Hán Thủy, cùng Trương Vô Kỵ có cho ăn cơm tri ân, Nga Mi đệ tử Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tự nhiên thứ nhất mắt, liền nhận ra Trương Vô Kỵ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trương Vô Kỵ vậy mà nhất trưởng đem sư phụ của mình Diệt Tuyệt Sư Thái đánh trọng thương như thế. Chu Chỉ Nhược kinh hãi sau khi, lại là tức giận không thôi. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng nàng có dưỡng dục dạy bảo tri ân, giống như phụ mẫu. Trương Vô Kỵ như vậy, nàng làm sao có thể thờ ơ? Trương Vô Kỵ, thực sự quá phận. Biết rõ Diệt Tuyệt là sư phụ mình, còn muốn xuất thủ đối kháng, thậm chí đem sư phó của nàng trọng thương. Trương Vô Kỵ há to miệng, muốn giải thích cái gì, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, lại nơi nào có thời gian để hắn giải thích. Hắn không khỏi có chút ảo não, đều quái tự mình ra tay quá nặng đi, hiện tại đã thương Chu Chỉ Nhược tâm, về sau phải ngay mặt cùng nàng thật tốt giải thích mới được. Mà Trương Vô Kỵ cái này có tính chấn động đăng tràng, nhất trưởng trọng thương Diệt Tuyệt Sư Thái, trong lúc nhất thời, làm cho cả Quang Minh đỉnh đều tĩnh lặng lại. Người này trẻ tuổi như vậy, là người phương nào? Một lát, Thiếu Lâm Không Chí đại sư niệm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Vị thiếu hiệp kia, ngươi là người phương nào, vì sao muốn tương trợ Ma giáo? Ta. Trương Vô Kỵ há miệng, liền muốn cho thấy thân phận. Thế nhưng là nghĩ đến năm đó, cái này lục đại phái tại Võ Đang Sơn Môn, bức tử cha mẹ mình một màn, tâm lý âm thầm tỉnh táo. Ta gọi Tàng A Ngưu. Tàng A Ngưu. Hiện trường một đám võ lâm cao thủ, nhíu mày suy tư, thế nhưng là, mặc cho bọn hắn như thế nào vắt hết óc, cũng nghĩ không ra trong giang hồ, có tên số gọi là Tàng A Ngưu thiếu niên cao thủ. Hừ, cái gì A Ngưu, A Cẩu, tiểu tử, ngươi muốn vì ma giáo ra mặt, cũng phải hỏi qua ta Tính Tông có đáp ứng hay không. Âm thanh vang lên, đã thấy không động phái bên trong, một cái quăng lưng sống lưng cao đại lão nhân, đạp thật mạnh bước mà đến, phi thân hướng về phía trước. Thẳng đến Trương Vô Kỵ. Mọi người gặp không động phái có người xuất thủ, không khỏi định thần nhìn lại. Muốn nên biết được, cái này Tàng A Ngưu sâu cạn. Dù sao, nhất trưởng để Diệt Tuyệt Sư Thái trọng thương, hắn thực lực tuyệt đối để mọi người kiêng kỵ. Trương Vô Kỵ nhìn thấy có người xuất thủ, trực tiếp nên trưởng mà lên. Như là trước kia, không có luyện thành Càn Khôn Đại Na Di, chỉ có một thân nội lực không sử ra được, hắn tự nhiên không dám như thế vô lễ. Thế nhưng là, hắn lúc này đã không giống ngày xưa. Giao thủ một cái, Trương Vô Kỵ liền biết đối phương sâu cạn. Khác biệt trước đó, vội vàng trong lúc xuất thủ đả thương Diệt Tuyệt Sư Thái, lần này đối chiến, Trương Vô Kỵ có lưu lực đạo, cùng không động phái cao thủ, ngược lại là đánh cái có đến có về. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái kia không động phái cao thủ rõ ràng bị áp chế tại hạ gió. Lại nhìn Trương Vô Kỵ, thành thạo, hiển nhiên chưa đem hết toàn lực. Gặp này, mọi người không khỏi trong lòng thất kinh. Cái này Tàng A Ngưu, quả nhiên không tầm thường. Thế mà có thể cùng thành danh thật lâu không động phái cao thủ đánh có đến có về, ẩn ẩn áp chế. Ha ha, tốt. Minh giáo mọi người nhìn thấy Trương Vô Kỵ lợi hại như thế, nhất thời cùng nhau hoan hô lên. Mà đúng lúc này, đông nhiên chỉ nghe không động phái truyền đến quát to một tiếng, nhị ca nghỉ hoảng, chúng ta đến giúp ngươi. Tàng thiếu hiệp cẩn thận. Minh giáo chúng người thất kinh. Bành Hòa thượng càng là giận mắng, lấy nhiều khi ít, đồ chó hoang danh môn chính phái. Đã thấy, theo không động phái lần nữa phi thân đi ra bốn người, cùng nhau công hướng Trương Vô Kỵ. Dương Tiêu nhìn đến loại tình huống này, mày nhăn lại, thở dài, cái này không động ngũ lão, một tay thất thương quyền, cao thâm mặt chắc, chỉ sợ Tàng thiếu hiệp đánh không lại a. Đồ con rùa, không động phái một đám tiểu nhân hèn hạ. Không thể nói được bọn người càng là chửi ầm lên. Thế nhưng là, sau một khắc, mọi người ngây người. Đã thấy, không động ngũ lao quyền đầu cùng nhau rơi vào Trương Vô Kỵ trên thân. Mà trong tưởng tượng, Trương Vô Kỵ thổ huyết bay ngược chẳng cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là không động ngũ lao, nguyên một đám phảng phất bị trói buộc tại nguyên chỗ đồng dạng, không thể động đậy. mọi người không rõ ràng cho lắm. Dương Tiêu lại là gương mặt thật không thể tin, cái này, đây là Càn Khôn Đại Na Di. Bạch Mi Ưng Vương sát bên Dương Tiêu mà ngồi, nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Ngược lại là Dương Bất Hối không hiểu, mở miệng hỏi, "Cha, ngươi nói cái gì?" Dương Tiêu nhìn chính mình nữ nhi liếc một chút, chợt lại lẩm bẩm nói, "Không có khả năng à, thiếu niên này làm sao lại ta Minh giáo vô thượng tâm pháp, nhưng hắn có thể đem đối phương quyền kình rời đi, đây rõ ràng lại là Càn Khôn Đại Na Di a." Một đôi mắt trợn tròn lên, chết định tại Trương Vô Kỵ trên thân. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 68, lo lắng, Lâm công tử làm sao còn chưa tới? Một lát, Dương Tiêu bỗng nhiên lại nói, "Không đúng." "Làm sao không đúng?" Bạch Mi Ưng Vương hỏi vội. Liền xem như Càn Khôn Đại Na Di cũng không đủ nội lực, là không thể vận dụng tự nhiên. Dương Tiêu chau mày, không rõ ràng cho lắm. Mà đúng lúc này, đã thấy Trương Vô Kỵ song quyền một nắm, thét dài một tiếng, nội lực chấn động mạnh một cái, chỉ một thoáng, Không Động Ngũ Lao đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, Trương Vô Kỵ có giữ lại, nhưng là Không Động Ngũ Lao y nguyên bị lực phản chấn gây thương tích. Chật vật đứng dậy, sau đó không cam lòng trở lại chính mình môn phái. Trương Vô Kỵ trong lòng thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới lúc trước Băng Hòa Đảo, nghĩa phụ Tạ Tốn dạy cho hắn Thất Thương Quyền Phổ Tổng Cương. Như nếu không phải đối Thất Thương Quyền hiểu rõ, tuy nhiên hắn có thể thắng, nhưng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Năm người Thất Thương Quyền, rõ ràng không có luyện tốt. A Di Đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên. Chỉ thấy Thiếu Lâm phái bên trong, một vị người khoác áo cà sa cao lớn tăng nhân đi ra. A Di Đà Phật. Bần tăng, Thiếu Lâm phái Viên Âm. Trương Vô Kỵ nhìn đến Viên Âm về sau, nhất thời trong mắt hơi ửng đỏ lên, ẩn ẩn có sát khí tràn ra. Trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó Võ Đăng Sơn. Chính là người này, năm đó ở Võ Đăng Sơn, chứng cứ có sức thuyết phục cha hắn diệt Long Môn Tiêu Cục, làm hại cha mẹ của hắn chết thảm. Trương Vô Kỵ càng nghĩ, trong lòng càng là lửa giận lan lộn. Viên Âm hỏi, ngươi đến cùng tụ người nào sai sự? Trương Vô Kỵ lạnh lùng theo dõi hắn. Viên Âm nhíu mày, quát nói, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao không đáp? Trương Vô Kỵ hít sâu một hơi, áp phía dưới một quyền đấm chết hòa thượng này xúc động. Ta tới, là hy vọng Lục Đại phái cùng Minh giáo dừng tay giảng hòa, vẫn chưa thụ bất luận kẻ nào sai sự. Viên Âm nghe vậy, lạnh hư một tiếng, muốn ta Lục Đại môn phái cùng Ma giáo dừng tay giảng hòa, khó càng thêm khó, nếu như thí chủ không phải Ma giáo người, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, ta có thể không làm khó dễ ngươi, mời xuống núi a. Trương Vô Kỵ lắc đầu. Viên Âm giận quát một tiếng, ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách lão nạp ra tay vô tình. Nói xong, trong tay phục ma côn lắc một cái, hướng về Trương Vô Kỵ phủ đầu gõ tới. Trong không khí vang lên tiếng thét. Một côn này vừa nhanh vừa mạnh, nếu là bị đánh trúng, thường nhân tất nhiên muốn rơi cái đứt gân gãy xương xuống tràng. Trương Vô Kỵ vốn là rất thù hận hòa thượng này, năm đó sở tác sở vi, dẫn đến cha mẹ mình chết thảm. Giờ phút này gặp hắn xuất thủ, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Đến được tốt. Trương Vô Kỵ quát to một tiếng, Cửu Dương Thần Công toàn lực vận chuyển, Càn Khôn Đại Na Di sử xuất, thân như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Âm trước người. Đối mặt Viên Âm phục ma côn, nhất quyền đánh ra. Vành, giang giác, phục ma côn lên tiếng mà đứt. Trương Vô Kỵ quyền thế không ngừng, trực tiếp đánh vào Viên Âm ở ngực. Cách. Tiếng gãy xương vang lên. Viên Âm trợn mắt tròn xoe, chợt phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Vành một tiếng nện rơi xuống đất, tóe lên cho bụi phấn khởi. Viên Âm sư đệ, Viên Âm sư thúc. Thiếu Lâm mọi người nhất thời cùng nhau hét lên kinh ngạc, liền vội vàng đem Viên Âm đỡ lên. Giờ phút này, Viên Âm xương ngực đứt gãy, đã thụ cực nặng thương thế. Đương nhiên, nếu không phải Trương Vô Kỵ thời khắc mấu chốt thu mấy phần lực đạo, lúc này cái này Viên Âm chỉ sợ đã đi gặp Phật tổ. Tốt tặc tử, vậy mà đả thương Viên Âm đại sư, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung gặp này, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, cùng cái này ma giáo yêu nhân, mọi người cũng không nên nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, hôm nay nhất định phải để ma giáo chó gà không tha. Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông cũng là cao giọng phụ họa, Hà trưởng môn nói đúng lắm, mọi người giết ta. Theo hai người lớn tiếng hô hòa, Lục Đại phái người toàn bộ thẳng hướng đến đây. Trương Vô Kỵ gặp này, trong lòng khẩn trương, vội vàng tung người một cái, đi vào Minh giáo mọi người trước người. Bạch Mi Ưng Vương nhìn đến Trương Vô Kỵ, thiếu hiệp, Lục Đại phái người đông thế mạnh, thiếu hiệp không phải người trong Minh giáo, vẫn là sớm cho kịp thoát thân, xuống núi đi. Đúng vậy a, Tàng thiếu hiệp. Thiếu hiệp mới vừa xuất thủ tri ân, ta Minh giáo vô cùng cảm kích, nhưng là bây giờ, thiếu hiệp vẫn là tranh thủ thời gian xuống núi đi. Không thể nói được, mấy người cũng mở miệng khuyên bảo. Trương Vô Kỵ nghe vậy nói, chư vị tiền bối yên tâm, có A Ngưu tại, tất nhiên cam đoan chư vị an toàn, huống chi còn có Lâm công tử tại, Lâm công tử thực lực thắng ta gấp trăm lần, tất nhiên có thể bảo vệ Minh giáo không việc gì. Minh giáo mọi người. Chu Điên nhịn không được nói, Tàng thiếu hiệp ngươi không có nói đùa chớ, cái kia Lâm công tử là ai? Trương Vô Kỵ mỉm cười, tuy nhiên không biết Lâm phàm thực lực cụ thể, nhưng là nhất định vượt xa chính mình. Đang muốn trả lời, Lục Đại phái đã giết tới gần. Trương Vô Kỵ không kịp nhiều lời, lưu lại một câu, chư vị tiền bối nhất định muốn trèo chống một lát, Lâm công tử rất nhanh liền đến. Nói xong, vội vàng phi thân hướng về phía trước, đem Lục Đại phái cao thủ ngăn lại. Đến mức còn lại Lục Đại phái đệ tử thì giao cho Minh giáo giáo chúng. Hắn dù sao một người, phân thân không còn chút sức lực nào. Ngăn lại cái này Lục Đại phái cao thủ, đã là lấy hết cố gắng lớn nhất. Thiếu Lâm không tính, không chí đại sư, Võ Đang Tống Viết Điều, Ân Lê Đình, Trương Tùng Khê, Côn Lôn Hà Thái Sùng, Ban Thục Nhàn, Không Động Ngũ Lão. Những thứ này đều là nhất đẳng đến võ lâm cao thủ. Trương Vô Kỵ tuy nhiên thân có Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di hai môn thần công, nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ, cũng là áp lực khá lớn. Trong lúc nhất thời, bị lục đại phái cao thủ hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Nếu không phải võ đang chư vị nhớ tới, nhiều người vây công có sai lầm đạo nghĩa giang hồ, ra tay có lưu lực đạo. Chỉ sợ Trương Vô Kỵ lúc này đã thua trận. Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái bản thân bị trọng thương, lúc này đã không thể chiến đấu. Chu Chỉ Nhược mấy vị đệ tử canh giữ ở Diệt Tuyệt Sư Thái bên người. Diệt Tuyệt Sư Thái hít sâu một hơi, nói ra, "Chỉ Nhược, sư phụ, đệ tử tại." Chu Chỉ Nhược vội vàng trả lời, "Vị sư bản thân bị trọng thương, không thể tái chiến, bất quá, chém giết ma đầu, ta Nga Mi phái không thể yếu cho người khác, ngươi cầm vi sư ỷ thiên kiếm, trước đi tham gia chiến đấu." "Sư phụ, đệ tử muốn chiếu cố ngài lão nhân gia." "Ta..." Chu Chỉ Nhược do dự, thế nhưng là còn chưa có nói xong, liền bị Diệt Tuyệt Sư Thái thét to lên đánh gãy. "Vi sư còn chưa chết, không cần đến ngươi chiếu cố, nhanh đi." "A, là, sư phụ." Chu Chỉ Nhược e ngại sư phụ chi uy, bất đắc dĩ đáp ứng, cầm lấy ỷ thiên kiếm, thêm vào chiến trường. "Các ngươi cũng đều đi." Diệt Tuyệt Sư Thái phất tay quát nói. "Đúng." Chúng đệ tử không dám không đáp, vội vàng nguyên một đám tay cầm trường kiếm, thêm vào chiến trường. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn lấy cùng lục đại phái chiến đấu Trương Vô Kỵ, trong mắt lóe lên thật sâu hận ý. Thiếu niên này, chẳng những ngăn cản chính mình báo thù, lại đem chính mình nhất trưởng đánh thành trọng thương, lần này có thể nói mất hết Nga Mi phái mặt mũi. Cựu oán xem như kết, ngày sau tất nhiên muốn đòi lại không thể. Một bên khác, mấy vị giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ vây công Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tuy nhiên sử xuất toàn thân thủ đoạn, nhưng dù sao lẻ loi một mình, song quyền khó địch nổi bốn trưởng. Mà một bên khác, Minh giáo còn sót lại đệ tử, đối mặt lục đại phái vây công, cũng là liều chết ngăn cản. Giữa sân tiếng hô giết rung trời, không ngừng có người chết đi, gãy chi bay tứ tung, máu tươi cuồn cuộn, có thể nói thảm liệt vô cùng. Mà đúng lúc này, Trương Vô Kỵ ánh mắt xéo qua nhìn đến Minh giáo đệ tử không ngừng bị lục đại phái rào sát, trong lòng khẩn trương. "Lâm công tử, ngươi làm sao còn chưa tới a, ngươi lại không đến, ta liền muốn không chịu nổi." Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 69, Lâm Phàm đến. Lúc này, Trương Vô Kỵ một cái thất thần, lại là lộ ra sơ hở. Hà Thái Sung gặp này, ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt một kiếm đâm ra. Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, vội vàng trốn tránh, thế nhưng là đúng lúc này, cái kia Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông sử xuất ám khí, trực tiếp đánh trúng Trương Vô Kỵ thiên trung huyệt. Trương Vô Kỵ nội lực vận chuyển trì trệ, ngay sau đó bị Thiếu Lâm Không Tính đại sư nhất trưởng đánh trúng ở ngực, thổ huyết đánh bay ra ngoài. Trương Vô Kỵ thổ huyết ném đi, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Nếu không phải Cửu Dương thần công hộ thể, thời khắc mấu chốt, Càn Khôn đại Na Di lại chuyển rời đi đại bộ phận lực đạo, Không Tính đại sư một trường này, chỉ sợ cũng muốn đánh gãy tâm mạch của hắn. "Ngươi, vậy mà dùng ám khí?" Trương Vô Kỵ nhìn lấy Tiên Vu Thông, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Đường đường danh môn chính phái trưởng môn, lại là dùng ám khí đả thương người, nếu như không phải tự mình kinh lịch, Trương Vô Kỵ đều không thể tin được. Cái gọi là danh môn chính phái a? Ha ha, không nói võ đức. Ha ha, đối phó ngươi bực này ma giáo yêu nhân, cần gì phải quan tâm đạo nghĩa giang hồ. Tiên Vu Thông cười ha ha, cũng không cho là đủ. Ngươi thiên trung huyệt chúng ta tang hồn đoạn môn đinh, sống tối đa bất quá ba canh giờ, lại bên trong Không Tính đại sư nhất trưởng, ha ha, hôm nay thai kiếp khó thoát. Võ đang chư vị nhìn về phía Trương Vô Kỵ, cũng là lắc đầu. Kẻ này tuổi còn trẻ, võ công độ cao thực sự hiếm thấy, đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Tiêu bọn người nhìn thấy Trương Vô Kỵ trọng thương, nhất thời thở dài một hơi. Trời muốn diệt ta Minh giáo a. Chúng ta cũng là đánh đến sau cùng một hơi, cũng không thể để lục đại môn phái hài lòng như ý. Giết, giết. Trong tuyệt vọng, Minh giáo đệ tử bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối chiến đấu lực. Đáng tiếc, căn bản không cải biến được chiến cục. Thằng Ang Yu, chịu chết đi. Đúng lúc này, võ đang phái trong đám người, lao ra một cái thanh niên, tay cầm trường kiếm trực tiếp chém về phía Trương Vô Kỵ. Thanh thư. Thanh thư không thể. Tống Viễn Kiều bọn người gặp này nhất thời giật mình. Hắn võ đang phái há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng là, muốn ngăn cản đã không kịp. Tống Thanh Thư mắt thấy Trương Vô Kỵ cùng hắn loại này niên kỷ, lại là võ công như thế cao minh, cùng lục đại phái cao thủ chiến đấu, vậy mà trèo chống thời gian dài như vậy. Không khỏi tâm lý ghen ghét, giờ phút này gặp Trương Vô Kỵ trọng thương, mất đi chiến đấu lực, trong lòng dâng lên ý đồ xấu, nếu là có thể giết người này, nhất định có thể dương danh giang hồ. Cho nên, nhân lúc người ta không để ý, trực tiếp thẳng hướng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ trong lòng bị thương, chẳng lẽ ta muốn chết tại võ đang phái trên tay? Chính nghĩ như vậy, một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ Quang Minh đỉnh. Ai dám thương tổn ta huynh đệ? Thanh âm giống như cựu thiên thần lôi, chấn động đến quần phong vì đó run rẩy. Nội lực cuồn cuộn, phản phất thiên uy. Một tiếng này quát lớn, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn qua. Đã thấy một công tử áo trắng, ôm trong ngực một nữ tử đạp không mà đến, giống như cựu thiên trích tiên. Mắt thấy cái kia Tống Thanh Thư trường kiếm, thì phải rơi vào Trương Vô Kỵ trên đầu. Lâm Phàm đưa tay. Ngay sau đó, nhất chỉ. Hưu. Một đạo mắt trần có thể thấy chỉ kình, phi tốc bắn ra. Keng. Tống Thanh Thư trường kiếm trong tay, lên tiếng mà đứt. Tống Thanh Thư một mặt mộng bức, còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe được phụ thân Tống Viễn Kiều lớn tiếng hoảng sợ nói, "Thanh Thư, mau lui lại." Tống Thanh Thư kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, một đạo chỉ kình trực tiếp xuyên thủng đan điền của hắn. Phốc. Tống Thanh Thư một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt ngã nhào trên đất, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác được đan điền của mình bị phế. Kinh sợ sau khi, Tống Thanh Thư mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Sau một khắc, Lâm Phàm xuất hiện tại Trương Vô Kỵ trước người. "Lâm công tử, ngươi rốt cuộc đã đến." Trương Vô Kỵ nở nụ cười, thân hình lảo đảo muốn ngã. "Tàng công tử, ngươi không sao chứ?" Tiểu Chiêu không khỏi quan tâm nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Dù sao, cộng đồng trải qua sơn động kiếp nạn, đa tạ cô nương quan tâm, ta không sao. Trương Vô Kỵ yếu ớt nói. Lâm Phàm nhíu mày, "Tàng huynh đệ, ta bất quá muộn một hồi, ngươi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này?" Trương Vô Kỵ nghe vậy cười khổ. Tại một đám cao thủ vây công dưới, bất quá thụ một chút thương tổn, hắn đã cảm giác rất hài lòng. "Được rồi, thằng huynh đệ ngươi trước liệu thương đi, còn lại giao cho ta." Lâm Phàm khoát tay áo, Trương Vô Kỵ thương thế không nhẹ. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ còn chuyển biến xấu. Trương Vô Kỵ nghe vậy nhẹ gật đầu, khoanh chân vận chuyển Cửu Dương thần công bắt đầu liệu thương. Lúc này, Lục Đại phái mọi người không nghĩ tới lại sinh biến cố. Vội vàng lui sang một bên, nguyên một đám nhìn về phía Lâm Phàm. Võ đang Tống Viễn Kiểu đi vào Tống Thanh Thư trước người, liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Thanh Thư, ngươi thế nào? Thế nhưng là sau một khắc, Tống Viễn Kiểu lại là đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn dò xét đến, Tống Thanh Thư đan điền bị phế. Ngươi! Tống Viễn Kiểu căm tức nhìn Lâm Phàm, run giọng nói, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, vậy mà phế đi Thanh Thư đan điền. Lâm Phàm nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Tống đại hiệp lời ấy, không khỏi có sai lầm bất công, lệnh tử muốn giết ta huynh đệ, ta chỉ là phế đi võ công của hắn mà thôi. Tống đại hiệp không cảm kích không nói, còn tới chỉ trích, nào có như vậy đạo lý. Ta. Tống Viễn Kiều nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Một lát, hướng về Lâm Phàm vừa chắp tay, đa tạ thủ hạ lưu tình. Hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là trong lòng rõ ràng, Lâm Phàm là thật hạ thủ lưu tình. Mà lại Tống Thanh Thư, vừa rồi thật không phải hành vi quân tử, mất đi võ đang thể diện. Nói xong, ôm lấy Tống Thanh Thư, trở lại võ đang phái trong đám người. Đại ca. Ân Lê Đình trong lòng phẫn nộ, nâng kiếm liền muốn hướng về phía trước cùng Lâm Phàm đánh nhau chết sống. Dù sao Tống Thanh Thư thế nhưng là bọn họ nhìn lấy lớn lên, lúc này bị phế, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, lại bị Tống Viễn Kiểu cho ngăn cản. Này người cách xa nhau hơn 10 trượng, điểm ra hai ngón tay. Nhất chỉ, đánh gãy Thanh Thư trường kiếm. Nhất chỉ, phế đi Thanh Thư đan điền. Bực này tu vi, có thể xương cùng bố. Tuy nhiên nhi tử bị phế, hắn lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nhưng là thân là võ đang đại sư mình, cũng không thể không lấy đại cục làm trọng. Giờ phút này, ổn thỏa lý do, vạn không thể mạo muội xuất thủ. Lâm Phàm nhìn quanh Lục Đại phái mọi người. Chư vị, xuống núi đi. Hôm nay có ta Lâm Phàm tại, Minh giáo đã định trước bất diệt. Thanh âm nhàn nhạt, lại là lộ ra phá lệ bá đạo. Tiểu Chiêu ở bên, thẳng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, một quả trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Ha ha, các hạ lời ấy, không khỏi quá không đem ta Lục Đại phái để ở trong mắt đi. Lúc này, Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, ngươi là ai? Lâm Phàm lông mày nhướng lên, nhìn hắn một cái. Ha ha, tại hạ Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông nói ra. Ha ha, vong ân phụ nghĩa, khi sư diện tổ thế hệ, cũng dám ở này sủa inh ỏi, quả thực không biết cái gọi là. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hướng về Tiên Vu Thông, cách không đánh ra nhất trưởng. Tiên Vu Thông quá sợ hãi. Lần này ra khỏi hàng, vốn định mượn cơ hội lấy ám khí ám toán người này, không nghĩ tới, đối phương vậy mà một lời không hợp thì xuất thủ. Hắn tuy nhiên thân là Hoa Sơn trưởng môn, nhưng là võ công thường thường, toàn bộ nhờ độc dược cảm khí. Lâm Phàm một trường này, chỗ của hắn có thể tránh thoát. Vành. Nhất thời, Tiên Vu Thông trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, trong miệng phun máu tươi tung tóe. T. Chúng người thất kinh. Cách nhau mấy trượng khoảng cách, nhẹ nhàng tiện tay nhất trưởng, trực tiếp cách không đem Hoa Sơn phái trưởng môn đánh bay, bực này công lực, quả thực khiến người ta hoảng sợ. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 70, lực áp quần hùng. Lúc này, không tính đại sư trên mặt nghiêm nghị. Người này công lực chi sâu, so với cái kia Tằng An Ưu, càng sâu. A Di Đà Phật. Không tính đại sư niệm tiếng niệm Phật, thí chủ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn a. Lâm Phàm nhìn về phía Không tính đại sư, cười nói, đại sư, đó là ngươi không biết, cái này tiên trưởng môn sở tác sở vi, bỏ rơi vợ con, tàn sát đồng môn, người kiểu này, ta lưu hắn một hơi, đã coi như là lòng từ bi. Tiểu tử, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Hà Thái Sung nghe vậy, phẫn nộ quát, tiên trưởng môn thân là danh môn chính phái, há lại cho ngươi chửi tới, đừng tưởng rằng ngươi võ công cao cường, thì có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta danh môn chính phái, cũng không sợ ngươi. Ồ. Lâm Phàm lông mày nhướng lên, cười nói, ngươi là ai? Hừ, tại Hạ Côn Lôn phái trưởng môn, Hà Thái Sung. Hà Thái Sung quát nói, a. Lâm Phàm giật mình, nguyên lai là cái nào sợ vợ Hà trưởng môn a. Lâm Phàm lời ấy, nhất thời để Minh giáo một đám đệ tử cười ha ha. Tiểu Chiêu cũng là che miệng cười khẽ, một đôi mắt to đều híp lại thành nguyệt nha. Nhất thời, Hà Thái Sung mặt mo tím xanh một mảnh. Thời đại này, sợ vợ cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Lâm Phàm trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, để trong lòng hắn nổi giận, thẳng kiếm thẳng đến Lâm Phàm. Tiểu tặc, an dám lục ta. Hà Thái Sung thế tử, Ban Thục Nhàn cũng là nổi giận không thôi, cũng hướng về Lâm Phàm công tới. Hắn hai vợ chồng đi vào Lâm Phàm phụ cận, một công Lâm Phàm bên trái, một công Lâm Phàm phía bên phải. Chỗ làm chiêu thức lại là hoàn toàn ngược lại. Chính phản lưỡng nghi kiếm pháp. có nhãn lực giang hồ nhân sĩ đã nhận ra hai người chỗ sử xuất chính là Côn Lôn phái tuyệt kỹ. Lâm Phàm cười ha ha, kiếm pháp cũng không tệ lắm, nhưng cũng muốn phân người nào dùng. Mũi chân điểm nhẹ, hắn phi thân lui về phía sau. Hà Thái Sung phu phụ không buông tha, hướng về Lâm Phàm truy kích. Lâm Phàm dừng thân, nhìn lấy công tới hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng chưa thấy hắn động tác. Ngược lại là Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn đi tới gần, thân hình không bị khống chế siêu siêu vẹo vẹo, kiếm pháp trong nháy mắt đại loạn. Cái này, trong nháy mắt, mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Minh giáo Dương Tả Sứ, lại là bỗng nhiên trừng to mắt. Lại là Càn Khôn đại Nazi. Minh giáo nhất chúng cao tầng cũng là chấn kinh mười vạn phần, quất thẳng tới khí lạnh, làm cho người trí tắt. Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn căn bản gần không được Lâm Phàm trước người, tức giận đến Hà Thái Sung nổi giận mắng, ngươi làm đến yêu thuật gì? Lâm Phàm cười cười, cũng chưa giải thích, sau đó hướng về Hà Thái Sung hai người, trực tiếp liên tiếp đánh ra mấy cái trưởng. Đồng đồng, đồng đồng đồng. Như thiểm điện, năm trưởng đã đắp hướng Hà Thái Sung hai vợ chồng. Tia chớp năm liền trưởng. Xôi trào mãnh liệt nội lực, còn như lũ quét. Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn cùng nhau kinh hô, trực tiếp bị đánh về Côn Lôn phái bên trong. T. Người này, lại khủng bố như vậy. Thực lực thế này. Đánh ra Côn Lôn phái hai vị, Lâm Phàm nhàn nhạt không sai, chợt nhìn về phía Hoa Sơn phái. Lúc này, Tiên Vu Thông đã bị chúng đệ tử đỡ lên, run run rẩy rẩy đứng đấy, gặp Lâm Phàm xem ra, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm lại là thản nhiên nói, Tiên Vu Thông, ngươi ngày xưa đối một miêu gia nữ tử bội tình bằng nghĩa, bị Hạ Kim Tàm cổ độc, nếu không phải Minh giáo y tiên Hồ Thanh Nưu cứu rút, ngươi đã sớm độc phát thân vong. Hồ Thanh Nưu chi muội Hồ Thanh Dương, đối ngươi lấy thân báo đáp, có thai, ngươi ham Hoa Sơn trưởng môn vị trí, vứt bỏ Hồ Thanh Dương tại không để ý, đã tới hắn xấu hổ giận dữ tự vận, một sát hai mạng. Vì không có sơ hở nào ngồi lên trưởng môn chi vị, ngươi lại hạ độc, hại chết chính mình sư huynh Bạch Viên. Nói đến đây, Lâm Phàm nhìn về phía Lục đại phái, suy cười cười một tiếng. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái sao? Ha ha, thật sự là có thật tốt cười đâu. Lời ấy vừa rơi xuống, nhất thời xôn xao một mảnh. Minh giáo bên trong, Vi Nhất Tiếu gọi thẳng người trong nghề, bực này tàn nhẫn ngoan độc người, ta lão biến mức, mặc cảm a. Tiên Vu Thông hút máu người thủ đoạn, để Vi Nhất Tiếu cam bái hạ phong. Những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, còn xưng hô chúng ta là ma giáo, ha ha, ta nhìn, bọn họ mới thật sự là ma giáo a. Đúng a, đúng a. Cùng bọn hắn so ra, chúng ta mới là danh môn chính phái a. Trong lúc nhất thời, đám người mãnh liệt, Lục đại phái người cũng không dám tin nhìn lấy Tiên Vu Thông. Mà Tiên Vu Thông lúc này lại là toàn thân run rẩy, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn gãi rách ra đầu, cũng nghĩ không thông, như thế bí ẩn sự tình, Lâm Phàm là làm sao mà biết được. Ngươi, ngươi, ngậm máu phun người. Tiên Vu Thông hoảng sợ không thôi, chỉ Lâm Phàm, run giọng nói ra. Ha ha, có phải hay không ngậm máu phun người, Hoa Sơn phái các vị trưởng lão, trở về cẩn thận tra một chút liền biết rõ. Tuy nhiên ngươi tự nhận là làm bí ẩn, nhưng là trên đời này, nào có bí mật có thể nói. Nghe vậy, Tiên Vu Thông trong nháy mắt mặt xám như cho. Hoa Sơn phái mấy cái trưởng lão hướng về phía trước, nhìn lấy Tiên Vu Thông, quát nói, hắn nói, có phải thật vậy hay không? Không, không phải thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta à? Thế nhưng là, mấy vị trưởng lão nhìn thấy Tiên Vu Thông bộ dáng như vậy, nơi nào sẽ tin? Chắc không được Bạch Viên sư chất chết như vậy đột nhiên, đừng cho lão phu tìm tới chứng cứ, không phải vậy, thử. Mấy vị Hoa Sơn phái trưởng lão hướng về Lâm Phàm vừa chắp tay, sau đó đem Tiên Vu Thông mang xuống dưới. Việc này, bọn họ nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Loại chuyện này, không chỉ có liên quan đến Hoa Sơn phái danh tiếng, còn liên quan đến Hoa Sơn phái truyền thừa. Lúc này, Hà Thái Sung sắc mặt có chút biến thành màu đen. Vừa mới, hắn còn giúp Tiên Vu Thông nói chuyện. Thế nhưng là, giờ phút này lại nhìn Tiên Vu Thông bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rất đau. Lâm Phàm ngắm nhìn bốn phía, chợt nhìn về phía Thiếu Lâm Không Tính đại sư. Không Tính đại sư, không biết quý phái Viên Chân đại sư ở đâu. Không Tính ngay vậy, trong lòng siết chặt. Vừa rồi Lâm Phàm dăm ba câu, liền đem Tiên Vu Thông chuyện xấu nói ra, Hoa Sơn phái có thể nói là mặt mũi mất hết. Lúc này, Lâm Phàm đống nhiên nhắc lên Viên Chân, không cho hắn không nghĩ ngợi thêm. Bất quá nhớ tới Viên Chân là người, hắn lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. A Di Đà Phật. Không Tính đại sư niệm tiếng niệm Phật, hỏi: "Thí chủ tìm Viên Chân, vì chuyện gì?" Lâm Phàm hướng về phía trước hai bộ. Một đám giang hồ nhân sĩ ánh mắt đều là đặt ở Lâm Phàm trên thân. Không nói đến Lâm Phàm cái kia anh tuấn vô cùng dung mạo, thì cái kia thâm bất khả trắc tu vi cũng đủ để hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Mọi người có chỗ không biết, Viên Chân, tên tục Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ, Thành Côn, Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn chi sư. Lâm Phàm sắp thành côn gây nên, từng cái trước mặt mọi người nói ra. Cuối cùng nói, nếu không phải Thành Côn thừa dịp Minh giáo cao tầng nội chiến thời khắc, chui vào Quang Minh đỉnh nội đường đánh lén, các ngươi coi là, bằng mượn các ngươi Lục đại phái, có thể thắng qua Minh giáo chúng vị cao thủ. Lục đại phái mọi người nghe vậy xôn xao, nghĩ không ra, lần này vây công Quang Minh đỉnh, lại là chúng Thành Côn châm ngòi ly gián kế sách. Chắc không được, là ma giáo đại bản doanh, như vậy mà đơn giản bị bọn họ công tới. Nói bậy nói bạn. Không Tính đại sư cả giận nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như đại sư không tin, có thể để Viên Chân đến đối chất. Giờ này khắc này, Lâm Phàm đã nắm giữ sân nhà. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 71, rất là chấn kinh. Viên Chân sư điệt, là ta không kiến sư huynh đệ tử nhập thất, Phật học tinh thâm, ngoại trừ lần này theo chúng Viễn Chinh ma giáo bên ngoài, nhiều năm qua, từ trước tới giờ không ra cửa chùa, làm sao có thể là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn. Huống chi, Viên Chân vì ta Lục Đại phái khổ chiến yêu nghiệt, hết sức viên tịch, hắn chết thanh danh, há lại cho ngươi thuận miệng nói xấu. Không tính đại sư nổi giận nói. Lâm Phàm nghe vậy, không để bụng, cái kia không biết đại sư, có thể hay không cho phép tại hạ, nhất quan Viên Chân đại sư phát thể. Hừ. Không tính đại sư nghe vậy, trong tay thiền trượng một sự, quát nói, thí chủ tuy nhiên võ công cao cường, nhưng ta Thiếu Lâm lại không cho phép nói xấu. Ha ha. Lâm Phàm cười một tiếng, đại sư, ngươi nói quá lời. Lâm Phàm ánh mắt quét qua, sau đó, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chợt, trong đám người truyền đến một nữ tử thở nhẹ, mọi người nhìn qua, lại là Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược, lúc này, trong tay nàng ỷ Thiên kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lại nhìn đi, đã thấy Lâm Phàm phi thân lên, hướng về phía trước đất trống đông nhiên chém ra một kiếm. Keng. Cửu Dương thần công vận chuyển, một kiếm bổ ra. Nhất thời, nương theo lấy một trận tiếng ầm ầm. Bụi đất tung bay. Mọi người định thần nhìn lại, đã thấy mặt đất xuất hiện một đầu dài hơn 10 trượng khe rãnh. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người hoảng sợ không hiểu nhìn lấy cái kia một đạo áo trắng như tuyết bóng người, hít sâu một hơi. Trương Vô Kỵ lúc này cũng tạm thời chế trụ thương thế, mở mắt liền nhìn đến Lâm Phàm một kiếm này, cũng là bên trong tâm không ngừng run rẩy. Cường. Quá mạnh. Chính mình kém xa tích tắc. Keng. Trường kiếm trở vào bao. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi chân tướng mà thôi, bằng không, nếu như ta nghĩ, tại chỗ Lục Đại phái người, không người có thể sống. Lục Đại phái nghe vậy, tập thể trầm mặc. Một lát, không tính đại sư, không bằng để hắn nhìn xem Viên Chân đại sư pháp thể. Có người nói, đúng vậy a, đúng a. Có người phụ họa, bọn họ thật bị Lâm Phàm một kiếm này hù dọa. Sau cùng, thì liền Hà Thái Sung bọn người, đều đề nghị để Lâm Phàm nhất quan Viên Chân thi thể. Đại sư, lại nhìn hắn nói như thế nào, nếu như hắn tùy ý nói xấu, dù là chúng ta không địch lại, cũng muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Hà Thái Sung nói như vậy nói, tính toán là cho Thiếu Lâm một cái hạ bậc thang. Không tính đại sư trầm ngâm một phen gật đầu, sau đó, phất phất tay. Hai cái Thiếu Lâm tăng nhân đem Viên Chân thi thể cho mang ra ngoài. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Viên Chân trên thi thể. Trương Vô Kỵ ánh mắt cũng nhìn sang, cũng là hắn. Vi Nhất Tiếu nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải này tặc ngốc đánh lén, Minh giáo dùng cái gì rơi vào kết cục như thế? A Di Đà Phật. Thiếu Lâm mọi người cùng nhau nhắc tới Phật hiệu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Viên Chân, khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, trái tim mạch đập đều không một tia nhảy lên, hiển nhiên là đã triệt để tử vong. Mà nếu không phải Lâm Phàm biết rõ nguyên tắc, lại tại Quang Minh đỉnh trong bí đạo bị Viên Chân đẩy tới cự thạch ám toán, nói không chừng Lâm Phàm cũng tin Viên Chân tử vong. Nhưng là bây giờ a. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, ngay sau đó đưa tay nhất chỉ, nhất thời một đạo chí cương chí dương chỉ lực đánh về phía Viên Chân đan điển khí hải chỗ. Không thể. Dừng tay. Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân nhất thời kinh hô gầm thét lên tiếng. Phương Trượng không tính, càng là tay cầm thiền trượng muốn xuất thủ. Phúc. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia nguyên bản chết rồi Viên Chân đột nhiên ngồi dậy, một song mắt mở thật to, phảng phất muốn rơi ra đến đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng ôi ôi có tiếng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Lâm Phàm, đầy mắt vẻ ác độc. Ngươi thật là ác độc, vậy mà phế đi ta đan điền khí hải. Phúc. Chỉ một thoáng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chết rồi Viên Chân, vậy mà sống lại. Lâm Phàm lại là mỉm cười, đại sư đã nhưng đã tử vong, giữ lấy đan điền khí hải thì có ích lợi gì? Không tính đại sư các loại người quá sợ hãi. Viên Chân, vậy mà giả chết. Đây chẳng phải là nói Lâm Phàm nói đều là thật. Viên Âm đại sư càng không để ý tự thân trọng thương, dãy rủa lấy đứng người lên, hất ra hai bên đỡ lấy hắn võ tăng, quát nói, Viên Chân, ngươi vì sao muốn giả chết? Chẳng lẽ ngươi thật là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn? Đối mặt Viên Âm đại sư chất vấn, thành côn khỏe miệng ngấm huyết, đau thương cười một tiếng, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Nếu là ngày trước, hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận. Thế nhưng là lúc này, đan điền khí hải bị phế, thành côn trong lòng trong tuyệt vọng, cái gì cũng không để ý. Ngươi! Viên Âm đại sư quá giận. Viên Chân lời ấy, xem như gián tiếp thừa nhận. Lần này, bọn họ Thiếu Lâm mặt mũi, xem như ném quá đáng. Thậm chí, so với Hoa Sơn phái càng sâu. Lâm Phàm lại là lạnh nhạt nói, "Thành Côn, ngươi vì lợi ích một người, dâm sát Tạ Tốn vợ, giết cha mẹ của hắn vợ con cả nhà, làm hại hắn cửa nát nhà tan, tính tình đại biến, tạo phía dưới vô biên sát nghiệt. Lại sử dụng không kiến thần tăng lòng từ bi, đem hắn hại chết. Ngoài ra, ngươi lại đặt bẫy, xúi dục Minh giáo cùng Lục đại phái, mục đích đúng là vì khai tỏ ánh sáng dậy một lần hành động hủy diệt, chuyến này cử động lần này quả thực nghe rợn cả người, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát." Lâm Phàm một phen, nhất thời để một đám giang hồ nhân sĩ xì xào bàn tán lên. Ma Đức, không nghĩ tới, cái này Viên Chân thật đúng là thành côn a. Nguyên lai tưởng rằng Tạ Tốn giết lung tung vô tội, chính là thiên tính gây ra, không nghĩ tới, sau lưng thế mà còn có như thế cố sự. Đáng chết thành côn, đem chúng ta làm vũ khí sử dụng, thật là đáng chết. Chuyến này vây công Minh giáo, ta phái tổn thất nặng nề, đáng chết thành côn, thế nhưng là hại thảm chúng ta. Không ít người nhìn lấy thành côn, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Thành côn lại là cười hắc hắc, ngươi khám phá ta lại có thể thế nào? Hôm nay ta thành côn không sống được, các vị đang ngồi không một kẻ nào có thể sống được. Hôn trướng, thành côn, ngươi nói cái gì? Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lâm Thiếu Hiệp, giết hắn. Minh giáo một phương người hận không thể ăn sống thành côn. Minh giáo có hôm nay khó khăn, đều là vì người này nguyên cớ, làm sao có thể không để bọn hắn hận thấu xương. Thiếu Lâm phái một đám cao tăng trầm mặc. Không phải bọn hắn không muốn nói, thật sự là giờ này khắc này, thật không biết nên nói cái gì. Còn lại lục đại phái nhân sĩ, cũng là nguyên một đám nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Chuyến này, vốn cho rằng thế thiên hành đạo, diệt trừ ma giáo yêu nghiệt. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả là, lại là một cái âm mưu, nhóm người mình tử thương vô số, là bị người khác làm vũ khí sử dụng. Cái này để bọn hắn như thế nào chịu được, nhìn lấy Thành Côn ánh mắt không tốt, liên đối lấy nhìn lấy Thiếu Lâm một đoàn người ánh mắt cũng không hữu tốt. Thành Côn nhếch miệng cười một tiếng, cấp tốc sờ tay vào ngực, xuất ra một cái ống tròn hình dáng vật, sau đó đem phía dưới ngòi nổ kéo một phát. Hưu. Một làn khói lửa kéo lấy cái đuôi thật dài, trên không trung nổ vang. Mọi người không rõ ràng cho lắm, Lâm Phàm lại là dù bận vận ung dung nhìn lấy Thành Côn biểu diễn. Một đám giang hồ nhân sĩ như mày, nhìn lấy Thành Côn gây nên. Điều này hiển nhiên là Thành Côn phát ra tín hiệu, để bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Thành Côn đây là muốn làm gì? Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 72, Lâm đại ca. Thành Côn bị Lâm Phàm phế đi đan điền khí hải, cái này nhất động, khóe miệng lại chảy ra máu tươi tới. Lại là không quan tâm, cười ha ha, trong mắt lóe qua vẻ điên cuồng. Ta tại Quang Minh đỉnh lối đi bí mật, chôn xuống vô số hỏa dược, tín hiệu này vừa ra, ta cái kia đồ nhi liền sẽ nhen nhóm một chỗ kiếp nổ, ha 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 ha, mọi người cùng nhau chết đi. Có Minh giáo cùng lục đại phái chôn cùng, ta Thành Côn chết có ý nghĩa, ha ha ha. Cười đến cuối cùng, Thành Côn lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt điên cuồng. Mọi người nghe vậy, nhất thời vừa sợ vừa giận. Không tốt, mọi người nhanh xuống núi. Có người hoảng sợ không hiểu. Đã chậm, ha ha ha, mọi người cùng nhau chết đi. Thành Côn điên cuồng cười to. Lục đại phái nhất thời một trận rối loạn. Lâm Phàm đống nhiên nghĩ đến, Thành Côn ngoại trừ Tạ Tốn cái này tiện nghi đồ đệ bên ngoài, còn giống như có một cái đồ đệ, gọi là Trần Hữu Lượng. Bất quá, ngươi nhen nhóm kiếp nổ có tác dụng cái gì? Thuốc nổ ta đều cho ngươi rời địa phương, phong bế tại một chỗ nhà đá. Nhìn ngươi làm sao nổ. Tiểu Chiêu lúc này thời điểm, ở phía sau mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn lấy Lâm Phàm. Nếu không phải Lâm công tử có dự kiến trước, chỉ sợ còn thật để cái này xấu hòa thượng đạt được. Khá lắm tắc tử, hôm nay, lão nạp liền thanh lý môn hộ. Thiếu Lâm không chí đại sư, giận quát một tiếng. Trong tay hàng ma trượng vung ra, một trượng đánh vào Thành Côn trên đầu. Vành. Không chí đại sư nén giận nhất kích, uy lực lớn biết bao. Thành Côn đầu, tại chỗ thì nổ bể ra. Chợt, Thành Côn thi thể không đầu ầm vang ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất. Minh giáo Chu Điên cười ha ha. Lục đại phái vây công ta Quang Minh đỉnh, hôm nay lại là muốn cùng chúng ta một đạo cùng xuống hoàng tuyển, thống khoái a. Còn lại Minh giáo mọi người cũng là cười ha ha. Xem xét lại lục đại phái người, lại là nguyên một đám sắc mặt khó coi. Nơi đây Quang Minh đỉnh, khoảng cách phía dưới không ngắn lộ trình, nếu thật như Thành Côn nói, muốn rời khỏi nơi đây, lộ ra không sai đã không kịp. Đáng chết Thành Côn. Ai, Thiếu Lâm làm hại ta a. Không ít người đem ánh mắt đặt ở Thiếu Lâm tự trên thân. Dù là không tính đại sư kiến thức rộng rãi, lúc này cũng vô kế khả thi, cao giọng niệm Phật số, A Di Đà Phật. Lần này là ta Thiếu Lâm tự, xin lỗi mọi người. Viên Chân dù sao xuất thân Thiếu Lâm, bất kể như thế nào, bọn họ Thiếu Lâm thoát không khỏi liên quan. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, tâm lý thẳng thán, gây nên danh môn chính phái, không gì hơn cái này. Sinh tử thời khắc, liền có thể thấy rõ nhân phẩm. Yên lặng. Lâm Phàm vận chuyển công lực, quát lạnh một tiếng, nhất thời chấn nhiếp khắp nơi. Mọi người toàn bộ bị Lâm Phàm chấn nhiếp, an tĩnh lại. Cái kia Thành Côn chỗ chôn hỏa dược, đã sớm bị ta đổi địa phương, Quang Minh đỉnh nổ không được. Mọi người nghe vậy, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hà Thái Sung hỏi đội, ngươi nói là sự thật. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cứ nói đi. Hà Thái Sung chỉ trệ, chợt ngượng ngùng cười một tiếng, đối mặt Lâm Phàm, hắn hiện tại là thật không dám ló đầu. Không nói mình phu thê hai người liên thủ, bị Lâm Phàm tùy tiện chỗ bại, thì Lâm Phàm cái kia kinh thiên nhất kiếm, cũng không dám để hắn lại như lúc trước như vậy. Chư vị đã sáng tỏ tiền căn hậu quả, còn mời xuống núi đi. Lâm Phàm phất phất tay. Lục đại phái mọi người nghe vậy, thở dài một hơi. Sự tình đến trình độ như vậy, tiếp tục đánh xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại, có Lâm Phàm bực này mạnh nhân tại, không bị giết thì thắp nhang cầu nguyện, chớ nói chi là sát ma giáo người. Lục đại phái người hướng về Lâm Phàm chắp tay, sau đó quay người xuống núi. Sau cùng, chỉ còn lại Nga Mi phái một đoàn người chưa đi. Lâm Phàm gặp này, không khỏi hỏi, chư vị còn không xuống núi? Lúc này, đã thấy một thân xuyên xanh tươi quần áo nữ tử đi lên phía trước. Chỉ thấy nàng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, ước chừng 17-18 tuổi, đi vào Lâm Phàm trước người nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói, còn mời công tử trả lại ủy thiên kiếm. Thanh âm êm dịu dịu dàng. Lâm Phàm mỹ mạo vẩy một cái, nàng này dung mạo không tại Tiểu Chiêu phía dưới, so với Tiểu Chiêu còn nhiều hơn mấy phần giang nam nữ tử dịu dàng. Ngươi là Nga Mi đệ tử Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược nói khẽ. Lâm Phàm nghe vậy giật mình, chắc không được có như vậy tướng mạo, còn có bực này tú nhược chi lan khí chất, nguyên lai là còn không có hát hóa trước đó Chu Chỉ Nhược. Lâm Phàm cười một tiếng, nguyên lai là Chu cô nương. Lâm Phàm quan sát một chút Chu Chỉ Nhược, tán dương, cô nương dung mạo tư tú lệ, khí chất bất phàm, tương lai Nga Mi một phái, thuộc về cô nương vi tôn. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là nhẹ nhàng thi lễ nói, đảm đương không nổi công tử như thế tán dương, Chỉ Nhược tư chất thường thường, trong môn sư tỷ muội đều thắng qua Chỉ Nhược rất nhiều. Sau cùng tiếng nói chuyển một cái, không biết công tử có thể hay không trả lại Ỷ Thiên kiếm, Chỉ Nhược vô cùng cảm kích. Đối mặt bực này tuyệt sắc ôn nhu nữ tử, tin tưởng đồng dạng nam nhân, còn thật sẽ không tự tuyệt. Bất quá, Lâm Phàm hiển nhiên không ở trong đám này. Lâm Phàm nhìn một chút bảo kiếm trong tay, cười nói, võ lâm chí tôn bảo đao đồ lòng, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong. Cái này Ỷ Thiên kiếm, ngược lại là rất là hiếu kỳ, bất quá ta cũng sẽ không đoạt người chỗ thích, như vậy đi, Chu cô đương, sau một tháng, Ỷ Thiên kiếm lúc đó trả lại quý phái như thế nào? Đối với cái này Ỷ Thiên kiếm, Lâm Phàm quả thật có chút hiếu kỳ. Không biết thanh này cùng mình cái kia thanh Ỷ Thiên kiếm phải chăng giống như lúc? Cái này, Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú cao lại. Thế nhưng là, nghĩ đến Lâm Phàm thực lực khủng bố, trong nội tâm nàng cũng đành chịu cực kỳ, nếu như Lâm Phàm cưỡng chiếm Ỷ Thiên kiếm, nàng cũng không có chút nào biện pháp. Bất quá, nhìn Lâm Phàm bộ dáng, cũng không giống là như vậy nói không giữ lời người. Môi đỏ nhấp nhẹ, hàm răng khẽ cắn, sau cùng Chu Chỉ Nhược vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Hy vọng công tử nói lời giữ lời, sau một tháng, trả lại Ỷ Thiên kiếm. Cô nương yên tâm. Lâm Phàm cười gật đầu. Nói xong, Chu Chỉ Nhược trực tiếp quay người rời đi. Cái này khiến một bên Trương Vô Kỵ thất vọng mất mát, vừa rồi Chu Chỉ Nhược đều không có liếc hắn một cái, xem ra chính mình thường tổn sư phó của nàng, không để cho nàng cao hứng. Lâm Phàm ở một bên nhìn rõ ràng, không khỏi cười nói, "Tàng huynh đệ nhận biết Chu cô nương." Trương Vô Kỵ nghe vậy tâm lý nhảy một cái, gượng cười nói, "Lâm công tử nói đùa, ta bất quá một giới sơn giã thôn phu, làm sao có thể nhận biết Nga Mi phái cao đồ?" Lâm Phàm tâm lý cười thầm, mặt ngoài lại là nói, "Tàng huynh đệ, người ta cũng coi như chúng mắc quá khó, cũng đừng Lâm công tử đều, nếu như không bỏ, có thể gọi ta một tiếng Lâm đại ca chính là." Trương Vô Kỵ sững sờ, Lâm Phàm hai lần tương trợ, cùng mình có đại ân. Lại thêm Lâm Phàm tu vi võ công, quả thực để Trương Vô Kỵ khâm phục. Muốn đến nơi này, Trương Vô Kỵ hướng về Lâm Phàm vừa chắp tay, hô một tiếng, "Lâm đại ca." Câu này Lâm đại ca, ngược lại là phát ra từ nội tâm, bị Lâm Phàm tin phục. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Vô Kỵ bả vai, cười nói, "Hảo huynh đệ." Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Trương Vô Kỵ, khen thưởng tích phân 3 triệu. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, nghĩ không ra đơn giản như vậy thì hoàn thành một cái nhiệm vụ, mà lại tích phân khen thưởng cũng không ít, một chút 3 triệu, không tệ, coi như không tệ. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 73, thu phục Minh giáo. Lúc này, Minh giáo một hàng cao tầng bị đỡ lấy đi hướng đến đây. Dương Tiêu bọn người hướng về Lâm Phàm cùng Trương Vô Kỵ bài nói, "Minh giáo, đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu giúp tri ân." "Đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu giúp tri ân." Chúng đệ tử cùng kêu lên khom lưng hành lễ. "Chư vị không cần đó gì, mau mau xin đứng lên." Thi lễ sau đó, Dương Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Phàm cùng Trương Vô Kỵ hai người. "Xin hỏi hai vị thiếu hiệp, thế nhưng là tu luyện ta dạy thần công, Càn Khôn Đại Na Di?" Mặc dù là hỏi, nhưng là Dương Tiêu ngữ khí phá lệ chắc chắn. "Cái này?" Trương Vô Kỵ chần chờ. "Chưa chủ nhân đồng ý, tu luyện nhà khác hộ giáo thần công, dù sao cũng là phạm chuyện kiêng kỵ." Lâm Phàm lại là mỉm cười, không e dè nói, "Dương tả sứ tuyệt nhãn, ta cùng tăng huynh đệ, lúc ấy truy kích thành côn, vào Quang Minh đỉnh lối đi bí mật, dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện Càn Khôn Đại Na Di." Dương Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, còn lại Minh giáo giáo chúng cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Dương Tiêu cười nói, "Càn Khôn Đại Na Di, vì ta Minh giáo hộ giáo thần công, không phải giáo chủ không thể tu luyện, đã như vậy, cái này Minh giáo giáo chủ vị trí không phải hai vị không còn ai." "Không tệ." Vi Nhất Tiếu nói ra, "Dương tả sứ lời ấy có lý." Bạch Mi Ưng Vương cũng đồng ý nói, "Ta ân Bạch Mi cũng đồng ý Dương tả sứ lời ấy." Một đám Minh giáo cao tầng cùng nhau lên tiếng phụ họa. Lâm Phàm còn chưa lên tiếng, Trương Vô Kỵ lại là nhịn không được nói, "Việc này tuyệt đối không thể, tại hạ là sẽ không làm giáo chủ." Hắn còn muốn về võ đang sân đâu, lại sao có thể lên làm Minh giáo giáo chủ? Minh giáo mọi người gặp thần sắc hắn kiên định, không khỏi nhìn về phía Lâm Phàm. Trương Vô Kỵ thấy thế, cũng vội vàng nói, "Các vị tiền bối, Lâm đại ca võ công thắng ta gấp 10 gấp trăm lần, lại lần này nếu không phải Lâm đại ca xuất thủ, trấn nhiếp Lục đại phái, lại vạch trần thành côn âm mưu, Lục đại phái cũng sẽ không như vậy thối lui, không bằng chọn Lâm đại ca làm giáo chủ." Lâm Phàm nghe vậy, mặt ngoài lộ ra im lặng chi sắc, tâm lý lại là âm thầm cho Trương Vô Kỵ điểm một cái tán. Chính mình vừa thu cái này tiểu đệ, vẫn rất sẽ đến sự tình, không tệ. Minh giáo nhất chúng cao tầng nghe vậy, nhớ tới Lâm Phàm ra sân sở tác sở vi, cả hai đem so sánh phía dưới, mặc kệ là võ công, vẫn là thủ đoạn, Lâm Phàm đều vượt xa Trương Vô Kỵ. So sánh Lâm Phàm, Trương Vô Kỵ vẫn là quá mức nhân tử. "Lâm công tử, ta Minh giáo tự Dương giáo chủ mất tích, nhiều năm như vậy một mực tứ phân ngũ liệt, lần này càng là gặp nguy diệt giáo, Lâm công tử đã luyện thành Càn Khôn Đại Na Di, đây cũng là thượng tiên an bài duyên phận, mong rằng Lâm thiếu hiệp đảm đương giáo chủ trách nhiệm, chỉ huy ta Minh giáo, lại sáng tạo huy hoàng." "Không sai, nếu là Lâm thiếu hiệp làm giáo chủ, ta Chu Điên cái kia là cái thứ nhất chịu phục." Lâm thiếu hiệp không chỉ có đối lão biên bức có ân cứu mạng, càng là cứu bản giáo tại nguy nan, lão biên bức tán thành Lâm thiếu hiệp làm giáo chủ. Bành Hoa thượng càng lớn tiếng nói, "Các vị nghe ta một lời, Lâm thiếu hiệp võ công cái thế, nghĩa bạc vân thiên, tại bản giáo có lưu vong tục tuyệt đại ân, chúng ta cầm giữ lập Lâm thiếu hiệp vì bản giáo thứ 34 đại giáo chủ, nếu như giáo chủ có mệnh, mọi người không có không theo. Mọi người có chịu không?" Mọi người nghe vậy cùng kêu lên gọi tốt. thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Dương Tiêu càng là đi đầu, hướng về Lâm Phàm được lễ bái chi lễ. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Bạch Mi Ưng Vương, Vi Bức Vương, Ngũ Tán Nhân toàn bộ hướng Lâm Phàm hành lễ. Tham kiến giáo chủ. Thiên Địa Phong Lôi bốn môn, ngũ hành kỳ mọi người, toàn bộ hướng về Lâm Phàm lễ bái. Lâm Phàm gặp này, liền vội vàng tiến lên đỡ lên Minh giáo nhất chúng cao tầng, cười nói, nhận được các vị hậu ái, Lâm Mỗ liền mặt dày tạm thời đại giáo chủ trước, như ngày sau có thí sinh thích hợp, Lâm Mỗ liền thối vị nhượng trước. Đương nhiên, đây đều là trên mặt lời khách sáo mà thôi. Đã làm tới Minh giáo giáo chủ, chỉ cần Lâm Phàm không nguyện ý, không ai có thể đem hắn kéo xuống. Minh giáo mọi người gặp Lâm Phàm đáp ứng, nhất thời vui vô cùng. Lâm Phàm võ công, bọn họ rõ như ban ngày, mà lại ứng đối lục đại phái, có thể nói vừa đấm vừa xoa, lại phá thành côn âm lưu, có thể nói thủ đoạn phi phàm. Có như vậy giáo chủ tại, không lo Minh giáo không hưng thịnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Minh giáo, khen thưởng 5 triệu tích phân. Theo Minh giáo cả đám lễ bái, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng trong rừng bình thường náo hải vang lên. Không tệ, xem ra ỷ thiên thế giới muốn so lộc đỉnh thế giới đẳng cấp cao, nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được tích phân khen thưởng càng nhiều. Lâm Phàm tâm lý nghĩ như thế đến. Lập tức, hắn nhìn về phía Trương Vô Kỵ, cười nói, "Tằng huynh đệ, ngươi cũng tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, ta vì Minh giáo giáo chủ, không bằng ngươi làm phó giáo chủ như thế nào?" Minh giáo mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Bọn họ đối Trương Vô Kỵ cũng rất là cảm kích. Nếu không phải Trương Vô Kỵ xuất thủ, bọn họ cũng đợi không được Lâm Phàm đến. Mà lại, Trương Vô Kỵ võ công bọn họ cũng là bội phục, như Trương Vô Kỵ có thể làm Minh giáo phó giáo chủ, bọn họ tuyệt đối hoan nghênh. Giáo chủ Lâm Phàm, một người liền có thể áp chế lục đại phái. Nếu là lại tăng thêm võ công cao cường Trương Vô Kỵ, đến lúc đó, còn có người nào là Minh giáo đối thủ? Minh giáo mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ lại là liên tục khoát tay, lắc đầu nói, "Không. Không, tại hạ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, như thế nào dám đảm đương này trách nhiệm? Huống hồ, ta thái sư phụ năm đó ân cần cảnh cáo, để cho ta không nhập Minh giáo, tiểu tử nhận lời trước đây, Lâm đại ca lời ấy, tuyệt đối không thể." Bạch Mi Ưng Vương nghi ngờ nói, "Không biết Tằng thiếu hiệp thái sư phụ là?" Trương Vô Kỵ nghe vậy khẽ giật mình, "Cái này?" Lâm Phàm lại là cười nói, "Tằng huynh đệ, đến lúc này, ngươi còn phải ẩn giấu thân phận của mình a?" Trương Vô Kỵ nghe vậy, cả kinh nói, "Lâm đại ca, ngươi đã sớm biết thân phận của ta." Tuy nhiên, sớm đã có suy đoán, Lâm Phàm biết được thân phận của mình, thế nhưng là đến trước mắt, Trương Vô Kỵ tâm lý vẫn là không nhịn được giật mình. Lâm Phàm cười ha ha, gật đầu nói, "Nói đến đây, ta còn muốn cảm tạ huynh đệ ngươi ngày xưa tại trong núi tuyết chôn xuống kinh thư." "Lâm đại ca, ngươi..." Trương Vô Kỵ trong lòng giật mình. Nguyên lai, Lâm đại ca Cửu Dương thần công, chính là hắn chôn giấu kinh thư sở học. Thế nhưng là, hắn chôn giấu kinh thư thời điểm, đến bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi a. Nói như vậy, Lâm đại ca tu luyện Cửu Dương thần công nhiều lắm là mấy tháng, liền có như vậy dọa người nội lực tu vi. Cái này khiến Trương Vô Kỵ khiếp sợ không thôi, lại có chút mặc cảm. Minh giáo mọi người không hiểu ra sao? Che giấu tung tích? Thân phận gì? Chẳng lẽ, Tằng thiếu hiệp còn có thân phận khác? Trương Vô Kỵ nhìn thấy cảnh này, tâm lý cũng không nhịn được. Lập tức, nhìn về phía Bạch Mi Ưng Vương. Hắn đã sớm muốn cùng ông ngoại bọn họ nhận nhau, chỉ bất quá, một mực không có cơ hội. Lần này, đã bị Lâm Phàm nói toạc, liền cũng nhịn không được nữa. "Ông ngoại." Trương Vô Kỵ hướng về Bạch Mi Ưng Vương cung kính hô một tiếng, giọng nói khẽ run, cái mũi có chút mỏi nhừ, còn người hơi phếu hồng. Hắn đã có thật nhiều năm chưa thấy qua thân nhân. "Ông ngoại." Bạch Mi Ưng Vương chấn động, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Trương Vô Kỵ vội vàng đi lên trước mấy bước, bắt lấy Bạch Mi Ưng Vương hai tay, run giọng nói, "Ông ngoại, hài nhi là Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ a." Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 74, Ỷ Thiên kiếm bên trong bí tịch. "Cái gì?"